Lâm Tú đối với cái này ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Cầu hoàng đế phái người bảo hộ hắn là sợ hắn chết rồi, không có người nào cùng Triệu Linh Quân thành thân. Hiện tại hai người hôn lễ đều xong xuôi, tự nhiên cũng sẽ không có người lại cử động tâm tư gì, cũng không cần thiết lại phái mật trinh bảo hộ hắn. Kỳ thật Lâm Tú cũng đang mong đợi một ngày này. Thực lực của hai người bọn họ đã theo không kịp Lâm Tú tốc độ phát triển, thời gian dài đợi ở bên cạnh hắn sẽ chỉ làm hắn làm việc biến không tiện. Lâm Tú rất rõ ràng, bọn hắn mặc dù là bảo hộ hắn mật trinh, nhưng cũng là cầu hoàng đế xếp vào ở bên cạnh hắn nhãn tuyến. Đi nơi nào đều bị nhìn chằm chằm, hắn cũng không thoải mái. Cùng hai người cáo biệt đằng sau, Lâm Tú đi tới Ngưng Hương Các. Hắn chuẩn bị gọi mấy cái tiểu nha đầu, giúp hắn quét dọn tòa nhà, lớn như vậy tòa nhà, một mình hắn thật bận không qua nổi. Đi vào Ngưng Hương trai hậu đường, Lâm Tú thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc. Tiết Ngưng Nhi một tay chống cằm, ngồi tại một cái bàn trước, hai mắt vô thần, biểu lộ mờ mịt, ngay cả Lâm Tú đi tới nàng đều không có phát hiện. Lâm Tú đi đến đối diện nàng tòa hạ, hỏi, nghĩ gì thế? Tiết Ngưng Nhi lấy lại tinh thần, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại đối diện nàng bóng người, biểu lộ có chút thương cảm, đưa tay sờ về phía Lâm Tú mặt, nói ra, lại xuất hiện ảo giác sao, ngươi nếu là thật tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà sau một khắc, tay của nàng lại xuất hiện chân thực xúc cảm. Tiết Ngưng Nhi sửng sốt một chút, liền như thiểm điện rút tay về, ấy này nói với Lâm Tú, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lâm Tú nắm chặt tay của nàng, Tiết Ngưng Nhi tay rất băng, Lâm Tú liền dùng hai cánh tay nắm chặt, đem nhiệt độ cơ thể mình truyền lại cho nàng. Tiết Ngưng Nhi lại theo bản năng muốn tránh thoát, kinh hoàng nói ra, để Triệu cô nương nhìn thấy, nàng sẽ hiểu lầm đấy. Lâm Tú nắm chặt Tiết Ngưng Nhi tay, cũng không có buông ra. Cùng nàng quen biết lâu như vậy, hắn rốt cục có thể giống như vậy nắm tay của nàng. Lâm Tú nhìn xem con mắt của nàng, nhẹ nhàng nói ra, tay của ngươi quá lạnh, ta giúp ngươi ủ ấm. Cảm nhận được từ Lâm Tú trên tay truyền đến nhiệt độ cơ thể, Tiết Ngưng Nhi không dãy rủa nữa, nàng chân quý lây có thể cùng Lâm Tú chung đụng trong chốc lát, túi đầu nói ra, thật xin lỗi, ngươi đại hôn đêm đó, ta không có đi, ta thật không có cách nào nhìn xem ngươi cùng nàng thành thân. Lâm Tú trầm mặc một lát, vẫn là nói, kỳ thật ta cùng Triệu cô nương cũng không phải là các ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Cùng Triệu Linh Quân chỗ đạt thành chung nhận thức và ước định, Lâm Tú cũng không định huyên náo mọi người đều biết, nhưng hắn cũng không có ý định giấu giếm Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi mê mang nhìn xem Lâm Tú, hỏi, các ngươi không phải thành thân sao, ngươi làm sao còn cứ gọi nàng Triệu cô nương? Lâm Tú giải thích nói, chúng ta tuy có vợ chồng tên, nhưng không vợ chồng chi thực, đại hôn đêm hôm đó, nàng rời đi. Tiết Ngưng Nhi nghe vậy sững sờ, sau đó, nàng trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ liền phát sinh biến hóa. Cũng không phải là mừng rỡ hoặc là cao hứng, mà là phẫn nộ. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, bởi vì phẫn nộ ngực chập trùng không dứt, bực tức nói, nàng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng, đại kiệu tám người khiêng nên vào cửa, là ngươi đã bái thiên địa thế tử, nàng dựa vào cái gì làm như thế, nàng căn bản không xứng làm một cái thế tử. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng phẫn nộ liền biến thành đau lòng. Nàng căn bản không tưởng tượng nổi, một người động phòng hoa trúc, là cô độc giường nào cùng đau lòng. Giờ khắc này, trái tim của nàng cũng giống như bị người nắm chặt. Nàng không nghĩ ra, nàng như vậy quan tâm, như vậy người ưa thích, làm sao đến Triệu Linh Quân nơi đó, liền chẳng phải là cái gì đây. Tiết Ngưng Nhi đứng người lên, đi đến Lâm Tú bên người, đem hắn thật chặt ôm vào trong ngực, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nói ra, ngươi đừng khổ sở, nàng không cần ngươi, ta muốn. Lâm Tú mặt chôn ở lồng ngực của nàng, kém chút không có thở nổi. Đêm tân hôn, bị leo cây chính là Lâm Tú, nàng lại so Lâm Tú chính mình còn muốn tức giận bất bình. Lâm Tú nhìn trước mắt vị này đã từng bị hắn thật sâu tổn thương qua thiếu nữ, trong lòng không khỏi động dung. Nàng ưa thích, không phải chiếm hữu. Hắn đứng người lên, đem Tiết Ngưng Nhi ôm vào trong ngực, nói ra, không sao, ta cùng nàng đã nói rõ, chúng ta chỉ là mặt ngoài vợ chồng, lẫn nhau không can dự đối phương sinh hoạt. Tiết Ngưng Nhi lau lau nước mắt, hay là không cam lòng nói, nàng dựa vào cái gì à, nàng đây là không tuân thủ phụ đức, Triệu Linh Quân thì ngon sao, Triệu Linh Quân liền có thể khi dễ người. Lâm Tú vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, nói ra, tốt tốt, kỳ thật đây cũng không phải là chuyện xấu, nếu không có như vậy, ta cũng không có khả năng giống như bây giờ ôm ngươi. Tiết Ngưng Nhi tựa ở Lâm Tú trước ngực, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế. Đúng vậy à, nàng hẳn là cảm tạ Triệu Linh Quân. Nếu như không phải Triệu Linh Quân, nàng lại thế nào khả năng có được Lâm Tú ôm ấp? Trước kia hai người mặc dù cũng đi rất gần, có thể Lâm Tú đối với nàng chưa từng có phân thân mật cử động, Tiết Ngưng Nhi cảm thụ được, Lâm Tú không phải không thích nàng, hắn chỉ là tại khắc chế. Hắn biết thân phận của hắn, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, hắn làm Triệu Linh Quân vị hôn phu chuyện nên làm, nhưng Triệu Linh Quân nhưng không có kết thúc thê tử trách nhiệm. Có thể giống như bây giờ ôm nàng người ưa thích, Tiết Ngưng Nhi vốn nên là cảm tạ Triệu Linh Quân. Nhưng nàng lại đáng ghét hơn nàng. Hai người cứ như vậy ôm nhau, phảng phất thời gian đình chỉ, thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Thẳng đến một bóng người từ bên ngoài đi tới. Lý Bách Trương nhìn thấy Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi, hai mắt đột nhiên trợ to, sau đó liền lập tức che mắt, nói ra, ta cái gì cũng không thấy được, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Không bao lâu, Lâm Tú cùng đỏ mặt Tiết Ngưng Nhi từ bên trong đi tới, Lý Bách Trương nhìn hắn một cái, chân thành nói, ngươi yên tâm, ta cái gì cũng sẽ không nói, ngươi không cần sợ Triệu cô nương biết. Lâm Tú nói, ta vốn là không sợ nàng biết. Lý Bách Trương liếc mắt nhìn hắn, nói ra, câu nói này ngươi dám ở trước mặt nàng nói sao? Lâm Tú không có trả lời hắn. Lý Bách Trương nắm cả Lâm Tú bả vai, an ủi hắn nói ra, ta có thể hiểu được cảm thụ của ngươi, cũng biết khổ cho ngươi, ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần trang kiên cường. Lâm Tú xích lại gần Lý Bách Trương bên hai, nhỏ giọng nói một câu. Lý Bách Trương sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Lâm Tú, nói ra, đừng nói giỡn, trên đời này làm sao lại có loại chuyện tốt này, ngươi cũng không cần như thế bản thân an ủi đi. Lâm Tú cười không nói. Lý Bách Trương biểu lộ ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, đây là sự thực. Lâm Tú nhẹ gật đầu. Lý Bách Trương hỏi, nàng tại sao phải đồng ý? Lâm Tú hỏi ngược lại, nàng dựa vào cái gì không đồng ý? Tiết Ngưng Nhi đi đến Lâm Tú trước mặt, có chút ngẩng đầu, dùng tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn hắn, nói ra, chúng ta đi một chỗ không người đi, ta có thật nhiều nói muốn cùng ngươi nói. Nàng nắm Lâm Tú tay, hai người thân thể theo gió mà lên, rất nhanh liền biến mất tại Lý Bách Trương trước mắt. Lý Bách Trương đứng tại chỗ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, thần sắc cô đơn đi ra cửa hàng, lắc đầu nói ra, không có ý nghĩa, làm người không có ý nghĩa. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 145, về sau thường đến. Vương Đô ngoài thành, một tòa thanh tịnh bên dòng suối nhỏ. Đầu mùa xuân thời tiết, còn mang theo một chút xe lạnh xuân hàn, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi sánh vai ngồi tại bên dòng suối trên một tảng đá lớn, đem chính mình ngoại bào cởi ra, choàng tại trên người nàng, sau đó đưa nàng có chút tay lạnh như băng nắm trong tay. Tiết Ngưng Nhi tựa ở Lâm Tú trên vai, si ngốc nhìn qua bầu trời xa xăm, lẩm bẩm nói, Lâm Tú, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nàng nằm mơ cũng không dám mơ giấc mơ như thế. Rõ ràng đã thất bại thảm hại, tại nàng không ôm bất cứ hy vọng nào lúc, bỗng nhiên chuyển bại thành thắng, đạt được nàng mất đi tất cả. Là Triệu Linh Quân cho nàng cơ hội. Nếu chính nàng không chân quý, cũng sẽ không thể trách nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nói ra, ta để phụ thân ở bên ngoài mua cho ta một tòa nhà đi. Nàng yêu luôn luôn trực tiếp như vậy cùng nhiệt liệt, Lâm Tú nhìn xem con mắt của nàng, nói ra, Ngưng Nhi, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta cùng Triệu cô nương hôn sự, là bệ hạ ban cho, tại ta cùng nàng thực lực, cường đại đến có thể phản kháng đây hết thảy trước đó, ta không có cách nào cho ngươi cái gì danh phận. Trừ ban đầu hôn ước bên ngoài, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, hay là hoàng đế tứ hôn. Ý vị này, bọn hắn không có khả năng ly hôn. Một khi ly hôn, chính là khi quân. Có đầy đủ thực lực, khi quân cũng liền khi, không nói vô thượng chi cảnh, cho dù là bọn họ có một người đạt tới thiên giai thượng cảnh, cũng không phải là hắn để Lâm Tú cưới ai hắn liền phải cưới ai, mà là Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân để hắn cưới ai hắn liền phải cưới ai, cho dù là Trần Viên Viên, hắn cũng phải cưới. Nhưng bây giờ, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân còn không có thực lực như vậy. Tiết Ngưng Nhi lắc đầu, nói ra, ta không muốn cái gì danh phận, gả cho không thích người, cho dù là làm hoàng hậu cũng không vui, cùng người ưa thích cùng một chỗ, không có danh phận thì như thế nào, ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, mặt khác cái gì đều không yêu cầu xa vời. Nàng đã mất đi Lâm Tú một lần, vô cùng rõ ràng mình muốn cái gì. Lâm Tú đời trước nhất định tích rất nhiều đức, đời này mới có thể gặp được dạng này một nữ hài tử. Hắn nắm Tiết Ngưng Nhi tay, nói ra, trở về đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Rất nhanh, hắn liền cùng Tiết Ngưng Nhi bay trở về Vương Đô, rơi vào một tòa phụ trạch trong viện. Lâm Tú đối với Tiết Ngưng Nhi nói, ngươi về sau nếu muốn tìm ta, liền đến nơi này, đại bộ phận thời điểm, ta cũng sẽ ở nơi này. Lần đầu tiên tới nơi này, Tiết Ngưng Nhi liền đem nơi này trở thành thuộc về nàng cùng Lâm Tú tiểu thiên địa. Nàng vui vẻ ở trong sân đi tới đi lui, đánh giá nơi này hết thảy. Nơi này có chút trống trải, chúng ta ở chỗ này xây một hoa viên, trồng một chút ưa thích tiêu vào bên trong, đợi đến mùa hè, trong viện nhất định tràn đầy mùi thơm. Hậu viện nơi này có thể trồng rau, dạng này đến lúc đó, chúng ta liền có thể ăn vào chính mình trồng thức ăn. Trong phòng bếp làm sao ngay cả đồ dùng nhà bếp đều không có, ta một hồi để cho người ta mua một chút đưa tới, về sau ta nấu cơm cho ngươi ăn. Lâm Tú kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi, ngươi biết làm cơm sao? Tiết Ngưng Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói ra, không biết, nhưng ta có thể học, ngươi thích ăn món gì, ta trước nhớ kỹ, trở về để đầu bếp nữ dạy ta. Có một tòa thật to tòa nhà, trong nhà vườn hoa có vườn rau, cùng người ưa thích cùng một chỗ ở chỗ này sinh hoạt, cùng một chỗ tu hành dị thuật, tu luyện võ đạo, cùng một chỗ nuôi hoa trồng đồ ăn, cùng một chỗ nấu cơm rửa chén, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa tàn hoa nở. Đây là Lâm Tú tha thiết ước mơ sinh hoạt, cũng là hắn hai đời đều chưa từng thực hiện mộng tưởng. Hắn nhìn qua bên cạnh một mặt ước mơ thiếu nữ, nói ra, cảm ơn ngươi, Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi nói, cảm ơn ta cái gì? Lâm Tú không có trả lời, bó lấy nàng trên trán mái tóc, nói ra, không có gì, trong nhà còn có rất nhiều thứ không có mua thêm, chúng ta cùng đi ra mua đi. Tiết Ngưng Nhi đã đem tòa nhà này trở thành nàng cùng Lâm Tú tiểu gia, không kịp chờ đợi muốn đem nơi này bố trí thành nàng ưa thích dáng vẻ. Nhưng nếu như hai người cứ như vậy ra ngoài, nhất định sẽ làm cho người ta chỉ trích. Nàng linh cơ khẽ động, nói ra, nếu không chúng ta kêu lên Tần Vương Điện Hạ đi, lần trước hắn cũng mời chúng ta hỗ trợ. Lâm Tú tòa nhà, khoảng cách Lý Bách Trương nhà mới không xa, chỉ cách xa nửa cái đường phố. Trước khác nay khác, Lâm Tú cảm thấy, lúc này kêu lên Lý Bách Trương, có chút quá vô nhân đạo. Nhưng Tiết Ngưng Nhi suy tính rất chu toàn, hắn vừa mới thành thần không có hai ngày, nếu như cùng Tiết Ngưng Nhi hai người xuất hiện ở trên đường, bị người khác thấy được, sợ rằng sẽ truyền nhàn thoại. Hắn cần một khung máy bay điểm trợ. Không có người so Lý Bách Trương càng thích hợp. Một lát sau, Lý Bách Trương nơi ở mới bên trong, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi có thể hay không làm người? Lúc đầu biết được Triệu Linh Quân đêm đại hôn rời đi sự tình, hắn đối với Lâm Tú là rất đồng tình. Tần Vương Phi mặc dù tính tình không tốt, nhưng đại hôn thời điểm, tính nết của nàng còn không có biểu hiện ra ngoài, bọn hắn động phòng hoa chúc chi dạng, cũng coi như hài hòa mỹ mãn. So với Lâm Tú, hắn muốn may mắn nhiều. Hắn muốn định an ủi Lâm Tú, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cần an ủi là chính hắn. Lâm Tú không chỉ có không có an ủi hắn, còn muốn chu tim của hắn. để hắn trơ mắt nhìn hắn cùng Tiết Ngưng Nhi anh em, tình trạng ý thiếp, còn không bằng một kiếm giết hắn được rồi. Lâm Tú vô vô bờ vai của hắn, nói ra, đừng nhỏ mọn như vậy, lần này ngươi giúp ta, lần sau ta giúp ngươi. Lý Bách Trương kiên định lắc đầu, nói ra, ta không đi, chết cũng không đi. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, cùng lắm thì để Ngưng Nhi giới thiệu mấy cái khuê trung mật hữu cho ngươi nhận biết. Lý Bách Trương sửng sốt một chút, sau đó đứng người lên, nói ra, bằng hữu một trận, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, đi thôi. Đúng, Ngưng Nhi cô nương lúc nào thuận tiện dẫn tiến, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhiều giao mấy cái bằng hữu. Đại hạ giữa nam nữ tập tụ, mặc dù muốn mở ra một chút, nhưng trừ vợ chồng bên ngoài, một nam một nữ đi ở trên đường, hay là sẽ cho người chỉ trích cùng suy đoán. Thêm một người liền không giống với lúc trước. Có Lý Bách Trương yểm hộ, liền không có người sẽ hoài nghi hắn cùng Tiết Ngưng Nhi quan hệ. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi cùng một chỗ, bỏ ra nửa ngày thời gian, là nơi ở mới mua thêm nồi bát bầu buồn, cùng một cái khác chút đồ dùng hàng ngày. Còn có một số đồ dùng trong nhà đại kiện, thì cần từ từ mua thêm. Đến ban đêm, Lâm Tú tại cửa phủ lên hai cái thắp sáng lồng đèn lớn đằng sau, chí ít từ bên ngoài nhìn, nơi này đã cùng một tòa bình thường phủ đệ một dạng. Chỉ bất quá, tòa này ngũ tiến phủ đệ, cũng chỉ có Lâm Tú một người ở. Tiết Ngưng Nhi tự nhiên là không có khả năng ở nơi này, nàng hay là một cái hoàng hoa khuê nữ, nếu như bị Lâm Tú dụ dỗ đêm không về ngủ, Tiết Quốc công phủ người sẽ không bỏ qua hắn. Nói lên Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú cùng nàng cho thấy cõi lòng dễ dàng, nhưng tiến thêm một bước cũng rất khó rất khó. Vô luận lấy góc độ của hắn hay là từ Tiết Ngưng Nhi góc độ, hai người đều khó có khả năng quang minh chính đại cùng một chỗ, đây là hai người bọn họ đều hiểu sự tình. Một người ngủ ngũ tiến tòa nhà, nói thật, hoàn toàn chính xác có chút cô độc. Không, là 10 phần cô độc. Cho dù đã một người ngủ nửa năm, Lâm Tú vẫn là không quen một người đi ngủ, nhất là tại như thế một tòa trong tòa nhà lớn. Từ bên ngoài tu hành trở về, Lâm Tú thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng ở trên giường lật qua lật lại thật lâu, cũng không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn đang tự hỏi, cùng Triệu Linh Quân thành thân, đến cùng mang đến cho hắn cái gì? Sống hai đời, hắn mới có một cái hoàn chỉnh nhà, sau khi kết hôn, lại có nhà nhưng không thể trở về, một người ở lớn như vậy tòa nhà, thì có ích lợi gì? Hắn bỗng nhiên hoài niệm lên bên trên một đêm, mặc dù là ngủ ở trên mặt đất, nhưng tốt xấu có người có thể nói một chút. Đêm đã khuya, Lâm Tú còn ngủ không được, hắn rời đi phủ đệ, đi một mình tại đầu đường, đi ngang qua Lâm phủ lúc, hắn ở trước cửa ngừng chân thật lâu, cuối cùng vẫn không có đi vào. Để bọn hắn biết hắn cùng Triệu Linh Quân hôn nhân tình huống thật, cũng chỉ là tăng thêm bọn hắn ưu phiền mà thôi. Lập tức liền muốn cấm đi lại ban đêm, hắn không có khả năng ở bên ngoài quá lâu. Lâm Tú một lần nữa trở lại nhà mới, phát hiện cửa ra vào trên bậc thang ngồi một người. Một nữ tử ngồi ở chỗ đó, hai tay vòng đầu gối, đầu mùa xuân trong đêm còn có chút lạnh, nàng rất nhỏ ma sát cánh tay, phát hiện có người tới gần, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tân Uyển nhìn xem Lâm Tú, trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi, tại sao lại là ngươi? Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi ngồi tại cửa nhà ta, hỏi ta vấn đề này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tân Uyển quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, tòa nhà này không phải vô chủ sao? Lâm Tú nói, hiện tại có. Hắn từ bên hông lấy xuống chìa khóa, mở ra cửa phủ, đi vào đằng sau, bước chân dừng một chút, nói ra, vào đi, ngươi dự định ở nơi đó ngồi một buổi tối sao? Hắn đã từ Triệu Linh Quân nơi đó thu được tự do thật tốt, ban đêm muốn nhận lưu loại này không nhà để về đại cô nương, cũng không có một chút gánh nặng trong lòng. Tân Uyển chậm rãi đứng người lên, đi theo Lâm Tú đi vào tòa nhà. Lâm Tú vì nàng thu thập một gian sương phòng, nói ra, ngươi ban đêm hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi, ta cũng là hôm nay vừa mới chuyển vào đến, đệm chăn đều là mới, ngươi có thể yên tâm ngủ. Tân Uyển hỏi, ngươi mua tòa nhà này? Lâm Tú nói, vậy hạ tạm. Trời tối người yên, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, bình thường thoại bản bên trong miêu tả đến loại hoàn cảnh này lúc, đều sẽ phát sinh một chút không đứng đắn sự tình. Bất quá, thu xếp tốt Tân Uyển đằng sau, Lâm Tú cũng không nói gì, cũng cái gì cũng không có hỏi, liền trực tiếp rời đi gian phòng của nàng, thuận tiện giúp nàng cài cửa lại, nói ra, ngươi thiếu bạc của ta còn không có trả, cũng đừng xài bạc khách ở sạn, đi ngủ sớm một chút đi, ta không thu ngươi tiền. Lâm Tú không có ngủ tại chính phòng, mà là tại Tân Uyển sát vách thu thập một căn phòng. Giường của bọn hắn chỉ cách xa một bức tường. Trong lòng biết, bức tường này một mặt khác cũng có một người ngủ, Lâm Tú liền không cảm thấy tịch mịch. Cách nhau một bức tường địa phương, Tân Uyển nằm ở trên giường, trong chăn nếu so với phía ngoài ấm áp được nhiều, nàng quay đầu, nhìn qua gần trong gang tấc bức tường này, cảm thấy trong lòng cũng ấm áp một chút. Cô nam quả nữ, cách nhau một bức tường, nhưng không có bất luận cái gì mập mờ kiểu diễm. Bởi vì đây bất quá là hai cái không có nhà người, tại lẫn nhau sưởi ấm mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Tân Uyển rời giường ra khỏi phòng. Lâm Tú tại sân nhỏ luyện thương, thấy được nàng đi tới, nói ra, phòng bếp có điểm tâm, hiện tại hẳn là còn nóng lấy, ngươi có thể ăn lại đi. Tân Uyển đi vào phòng bếp, phát hiện trong nồi có nước nóng, còn có mấy cái dùng bát cách nước bánh bao, vẫn như cũ nóng hôi hổi. Đi ra phòng bếp thời điểm, cầm trong tay của nàng hai cái bánh bao, tựa tại cửa phòng bếp, một bên miệng nhỏ cắn bánh bao, một bên nhìn Lâm Tú luyện thương. Một lát sau, nàng đã ăn xong bánh bao, đối với Lâm Tú nói, ta đi. Lâm Tú tiện tay ném ra một vật, Tân Uyển đưa tay tiếp nhận, phát hiện là một cái chìa khóa. Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói ra, về sau thường đến, căn phòng kia giữ lại cho ngươi, nhưng chỉ có thể buổi tối tới, ban ngày sẽ bị nhìn thấy, ta sợ người khác hiểu lầm. Tân Uyển cũng không nói cái gì, thu hồi chìa khóa, không nói một lời rời đi. Lâm Tú ở trong sân tiếp tục luyện thương. Đỗ phủ có an đắc nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười to lớn khát vọng. Lâm Tú mặc dù không có loại này chí hướng thật xa, nhưng ở phạm vi năng lực bên trong, hắn cũng rất tình nguyện thu lưu mấy cái giống Tần Uyển dạng này không nhà để về đáng thương cô nương. Chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử, hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình. Chương 146, ta nguyện ý. Tần Uyển sau khi đi không đến nửa canh giờ, Thiết Ngưng Nhi liền đến. Cái này khiến Lâm Tú thầm nghĩ trong lòng, hắn vừa rồi đối với Tần Uyển căn dặn, quả nhiên là có cần phải. Hai người các nàng nếu là gặp mặt, hắn chỉ sợ cũng không được thanh tịnh. Bất quá, Tần Uyển cùng Thiết Ngưng Nhi gặp mặt khả năng không lớn. Thiết Ngưng Nhi ban đêm muốn về nhà, Tần Uyển rạng sáng mới đến, hướng đông liền đi, các nàng tựa như là mặt trời cùng mặt trăng, xuất hiện thời gian vừa vặn hoàn mỹ bỏ lỡ. Thiết Ngưng Nhi không phải tay không tới, nàng còn mang theo một cái rất lớn bao vải, Lâm Tú mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong lại là hủ tiếu cùng một chút đồ ăn. Thiết Ngưng Nhi vô cùng chờ mong nói, ta đêm qua về nhà, cùng đầu bếp nữ học làm mấy món ăn, ta làm cho ngươi ăn à. Nữ nhân đối với tài nấu nướng của các nàng, luôn là có không hiểu tự tin. Thiết Ngưng Nhi là không dính khói lửa trần gian tiểu tiên nữ, mười ngón không dính nước mùa xuân, chỉ là từ đầu bếp nữ nơi đó nghe vài câu, đã cảm thấy mình có thể tự tay vào tay. Lý tưởng rất đầy đặn, hiển nhiên rất tàn khốc. Nàng hết thể liền làm ba đạo đồ ăn, đậu hũ cháy khét, thịt cá tất cả đều vỡ thành tạt bã, rau xanh mặn không cách nào ngậm ăn, ngược lại là cơm trứng không tệ, cứng mềm vừa phải, cảm giác vừa vặn, bởi vì cơm là Lâm Tú trưng. Thiết Ngưng Nhi chính mình không kịp chờ đợi nếm thử một miếng rau xanh, sau đó liền phi 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 phun ra, tao mày nói, thật mặn à, ta giống như muối thả nhiều. Sau đó nàng lại kẹp lên một khối đậu hũ, vừa mới bỏ vào trong miệng, lại phun ra, lắc đầu nói, thật đắng, đều khét. Còn có cuối cùng một đạo thịt cá, nàng muốn dùng đũa đi kẹp, nhưng chỉ cần động đũa liền sẽ vỡ thành tạt bã, mấy lần đằng sau, nàng rốt cục từ bỏ, áo nào nói, thật xin lỗi, ta thật vô dụng, ngay cả mấy món ăn cũng làm không được, ngươi chờ ăn. Lâm Tú mặt không đổi sắc ăn một miếng rau xanh, lại kẹp một khối đậu hũ, nói ra, không sao, lần thứ nhất đều là dạng này, ai cũng không phải sinh ra tới cái gì cũng biết, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Có thể có một nguyện ý nấu cơm cho hắn nữ tử, Lâm Tú liền đã rất thỏa mãn, lại nói Thiết Ngưng Nhi vốn chính là thiên kim đại tiểu thư, lần thứ nhất nấu cơm, không có thiêu hủy phòng bếp, liền đã có thể tính là thành công. Thiết Ngưng Nhi nhìn xem Lâm Tú từng miếng ăn những cái kia khó mà nuốt xuống đồ ăn, mắt lộ ra vẻ cảm động, trong lòng âm thầm quyết định, sau khi trở về, nhất định phải làm nhiều mấy lần, đợi đến nàng có thể làm ra ngon miệng đồ ăn, lại tới nơi này cho Lâm Tú làm. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tú chủ động rửa chén. Thiết Ngưng Nhi hôm qua thỉnh giáo trong nhà đầu bếp nữ đến đã khuya, sáng sớm liền không kịp chờ đợi tới, muốn hướng Lâm Tú biểu hiện ra chủ nghệ, nhưng lại cuối cùng đều là thất bại, quyết tâm về nhà khổ luyện chủ nghệ, lần sau để Lâm Tú lau mắt mà nhìn. Thiết Ngưng Nhi sau khi đi, Lâm Tú liền tới đến dị thuật viện. Mỗi ngày lúc này cùng Minh Hà công chúa song tu, đã trở thành thói quen của hắn. Tu hành qua đi, Lâm Tú cùng Linh Em cùng rời đi. Hôm nay là đại hôn ngày thứ ba, có một trận trọng yếu gia yến. Linh Em phụ mẫu cùng cha mẹ của hắn đều sẽ tới, cùng một chỗ ăn bữa cơm, Lâm Tú tự nhiên cũng không thể vắng mặt. Triệu Linh Em trên đường đi đều rất trầm mặc, nàng biết tỷ tỷ tính tình, cũng biết Lâm Tú tính tình, nàng cảm thấy mình có lỗi với Lâm Tú, hủy hạnh phúc của hắn, nhưng lại không biết làm sao an ủi hắn. Lâm Tú cùng Triệu Linh Em sau khi trở về, phát hiện hai nhà người đều đã tới. Đầu bếp nữ cùng bọn nha hoàn hạ nhân đang chuẩn bị ngọ yến, Võ An Hầu cùng Bình An Bá đang đánh cờ, hai vị phu nhân ở trong đình nói chuyện phiếm, trong viện hoan thanh tiếu ngựa không ngừng, một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Chí ít nhìn bề ngoài, một mảnh hài hòa. Lâm Tú đi đến trong viện, đối với ngay tại đánh cờ hai người nói, phụ thân, nhạc phụ đại nhân. Võ An Hầu quay đầu nhìn một chút, cười nói, Lâm Tú cùng Linh Âm cũng quay về rồi, dị vãng Linh Quân cùng Hiên Nhi tu hành ở bên ngoài, bên cạnh của chúng ta, chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Chu Quân cùng Võ An Hầu phu nhân cũng đi tới, nói ra, chờ đến Tú Nhi cùng Linh Quân có hài tử, liền sẽ náo nhiệt hơn. Võ An Hầu phu nhân cũng cười nói, chúng ta cũng đang chờ một ngày này. Triệu Linh Âm khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn về một bên. Lâm Tú thì là cười nói, chúng ta bây giờ còn trẻ, muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên tu hành. Chu Quân liếc mắt nhìn hắn, nói ra, sinh con cũng sẽ không ảnh hưởng tu hành, các ngươi một mực vốn liền tốt, chúng ta giúp các ngươi nuôi. Lâm Tú cười cười, không nói gì nữa, đi đến sân nhỏ một bên khác. Triệu Linh Quân ngay tại chỉ điểm Triệu Hiên võ đạo, niệm lực năng lực này, nghe thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thật có chút vô giải, cùng võ đạo cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Triệu Linh Quân duy nhất nhược điểm, có thể là thân thể của nàng. Dù sao, nàng dị thuật năng lực lại người tiên, cũng chỉ là một cái pháp sư. Pháp sư bình thường đều tránh không được thân thể giòn khuyết điểm. Thế nhưng phải có người có thể tiếp cận bên cạnh nàng. Niệm lực là một loại lực lượng tinh thần, người có được loại lực lượng này, cảm giác cũng thập phần cường đại, lấy nàng thực lực bây giờ, không ai có thể tiếp cận nàng trong vòng 10 trượng mà không bị nàng phát hiện, mà phàm là nàng có thể cảm giác được phạm vi, liền có thể lấy niệm lực khống chế, tiếp cận phạm vi này thích khách, ngay cả động cũng không động được, chớ nói chi là ám sát. Triệu Hiên cầm trong tay một cây trường thương, Triệu Linh Quân thì là lấy niệm lực ngự kiếm, Lâm Tú nhìn một hồi, đối với Triệu Linh Quân thực lực có khác sâu hơn nhận biết. Trước mắt mà nói, hắn dị thuật không bằng Triệu Linh Quân, võ đạo thì chưa hẳn. Niệm lực ngự kiếm, tâm chi sở trí, kiếm chi sở trí, cùng lấy tay cầm kiếm so sánh, chiêu thức sẽ không thụ thân thể cấu tạo hạn chế, biến chiêu càng thêm cấp tốc xảo trá, người bình thường căn bản khó mà ngăn cản. Không sai biệt lắm tương đương với một cái luyện võ, một cái tu tiên. Nhưng Lâm Tú không phải người bình thường. Hắn so người bình thường nhanh. Lúc này, nhanh ưu thế liền thể hiện đi ra. Chiêu kiếm của nàng lại xảo trá, ở trong mắt Lâm Tú đều là động tác chậm, hắn có đầy đủ thời gian ngăn cản đường đối, điều kiện tiên quyết là Triệu Linh Quân đừng khống chế thân thể của hắn. Năng lực của nàng nhất làm cho người không lợi một chút, chính là có thể khống chế thân thể người khác, mà lại so Tiết Ngưng Nhi năng lực tiến hóa đằng sau lực khống chế còn mạnh hơn, thân thể bị nàng lấy niệm lực khống chế lại, Lâm Tú tốc độ lại nhanh cũng vô dụng. Đương nhiên, Triệu Linh Quân năng lực càng xuất sắc, Lâm Tú liền càng cao hứng. Hắn hiện tại có thể phòng chế số lượng đã đến cực hạn, nhưng lại cho hắn thời gian mấy tháng, liền có thể lần nữa đột phá. Cho dù là vợ chồng giả, vì ở trước mặt người ngoài diễn trò, ngẫu nhiên thân thể tiếp xúc vẫn là phải có. Lúc kia chính là Lâm Tú thời cơ xuất thủ. Người của nàng Lâm Tú có thể không cần, năng lực không có khả năng buông tha. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân liếc nhau, hai người đồng thời khẽ gật đầu. Không thể không nói, Lâm Tú cùng nàng vẫn rất có ăn ý. Triệu Linh Quân đang chỉ điểm đệ đệ tu hành, Lâm Tú đứng ở một bên, ẩn ý đưa tình nhìn xem nàng, thậm chí chủ động cho nàng đưa lên nước trà. Triệu Linh Quân nhấp một miếng, mỉm cười nói, cảm tạ tướng công. Lâm Tú nói, nương tử không cần khách khí. Bình An Ba cùng Võ An Hầu vợ chồng thấy cảnh này đều có chút vui mừng. Võ An Hầu nói, còn tưởng rằng bọn hắn thành hôn đằng sau phải cần một khoảng thời gian rèn luyện, nhìn thấy bọn hắn như bây giờ, ta an tâm. Chu Quân cũng cười nói, xem bọn hắn đứng chung một chỗ, cỡ nào xứng. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân trai tài gái sắc, một cái dị thuật thiên phú kinh người, một cái võ đạo thiên phú xuất chúng, lại từ nhỏ liền định ra hôn ước, cơ hồ tại Vương đô trong mắt tất cả mọi người đều là một đôi giai ngẫu tự nhiên bích nhân. Tất cả mọi người rất vui vẻ, trừ Triệu Linh Âm, bởi vì nàng biết vợ chồng bọn họ ân ái hòa thuận, tất cả đều là giả vờ. Bọn hắn hiện tại càng ân ái, đơn độc cùng một chỗ thời điểm liền càng lạnh nhạt hơn, đây càng thêm lộ ra thật đáng buồn. Hôm nay gia yến rất phong phú, lúc ăn cơm, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân ngồi cùng một chỗ, còn vì nàng kẹp mấy lần đồ ăn, đương nhiên, Triệu Linh Quân cũng đồng dạng cho hắn kẹp mấy lần, cái này một bộ vợ chồng ân ái chẳng cảnh, để Bình An Bá cùng Võ An Hầu vợ chồng triệt để yên tâm. Trước khi đi, hai vị mẫu thân còn ám chỉ bọn hắn, sớm một chút sinh đứa bé, Lâm Tú cũng đều mỉm cười chuyện gì nói chuyện đề. Thẳng đến hai kéo xe ngựa biến mất trong tầm mắt, Lâm Tú nụ cười trên mặt mới chậm rãi biến mất, hắn vuốt vuốt mặt, lắc đầu nói, thật mệt mỏi, mặt đều nhanh cười cứng. Hắn đối với Triệu Linh Quân phất phất tay, nói ra, hợp tác vui vẻ. Nói xong, hắn liền dứt khoát quay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Triệu Linh Quân nói, ngươi nếu là không chỗ có thể đi, có thể ở chỗ này. Lâm Tú không quay đầu lại, hướng về sau khoát tay áo, nói ra, ta tự có chỗ đi, không nhọc Triệu cô nương hao tâm tổn trí. Triệu Linh Quân cũng không có lại nhiều nói, quay người đi vào cửa phủ, cửa lớn chậm rãi đóng lại. Gia yến sau khi kết thúc, Lâm Tú liền hoàn toàn đem Triệu Linh Quân quên hết đi. Hắn đi vào Lê Hoa huyện, cho mấy cái ngày bình thường cùng Thải Y quan hệ rất tốt tiểu tỷ muội đều mang theo lễ vật. Hoa, đây là nước hoa sao? Nghe nói bên ngoài bán 100 lượng bạc một bình đâu. Đem chúng ta bán cũng mua không nổi a. Cái này, đây quả thật là cho chúng ta sao? Chúng tiểu cô nương thu đến nước hoa, căn bản không thể tin được, các nàng đương nhiên biết trong khoảng thời gian này tại Vương đô tiểu thư quý tộc trong vòng luẩn quẩn van dội nước hoa, Thải Y cũng có một bình, là Lâm công tử tặng, thật vất vả thuyết phục Thải Y đi. Để các nàng cũng nơi tay trên khăn nhỏ hai dọn, kết quả cả ngày trên thân đều là thơm thơm. Dạng này các nàng đã rất thỏa mãn, căn bản không nghĩ tới, có một ngày chính mình cũng sẽ có được loại này vật hi hãn. Lâm Tú nhìn xem các nàng, cười nói, là đưa cho các người, mấy tháng nay, không ít quấy rầy mọi người. Một nữ tử cười cười, nói ra, công tử một lần đều không có điểm chúng ta, chỗ nào liền quấy rầy đến chúng ta, ngược lại là Thải Y bị ngươi quấy rầy, ngày ngày nhớ ngươi nhớ tới ngươi. Công tử đừng nghe các nàng nói mỏ. Một bóng người đỏ mặt từ gian phòng đi tới, nắm Lâm Tú cổ tay, đem hắn đưa đến trong phòng. Sau đó đóng cửa phòng lại. Cứ như vậy, phía ngoài mấy tên nữ tử ngược lại cười càng mừng hơn. U, giữa ban ngày, cái này đóng cửa sao? Không nhìn ra, Thải Y ngươi thế mà vội vã như vậy. Sợ cái gì, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt công tử. Trong phòng, Thải Y sắc mặt đỏ bừng, nói với Lâm Tú, các nàng không che đậy miệng, công tử đừng nghe các nàng. Nàng từ trong ngăn tủ đem hai tờ giấy lấy ra, thả ở trước mặt Lâm Tú trên bàn, nói ra, khế ước cửa hàng này cùng khế nhà quá quý giá, công tử nhận lấy đi. Lâm Tú nói, ta nói qua, ta sẽ đem nơi này mua lại cho ngươi, để cho ngươi có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Thải Y cúi đầu xuống, nói ra, Thải Y biết công tử ưa thích nghe ta hát khúc, có thể công tử thật không cần đối với ta tốt như vậy, Thải Y trả không nổi. Lâm Tú hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, ta có lẽ không phải ưa thích nghe hát, mà là thích ngươi đâu. Thải Y ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Tú. Lâm Tú cùng nàng ánh mắt đối mặt, nói ra, kỳ thật lần trước câu nói kia, ta không phải đang nói đùa, hiện tại có thể nói cho ta biết, đáp án của ngươi sao? Thải Y trong ánh mắt có óng ánh chớp động, bị một loại hạnh phúc to lớn cảm giác vây quanh. Nàng đợi câu nói này đã đợi thật lâu. Nàng nhẹ nhàng tựa ở Lâm Tú ngực, nghiêm túc nói, ta nguyện ý. Chương 147, Á Kha trở về. Lâm Tú mấy ngày nay đều đắm chìm tại trong ôn nhu hương. Kể từ cùng Triệu Linh Quân nói qua đằng sau, hắn liền triệt để buông xuống khúc mắc, không còn kiềm chế chính mình. Tiết Ngưng Nhi thanh thuần ngây thơ, Thải Y ôn hòa mềm mại, không có nỗi lo về sau, tự nhiên là lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Hắn nhìn xem Tiết Ngưng Nhi mỗi ngày trù nghệ đều có tiến bộ, trước kia chỉ là ngồi nghe Thải Y hát khúc, hiện tại có thể ôm Nguyễn Ngọc đầy cõi lòng, khoảng cách gần lắng nghe tiếng trời. Loại cuộc sống này đơn giản không nên quá xa đoạn, thậm chí đã ảnh hưởng đến hắn tu hành. Chắc không được chuyện xưa luôn nói ôn nhu hương là mộ anh hùng, Tiết Ngưng Nhi cùng Thải Y ôm ấp, quá mềm cũng quá thơm, luôn luôn để hắn không nỡ rời đi. Nhất định phải làm ra cải biến. Vì tu hành không rơi xuống, Lâm Tú đem một bộ phận thời gian ngủ ép ra ngoài. Dù sao hắn ban đêm một người ngủ lớn như vậy tòa nhà, cũng không quá có thể ngủ lấy, còn không bằng dùng để tu hành. Tân Uyển cũng không phải là mỗi lúc trời tối đều không nhà để về, mấy ngày nay, Lâm Tú đều không có nhìn thấy nàng. Tiết Ngưng Nhi chỉ có ban ngày sẽ đến nơi này, ban đêm liền sẽ trở lại Tiết phủ. Lâm Tú mặc dù cùng Thải Y xác định quan hệ, nhưng còn chưa tới một bước cuối cùng, chuyện này hẳn là nước chảy thành sông, hiện tại còn không phải thời cơ thích hợp. Mặc dù Lâm Tú rất muốn đem Thải Y nhận được nơi này ở, nhưng lý trí nói cho hắn biết, tốt nhất đừng làm như vậy. Nếu không, hắn chỉ sợ ngay cả buổi tối thời gian đều chen không ra ngoài. Ban ngày, đang ngồi hai người bọn họ, ban đêm Lâm Tú từ bên ngoài tu hành dị thuật trở về sau, lại một người ở trong sân luyện võ. Trừ phi là thể lực cùng nguyên lực song trọng tiêu hao, cần dùng thời gian dài nghỉ ngơi đến khôi phục, lúc khác, mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ, liền có thể thỏa mãn thân thể của hắn nhu cầu. Hắn không chỉ có thể nhìn thấy Vương Đô 5 hát sáng thái dương, còn có thể xem đến nửa đêm 2 giờ đồng hồ mặt trăng. Chỉ bất quá, một người tu hành, khó tránh khỏi có chút cô độc, bắt đầu từ ngày mai, hay là không cần chỉ lo cùng Tiết Ngưng Nhi anh em, Lâm Tú muốn dẫn lấy nàng cùng một chỗ tu hành. Hoàn mỹ nhất trạng thái, là hai người từ từ đều biến thành người càng tốt hơn, mà không phải giống mấy ngày gần đây nhất, đắm chìm tại nhi nữ tình trường bên trong. Đêm đã khuya, yên lặng như tờ, Lâm Tú tay cầm trường thương, nhắm mắt lại, đang nỗ lực cảm thụ một loại cánh tay cùng trường thương hợp nhất cảm giác. Điều khiển như cánh tay, đây là thương pháp cao hơn một tầng cảnh giới. Đạt tới tầng này cảnh giới, binh khí sẽ như cùng sinh trưởng tại trên thân thể một dạng linh hoạt, Lâm Tú cần vô số lần luyện tập càng ngộ, mới có thể tiến nhập cảnh giới này, Triệu Linh Quân sinh ra tới liền có thể làm đến, còn có thể làm đến càng tốt hơn, hắn không cố gắng, sẽ bị nàng bỏ rơi càng xa. Kỳ thật đối với Triệu Linh Quân, Lâm Tú cũng không phải là một chút cảm giác đều không có. Nhưng loại cảm giác này, cũng không phải là tình cảm. Hắn đối với Triệu Linh Quân, là không quen nhìn. Không quen nhìn nàng cái kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nàng là một đời thiên tiêu, có nàng thiên tiêu kiêu ngạo. Đồng dạng, Lâm Tú cũng có niềm kiêu ngạo của hắn. Một ngày nào đó, hắn muốn siêu việt Triệu Linh Quân, đường đường chính chính đánh bại nàng, để nàng biết, kiêu ngạo của nàng, bất quá cũng như vậy. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hai người hôn ước, trèo cao không lên không phải Lâm Tú, là nàng. Hiu. Một đoạn thời khắc, Lâm Tú đông nhiên mở to mắt, trường thương vạch phá không khí, đâm về trong hắc ám nơi nào đó. Keng. Trong hư không, phát ra một đạo kim mâu giao kích tiếng vang, một bóng người từ trong hư không nổi lên, đối với Lâm Tú thản nhiên nói, ngươi lại mạnh lên. Lâm Tú nhìn xem thân ảnh áo đen kia, kinh hỉ nói, ngươi trở về. Lần trước A Kha không từ mà biệt về sau, Lâm Tú liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng. Lâm Tú những ngày này một mực tại lo lắng an nguy của nàng, dù sao nghề nghiệp của nàng quá nguy hiểm, không phải đâm giết cái này chính là ám sát cái kia, mặc dù năng lực của nàng rất an toàn, nhưng nếu là thụ thương làm sao bây giờ, lại lọt vào người khác mai phục làm sao bây giờ. Thấy được nàng giờ khắc này, Lâm Tú mới yên tâm. Sau đó hắn lại hiếu kỳ mà hỏi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Trần Kha nhìn hắn một cái, nói ra, mới đầu không biết, về sau ta tại ngươi thường xuyên đi địa phương trở lấy, nhìn thấy ngươi đi tìm con hắc kia, liền theo ngươi đến nơi này. Lâm Tú thầm nghĩ trong lòng, nàng luôn yêu thích núp trong bóng tối vụng trộm quan sát, chỉ cần bị nàng chú ý tới, bí mật của hắn sớm muộn sẽ bại lộ, coi như hắn lần trước không nói, xác suất lớn cũng không gạt được. Trần Kha nhìn xem hắn, hỏi, ngươi không phải vừa mới đại hôn sao, vì cái gì một người ở nơi này? Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, đừng nói nữa, về sau ngươi tới nơi này tìm ta là được. Trần Kha đã hiểu cái gì, cũng không có hỏi nhiều nữa, nói sang chuyện khác, ngươi nơi này có ăn đồ vật sao? Tiết Ngưng Nhi những ngày này ở chỗ này luyện tập chú nghệ, phòng bếp nguyên liệu nấu ăn không ít, nhưng bây giờ đã giờ tí đằng sau, Lâm Tú dùng sáng sớm còn lại cơm, cho nàng làm một bàn cơm trứng chiên. Tài nấu nướng của hắn mặc dù cũng rất bình thường, bất quá cơm trứng chiên xào rất có trình độ, hạt gạo hạt hạt tách ra, dịch trứng đều bao quát lấy mỗi một hạt gạo, A Kha ăn một ngụm không dư thừa. Lâm Tú chỉ khoe miệng của nàng, nàng mặt lộ nghi hoặc. Lâm Tú lắc đầu, đưa tay đưa nàng khoe miệng hạt gạo hái xuống, sau đó hỏi, hơn một tháng này, ngươi đã đi đâu? Trần Kha nói, truy tra một vụ án, có cái trên tay có hơn 10 đầu nhân mạng hải tặc vượt ngục, ta tìm hắn một tháng mới tìm được hắn. Lâm Tú nói, truy sát đào phạm là chuyện của triều đình, ngươi như thế ân cần làm cái gì? Trần Kha mặt lộ khinh thường, nói ra, bọn hắn nếu là đáng tin, ta cũng sẽ không tự mình động thủ. Lâm Tú nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi không có bị thương chứ? Trần Kha biểu lộ có chút mất tự nhiên, đem đầu vai quần áo hướng phía dưới giật giật, một vết thương từ tuyết trắng vai thơm kéo dài đến trên ngực, nói ra, hắn trước khi chết liều mạng một kích, ta không có né tránh. Lâm Tú thở dài, nói ra, cởi quần áo đi. Một lát sau, Trần Kha nằm ở trên giường, mặc dù che kín chăn mền, nhưng vẫn là lộ ra mảng lớn tuyết trắng vai thơm. Lâm Tú để tay tại bả vai nàng trên vết thương, ánh mắt nhìn qua nơi khác, nói ra, ngươi lần sau có thể hay không cẩn thận một chút, ta là nam nhân, mỗi lần đều như vậy chữa cho ngươi thương, tính là cái gì sự tình? Trần Kha nói, ngươi có thể đem ta xem như nam nhân. Yêu cầu này liền không hợp thói thường, thân thể của nàng Lâm Tú đã đều xem qua, làm sao xem nàng như nam nhân có lớn như vậy ngực. Hồi lâu sau, Lâm Tú thở phào một cái, tay phải rời đi bờ vai của nàng, nói ra, tốt. Trần Kha từ trên giường ngồi xuống, nhìn xem lần nữa biến sáng bóng như ngọc đầu vai, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ trên khuôn mặt, cũng lộ ra dáng tươi cười. Lâm Tú lại cười không nổi, nàng dáng người tốt như vậy, lại luôn thích mặc rất chặt buộc ngực, hai bên nhìn xem là bình chút, ở giữa khe danh lại càng thâm thúy hơn. Lâm Tú xoay người, nói với nàng, ngươi dạng này, tốt nhất mặc kiếm, không cần mặc buộc ngực, đối với thân thể không tốt. Trần Kha trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, nếu như mặc kiếm, hành động thời điểm sẽ biết nhảy đến nhảy xuống, không tiện. Lâm Tú não bổ lấy hình ảnh nào đó, chỉ cảm thấy có chút khô nóng khát nước, không còn dám liên tưởng, lập tức nói, coi ta không nói, ngươi muốn mặc cái gì liền xuyên cái gì đi. Trần Kha cầm quần áo mặc được, hỏi, ngươi chẳng lẽ muốn một mực ở nơi này, nàng thế nhưng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Lâm Tú khoát tay áo, nói ra, được rồi, dạng này rất tốt. Đâu chỉ rất tốt, đơn giản quá tốt. Triệu Linh Quân nếu như không dạng này, hắn làm sao có thể tỉnh nằm thả y nghi ngờ, say nằm lưng nhi đầu gối, ban đêm yên tâm thu lưu không nhà để về thiếu nữ, liền ngay cả A Kha tới đây tìm hắn, đều không cần giống như trước kia lén lút. Nói lên A Kha, Lâm Tú nhân tiện nói, nơi này phòng trống rất nhiều, ngươi về sau nếu là ở Vương Đô, ban đêm có thể ngủ ở nơi này, cũng không cần lo lắng khách ở sạn bị người nhận ra, càng không cần trời làm chăn đất làm giường. Trần Kha nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng bị ta liên lụy. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, nói cũng có đạo lý, vậy ngươi về sau hay là đừng đến, nếu như bị người hiểu lầm là đồng bọn của ngươi, phiền phức của ta liền lớn. Trần Kha đứng lên, thản nhiên nói, vậy ta đi. Một lát sau, Lâm Tú đem một gian xương phòng thu thập xong, nói với A Kha, ngươi liền ngủ nơi này đi, tòa nhà chìa khóa ta liền không cho ngươi, dù sao ngươi làm sao đều có thể tiến đến. Lâm Tú đương nhiên là sẽ không để cho nàng đi, thu lưu không nhà để về thiếu nữ là hắn yêu thích, huống chi A Kha cùng Tần Uyển cũng không giống với. Lâm Tú cùng Thải Y Tiết Ngưng Nhi cũng chỉ là dắt tay ôm một cái mà thôi, cũng đã quen thuộc A Kha thân thể mỗi một cái vị trí, chỉ dựa vào tầng quan hệ này liền không thể để nàng lưu lạc đầu đường. Lại nói lớn như vậy tòa nhà một người ở cũng quá cô độc tịch mịch, hắn chính cần một người cùng hắn giúp nàng trải tốt đệm chăn. Lâm Tú còn không có rời đi, đông nhiên cảm nhận được một loại không hiểu tim đập nhanh, mà trong cơ thể hắn cái kia đạo thuộc về băng lực lượng tựa hồ cũng nhận một loại nào đó áp chế, nhưng thuộc về lửa đạo lực lượng kia lại biến không gì sánh được sinh động, vẹn vẹn trong nháy mắt liền ngay cả nguyên lực đều có bước nhỏ tăng trưởng, trọn vẹn bù đắp được hắn nửa tháng tu hành. Lúc này A Kha biểu lộ cũng phát sinh một chút biến hóa, hai người liếc nhau bước nhanh đi đến trong viện. Vương Đô một cái hướng khác, giữa bầu trời đêm đen kịt đông nhiên xuất hiện một tháng đỏ. Lâm Tú lẩm bẩm nói, cháy rồi sao? Trần Kha lắc đầu nói ra, không biết. Lúc này đã là nửa dạ thập phân, Vương Đô phần lớn người cơ hồ đều đang say ngủ bên trong, lại tại cùng một thời gian bị bừng tỉnh. Hai đông bắt đầu khóc giống, các đại nhân vội vàng dỗ dành, gia cầm gia súc nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, toàn thành chó đều đang sợ hãi sủa loạn. Nhưng trong thành một chút cường giả giờ phút này lại đều mặt lộ kinh hãi, khoanh chân ngồi ở trên giường nhắm mắt suy nghĩ. Triệu Linh Quân từ từ mở mắt ra khỏi phòng, nhìn qua phương xa chân trời đạo hồng quang kia, biểu lộ cũng không lên cái gì gợn sóng. Triệu phủ còn chưa chìm vào giấc ngủ, Triệu Linh Âm đột nhiên cảm giác được nguyên lực trong cơ thể vận chuyển cực kỳ gian nan, nàng bước nhanh đi đến trong viện, phát hiện bên ngoài phủ cách đó không xa, ngay tại tản ra chói mắt hồng quang. Đông cung, thái tử từ trên giường ngồi xuống, chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế đến cực điểm, nơi xa ẩn ẩn có một loại lực lượng cường đại, để hắn hô hấp không khoái, thể nội nguyên lực cũng vô pháp vận chuyển. Hắn sắc mặt dữ tợn, cắn răng nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thụy Đông cung, Minh Hà công chúa ngay tại trong mộng cùng Lâm Tú song tu, đột nhiên bị một sức mạnh không tên bừng tỉnh, nàng cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, chỉ cảm thấy thể nội nguyên lực dị thường sinh động, tựa hồ ngay cả tu vi đều tăng lên một chút. Hậu cung mặt khác một tòa cung điện, hạ hoàng vội vã từ một vị nào đó tần phi trong cung đi ra, nhìn qua chờ ở trong viện Chu Cẩm, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chu Cẩm nhìn qua ngoài cung hồng quang, biểu lộ có chút phức tạp, nói ra, có địa giai thượng cảnh cường giả tiến vào thiên giai. Hạ hoàng biểu lộ bình tĩnh, vô hỉ vô nộ. Thiên giai cường giả là dị thuật sư bên trong một tầng khác tồn tại, nhiều một vị thiên giai cường giả đối với đại hạ tới nói tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng đối với hoàng thất chưa hẳn. Nếu như là những cái kia vốn là thực lực cực kỳ cường đại gia tộc quyền thế, nay sẽ để bọn hắn thực lực cùng thế lực lần nữa tăng trưởng, phá hư hắn thật vất vả mới cân bằng xuống cục diện. Hạ hoàng nhìn xem Chu Cẩm hỏi, là ai? Chu Cẩm nhìn qua hồng quang biến mất phương hướng, nói ra, từ dị tượng đến xem năng lực của hắn hẳn là lửa, vị trí kia là Tiết Quốc công phủ phương hướng, Tiết Lão Quốc công phá cảnh. Lúc này Tiết phủ trên không cái kia mảng lớn hồng quang đã tiêu tán, sau một khắc nhưng lại có một đạo quang mang màu đỏ bay lên không trung, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm cự nhân, bay về phía nơi xa tòa nào đó vọng tộc phủ đệ, tiếng gầm gừ vang vọng vương đô, họ Tống, cho lão phu cút ra đây. Chương 148, thiên giai chi chiến. Linh quốc công phủ bầu trời. Hỏa diễm cự nhân đứng lơ lửng trên không, một cỗ sóng nhiệt quần quận mà đến, đã sớm bị đánh thức người Tống gia đứng ở trong viện, hoảng sợ nhìn qua phía trên bầu trời đêm, trong lòng thở không nổi. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền phát giác được một tia thanh lương, xua tán đi từ bên trên bọn tới nó bước. Một bóng người từ nơi nào đó trong viện chậm rãi đi ra. Nhìn thấy tên lão giả này, người Tống gia hoàn toàn yên tâm, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Phụ thân, tổ phụ, lão tổ tông. Lão giả đi đến trong viện, thân ảnh một trận mơ hồ, hóa thành một đạo vòi rồng nước, xoay quanh mà lên, rất nhanh liền cùng cái kia hỏa diễm cự nhân đủ cao, một cột nước từ trong thủy long quyển phân ra đến, ngưng tụ ra một bóng người. Lão tổ Tống gia đứng tại vòi rồng phía trên, nhìn qua cái kia hỏa diễm cự nhân, nói ra, chúc mừng Tiết huynh phá cảnh, chỉ là ta Tiết Tống hai nhà, mặc dù không phải thế giao, cũng làm không thủ oán, ngươi tối nay khí thế hùng hổ tới đây, lại cần làm chuyện gì? Cái kia hỏa diễm cự nhân cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền hóa thành một vị lão giả. Chỉ là thân thể của hắn, lại như là hỏa diễm đồng dạng hư ảo, lăng không phiêu phù ở trong hư không, nhìn xem lão tổ Tống gia, sâm nhiên nói ra, làm không thủ oán, lão phu phi ngươi một mặt, các ngươi Tống gia đều nhanh muốn cơi tại chúng ta Tiết gia trên đầu đi, còn dám nói làm không thủ oán. Lão tổ Tống gia trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, sau đó nói, lão phu những ngày này một mực tại bế quan, cũng không biết chuyện gia tộc, xin hỏi Tiết huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiết lão quốc công hừ lạnh một tiếng, nói ra, không biết, không biết liền hỏi một chút các ngươi người của Tống gia đi. Lão tổ Tống gia ánh mắt nhìn về phía dưới, một vị thanh niên dưới chân xuất hiện một cột nước rất mau đem hắn đưa lên không trung, lão tổ Tống gia hỏi, Ngọc Trường, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi là như thế nào mạo phạm Tiết lão quốc công? Dù là thanh niên kia là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, tâm trí kiên định, giờ khắc này ở hai vị siêu cấp cường giả áp bách phía dưới, trong lòng cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Chỉ là hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình, nói ra, hồi tổ phụ, Ngọc Trí cùng Tiết gia Ngưng Nhi cô nương đã từng phát sinh qua một chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Tiết lão quốc công cười lạnh một tiếng, nói ra, dẫn người tại cửa cung vây ta nhà Ngưng Nhi là hiểu lầm, Thái hoàng thái hậu trên võ yến, Vu Hoan hãm hại nàng cũng là hiểu lầm. Lão tổ Tống gia nhìn thoáng qua thanh niên kia, thanh niên gật đầu bất đắc dĩ. Lão tổ Tống gia ánh mắt nhìn về phía dưới, Tống phủ tòa nào đó trong viện, một cái hình tròn bóng người, trong lòng sợ hãi và phần, đặt mông ngồi dưới đất, Tống Ngọc Trí bị Hiển phi nương nương trách phạt, ở trong nhà cấm túc 3 tháng, nhìn so trước đó, lại mập suốt một vòng. Lúc này, trên bầu trời, lão tổ Tống gia lần nữa nhìn về phía Tiết lão quốc công, nói ra, là Tống gia quản giáo không nghiêm, mạo phạm Tiết huynh cháu gái, lão phu ngày mai chuẩn bị một phần hậu lễ, tự mình để nàng đến nhà bồi tội, như thế nào? Tiết lão quốc công lạnh lùng nói, ngày mai để nàng tự mình đến Tiết phủ trước cửa, dập đầu nhận lầm, việc này như vậy bỏ qua. Nhị đẳng công phủ con cái, đến tam đẳng công phủ trước cửa dập đầu nhận lầm, từ đó về sau, Tống gia tại Vương đô chắc chắn không nể mặt. Lão tổ Tống gia sắc mặt lạnh xuống đến, nói ra, Tiết huynh coi là thật muốn như vậy hùng hổ dọa người. Tiết lão quốc công chiến ý nghiêm nghị, cười lạnh nói, thế nào, ngươi còn muốn cùng lão phu đánh một trầu hay sao? Lão tổ Tống gia trên thân cũng dần dần hiện ra một loại khí thế, trầm giọng nói, nơi này không phải nơi thích hợp, lão phu ở ngoài thành chờ ngươi. Nói xong, thân thể của hắn liền hóa thành một đạo vòi rồng, hướng ngoài thành quét sạch mà đi. Tiết lão quốc công cũng uống một tiếng, hóa thành một đầu hỏa diễm chi long, lập tức đuổi theo. Tống gia, Tống Ngọc Trí ngồi dưới đất, run lẩy bẩy. Một vị trung niên chỉ về phía nàng, ngón tay run rẩy, cả giận nói, Nghiệt trướng, nhìn xem ngươi cho Tống gia gây ra bao lớn phiền phức, từ giờ trở đi, trong vòng một năm, không cho phép bước ra cửa chính một bước. Lúc này, Vương đô các nơi bị đêm khuya đánh thức thế lực khắp nơi, cũng nhao nhao ý thức được chuyện gì xảy ra. Tiết lão quốc công thế mà đột phá. Đại hạ vương triều, từ giờ trở đi, lại nhiều thêm một vị thiên giai cường giả. Mà hắn sau khi đột phá chuyện thứ nhất, lại là đánh lên Tống gia. Chuyện này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Những đại gia tộc này xem trọng, trừ quyền thế, chính là mặt mũi. Quyền thế đương nhiên là trọng yếu nhất, có quyền thế mới có thể áp đảo phần lớn người phía trên, để người trong gia tộc vượt qua người thượng đẳng thời gian, thậm chí mang quyền thế hiệu lệnh thiên tử. Trừ quyền thế, mặt mũi đương nhiên cũng rất trọng yếu. Mặc dù có quyền thế, vẫn là phải thụ người khác ức hiếp, vậy muốn quyền thế này còn có cái gì dùng? Mấy tháng trước, Tống gia cùng Tiết gia xung đột, đám người đến bây giờ còn không có quên. Tuy nói lúc ấy Tống gia phái người tới cửa nói xin lỗi, Tống Ngọc Trí cũng nhận trừng phạt, nhưng Tiết gia bị Tống gia lấn lên cửa, cũng là không thể cải biến sự thật. Món nợ này không đòi lại, cho dù là Tiết gia gia thiên giai cường giả, đã từng mất đi mặt mũi, cũng không tìm về được. Nhìn xem hai vị cường giả biến mất ở trong trời đêm, không biết có bao nhiêu người muốn quan sát hai vị thiên giai cường giả đại chiến, nhưng bởi vì cửa thành sớm đã đóng lại, bọn hắn chỗ nào cũng đi không được. Lúc này, trong hoàng cung, Hạ hoàng đứng tại tòa nào đó cung viện, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói, đánh đi, đánh nhau mới tốt. Lúc này, hắn cũng đã xác định, tối nay đột phá thiên giai là Tiết gia lão quốc công. Đây coi như là một tin tức tốt, Tiết gia mặc dù cũng rất có quyền thế, nhưng từ trước đến nay không chia sẻ hoàng quyền, càng không có giống gia tộc khác như thế, đem nhà mình nữ nhi đưa vào hậu cung, Tiết lão quốc công đột phá, dù sao cũng so Trương gia hoặc là Tống gia nhiều một vị cường giả mới tốt. Mà lại từ hiện tại tình hình đến xem, Tiết gia cùng Tống gia trải qua trận này xung đột về sau, cũng cơ hồ không có liên hợp khả năng, càng là rất được ý hắn. Chu Cẩm đứng sau lưng Hạ Hoàng, nói ra, "Vậy hạ, Tiết lão quốc công cái này vừa đột phá, Tiết gia tứ vị, đến lại hướng lên nói lại đi." Thiên giai dị thuật sư, tại đại lục bất kỳ một quốc gia nào, đều là cường giả đỉnh cấp, ngay cả hoàng quyền cũng phải cho đầy đủ tôn trọng. Tiết lão quốc công đột phá đến thiên giai, tự nhiên cũng có cùng Tống gia bình khởi bình tọa tư cách, tứ vị nên được đến tăng lên, nếu không, hắn vị hoàng đế này, ngược lại sẽ bị người lên án. Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, sáng mai cũng làm người ta nghĩ chỉ, đồng thời lại để cho nội vụ ti chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ. Lúc này, Vương Đông ngoài thành, cái nào đó chỗ trống trải. Hai bóng người cách xa nhau 10 trượng mà đứng. Lão tổ Tống gia nói, Tiết huynh vừa mới phá cảnh, liền muốn bắt chúng ta Tống gia lập vì sao? Tiết lão quốc công cười ha ha, nói ra, nếu sớm muộn muốn tại các ngươi ba nhà bên trong tìm một cái, đương nhiên muốn chọn một cái lão phu nhìn nhất không thuận mắt. Lão tổ Tống gia nói, xem ra trận chiến này là không thể tránh được. Tiết Lao Quốc Công nói, bớt nói nhảm, lão phu chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Lao tổ Tống ra mặt không chút thay đổi nói, đã như vậy, liền để ta xem một chút, ngươi vừa mới phá cảnh, đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu. Tiết Lao Quốc Công trên thân thể hiện ra vô số hỏa diễm, hắn nhìn một cái hướng khác một chút, thản nhiên nói, hai cái nút trong bóng tối tiểu ra hỏa, các ngươi tốt nhất cách xa một chút, nếu không một hồi bị đã ngộ thương, nhưng không liên quan lão phu sự tình. Bên ngoài trong trượng, ở vào trạng thái ẩn thân, nắm A Kha tay, bay ở không trung Lâm Tú, nghe được câu này, một trái tim phanh phanh chực nhảy, vội vàng mang theo nàng hướng nơi xa bay đi. Liên tiếp bay ra vài dặm, hắn mới khiếp sợ nói ra, thiên giai cường giả cảm giác khủng bố như vậy sao? Trần Kha nhìn về phía hắn, nói nghiêm túc, ngươi phải nhớ kỹ, ẩn nấp cũng không phải là chân chính biến mất, quá mức ỷ lại năng lực này, sớm muộn sẽ bởi vì năng lực này đột mạng. Lâm Tú thở phào một cái, nói ra, ta đã biết. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía phương xa, mặc dù sớm đã không nhìn thấy hai vị thiên giai cường giả, nhưng chân trời khi thì chuyển đến trùng thiên hồng quang, cùng kịch liệt khí tức ba động, cách xa như vậy, hay là để tâm hắn kinh không thôi. Nếu như không phải vị kia năng lực là lửa lão giả nhắc nhở bọn hắn, Lâm Tú cùng A Kha chỉ sợ đã bị bọn hắn chiến đấu liên lụy. Đây là Lâm Tú lần thứ nhất cảm nhận được thiên giai cường đại. Cho dù là hai người chiến đấu một chút dư ba, cũng có thể giết chết bọn hắn. Trần Kha nhìn qua nơi xa, biểu lộ cũng tràn đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói, đây chính là thiên giai cường giả sao? Lâm Tú mặc dù cũng kinh dị tại thiên giai cường đại, nhưng cùng lúc trong lòng cũng dâng lên vô hạn hào hùng. Một ngày nào đó, hắn sẽ thay đổi giống như bọn họ cường đại, không, so với bọn hắn càng thêm cường đại. Thực lực của bọn hắn chỉ là thiên giai sơ cảnh mà thôi. Lâm Tú mục tiêu cuối cùng nhất là cái kia trong truyền thuyết vô thượng chi cảnh. Chỉ bất quá trước mắt, nhìn thấy cường giả loại này, hắn vẫn là phải tránh lui. Lâm Tú mang theo A Kha, bằng tốc độ nhanh nhất bay trở về trong thành. Bọn hắn ẩn thân có thể bị dễ dàng như vậy cảm giác, liền sẽ nhiều một phần không biết phong hiểm, hay là cách càng xa càng tốt. Đương nhiên, đây không phải ẩn nấp năng lực kém, là thực lực bọn hắn quá yếu, đợi đến hắn đến tiên giai thời điểm, cùng hắn đồng cấp cường giả, nhất định không cách nào xem thấu. Về đến trong nhà đằng sau, Lâm Tú đối với A Kha nói, ngươi trước tiên ngủ đi, ta luyện thêm một hồi. Trần Kha nhìn hắn một cái, nói ra, đã trễ thế như vậy, ngươi còn tu hành. Lâm Tú lúc đầu chuẩn bị ngủ, lại bị hai vị thiên giai cường giả kích thích, võ đạo vốn chính là hắn nhanh nhất tăng thực lực lên đường tắt, mà hắn nhưng lại chưa hết toàn lực tu hành, vốn là so người khác cất bước muộn, không dốc hết toàn lực mà nói, lúc nào mới có thể ở trước mặt Triệu Linh Quân đứng lên. Trần Kha đi đến trong viện, nói ra, ta cũng không khốn, ta cùng ngươi luyện một hồi đi. Võ đạo tu hành vốn chính là một kiện phi thường buồn tẻ nhàm chán sự tình, nếu có người bồi luyện, tự nhiên lại càng dễ kiên trì. Lâm Tú dùng chính là thương, đi là đại khai đại hợp lộ tuyến, A Kha sử dụng chính là hai thanh đoàn đao, phong cách thì là nhẹ nhàng phiêu dở, phối hợp năng lực của nàng càng là xuất quỷ nhập thần, trong lúc vô thanh vô tức hoàn thành tu hoạch. Nàng từ nhỏ tu hành võ đạo, thực lực còn mạnh hơn Lâm Tú được nhiều, chân khí đã đạt đến huyền giai thượng cảnh trình độ, mà lại tuổi của nàng cũng không lớn, chỉ so với Lâm Tú hơn tháng. Nếu như tiến vào võ đạo viện, nhất định là viện chữ thiên hạng giống. Đáng tiếc thân phận của nàng không thể lộ ra ánh sáng, nếu không Lâm Tú ngày thường tu hành còn có thể nhiều cái bạn. Sau gần nửa canh giờ, Trần Kha đã thể lực hao hết, nàng nhìn xem tựa hồ một chút mệt mỏi đều không có Lâm Tú, kinh dị nói, ngươi làm sao một chút đều không mệt? Lâm Tú lườm nàng một chút, nói ra, tay cho ta. Trần Kha vươn tay, Lâm Tú nắm tay của nàng, nàng phát giác được một đạo lực lượng tại trong cơ thể nàng du tẩu một vòng, thân thể tất cả mọi mệt lập tức quét sạch sành sanh. Nàng mới vừa vặn kiệt lực, lại có thể tiếp tục tu hành. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa có thể một ngày làm vài ngày dùng. Lời như vậy, không bao lâu nàng liền có thể bước vào địa giai. Lâm Tú nhìn xem nàng, mỉm cười nói, thế nào, về sau đi theo ta cùng một chỗ tu hành, bảo đảm ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất thích khách. Đối với tu hành võ đạo người mà nói, hắn chính là một cái di động sạc dự phòng, lấy A Kha võ đạo thiên phú, mỗi ngày vì nàng nạp mấy lần điện, địa giai đều ở trước mắt, thiên giai cũng không phải mộng. Một cái thiên giai thích khách, năng lực hay là ẩn nấp, có thể làm cho trên đời này tất cả cường giả nghe Kha tán đảm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng đến một mực cùng ở bên người Lâm Tú. Lâm Tú bên này là không có vấn đề gì, dù sao hắn tòa nhà rất lớn, 10 cái 8 cái đều ở đến dưới. Chương 149, thổ lộ linh âm. Hôm qua toàn bộ ban đêm, Lâm Tú chỉ ngủ một canh giờ. Sáng sớm hắn liền đứng lên, tại quả phụ xinh đẹp nơi đó ăn bánh bao cùng cháo, lúc trở về, còn cho A Kha mang theo một phần. Hắn đi ở trên đường, nghe được người qua đường đều đang nghị luận một việc. Có nghe nói không, hôm qua Tiết Lao Quốc Công đột phá thiên giai. Đương nhiên, khi đó ta cũng tỉnh, Tiết Lao Quốc Công vừa mới đột phá, liền đi gây sự với Tống gia, thật sự là tính tình hòa bạo. Đúng thế, ai bảo Tống gia lúc trước kiêu ngạo như vậy, đồng dạng đều là hào môn, đoạn thời gian trước Tiết gia đều bị lấn trên đầu, cái này ai có thể nhịn. Đêm qua, hắn cùng Tống gia vị kia còn tại ngoài thành đánh một trận, ta vừa mới đi nhìn qua, khá lắm, vài tòa đỉnh núi đều bị đốt rủi, hai đầu khe núi cũng trực tiếp biến mất, đây chính là thiên giai cường giả thực lực sao? Cũng không biết bọn hắn người nào thắng. Ta cảm thấy là Tống gia vị kia, hắn tiến vào thiên giai thời gian phải sớm. Ta cảm thấy là Tiết lão quốc công, năng lực của hắn càng thêm cuồng bạo hung mãnh. Lâm Tú cũng là hôm nay mới biết, nguyên lai hôm qua đột phá thiên giai, lại là Tiết Ngưng Nhi tổ phụ. Hắn nghe Tiết Ngưng Nhi nói qua, Tiết Lao Quốc Công bế quan đã có mấy tháng, không nghĩ tới thật bị hắn đột phá bình cảnh, cứ như vậy, vương đô cấp cao nhất thế lực liền lại tăng lên một cái. Thiên giai phía dưới đều là sâu kiến, vương đô quyền quý tuy nhiều, nhưng chân chính đứng ở đỉnh phong, cũng liền mấy cái như vậy. Hoàng thất nhất mạch, một cái nhất đẳng công, ba cái nhị đẳng công gia tộc, đều có thiên giai cường giả tồn tại, hiện tại thì lại thêm một cái. Lâm Tú cũng không biết là nên cao hứng hay nên buồn sầu. Tiết Lao Quốc công là Tiết Ngưng Nhi tổ phụ, Lâm Tú lẽ ra cao hứng dùn cho hắn. Có thể hôm nay về sau, Tiết phủ tại Vương đô địa vị cao hơn, hắn cùng với Tiết Ngưng Nhi lực cản cũng liền lớn hơn. Tiết phủ Thiên Kim tuyệt đối không có khả năng gả cho hắn làm tiếp, chính phòng vị trí lại một mực bị Triệu Linh Quân chiếm cứ, một ngày không cùng Triệu Linh Quân ly hôn, hắn liền một ngày không thể cho nữ tử khác danh phận. Lúc này, Lâm Tú có chút hâm mộ tên cầu hoàng đế kia. Nếu như hắn là hoàng đế, tự nhiên là không tồn tại vấn đề này. Triệu Linh Quân là hoàng hậu không thể nghi ngờ, nhưng hắn có thể cho Ngưng Nhi phong cái quý phi, Thả Y liền phong thuộc phi, phía sau còn có cựu thần, quý nhân, mỹ nhân, muốn phong cho ai phong cho ai. Đây quả thật là dạng người như hắn trung cực mộng tưởng. Về đến trong nhà thời điểm, Á Kha vẫn chưa có tỉnh lại. Thể chất nàng không bằng Lâm Tú, đêm qua cùng Lâm Tú tu hành một đêm, đoán chừng muốn so hắn ngủ thêm một lát mà. Lâm Tú đem điểm tâm đặt ở trong nồi nóng lấy, đi vào trong sân tiếp tục luyện công, chỉ chốc lát, Tiết Ngưng Nhi liền từ bên ngoài chạy vào. Một bên chạy, còn một bên quay đầu nhìn một chút, giống như là lo lắng có người đi theo một dạng. Lâm Tú thu hồi trường thương, cười nói, "Chúc mừng Ngưng Nhi, Tiết Lao Quốc công tấn thăng thiên giai." Tiết Ngưng Nhi chạy đến trước mặt hắn, kéo cánh tay của hắn, vui vẻ nói, "Ngươi cũng biết ta." Lâm Tú vuốt ve mái tóc của nàng, nói ra, "Đương nhiên, đêm qua náo động lên động tĩnh lớn như vậy, hôm nay dân chúng đều đang đồn." Tiết Ngưng Nhi chu mỏ một cái, nói ra, "Gia gia cũng thật là, lớn tuổi như vậy, còn học người ta đánh nhau." Lâm Tú chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Tiết Lao Quốc công tính tình cố nhiên nóng nảy, cái này nhưng trận chiến này, chỉ sợ cũng là vì lập uy cùng dự đủ. Chỉ có dạng này, Tiết gia đã từng vứt bỏ mặt mũi, mới có thể lần nữa cầm bề. Về sau, Vương đô cũng sẽ không có người dám khinh thị Tiết gia. Lúc này, Tiết Ngưng Nhi lại buồn rầu nói, "Buổi sáng hôm nay, trong nhà tới rất nhiều người tiếp gia gia, ta cũng phải hỗ trợ chiêu đãi, ta thừa dịp bọn hắn không chú ý, liền vụng trộm chạy đến gặp ngươi, cùng ngươi đợi một hồi còn phải trở về." Một lát sau, Lâm Tú ngồi ở trong sân ghế đá, Tiết Ngưng Nhi ngồi tại trong ngực hắn, ôm cổ hắn, ưu sầu nói, "Làm sao bây giờ? Chúng ta sự tình, trong nhà vốn là rất khó đồng ý, hiện tại gia gia tấn thăng, bệ hạ đem hắn tước vị lại tấn nhất giai, hắn liền càng thêm sẽ không đáp ứng chuyện của chúng ta, nếu như bị hắn biết, ta thậm chí không thể tới gặp ngươi." Nàng nguyên lai là đang lo lắng cái này, Lâm Tú nhẹ nhàng vuốt xuôi cái mũi của nàng, nói ra, "Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, ta đáp ứng ngươi, sớm muộn có một ngày sẽ đường đường chính chính cùng với ngươi." Tiết Ngưng Nhi tựa ở bộ ngực hắn, cười hi hi nói, "Ta tin tưởng ngươi." Nàng là trộm đi đi ra, Lâm Tú không có cách nào cùng nàng vuốt ve an ủi thật lâu, cũng không lâu lắm, nàng liền lưu luyến không rời trở về. Trần Kha từ gian phòng đi tới, tựa ở cửa ra vào, nói ra, "Không nghĩ tới ngươi như thế sẽ lừa gạt nữ tử." Lâm Tú phản bác, "Lưỡng tình tương duyệt sự tình, sao có thể gọi lừa gạt đâu?" Trần Kha hỏi, "Vậy Lê Hoa huyện con hát kia đâu, ngươi muốn làm sao giải thích?" Lâm Tú nói, "Ta đối với Ngưng Nhi là thật tâm, đối với Thải Ý cũng là thật lòng, không được sao?" Trần Kha liếc mắt nhìn hắn, nói ra, "Tất cả nam nhân đều nói như vậy." Lâm Tú nói, "Đối với nam nhân, chớ xem bọn hắn nói thế nào, muốn nhìn bọn hắn làm thế nào." Trần Kha không nói gì nữa, nhíu lên cái mũi ngửi ngửi, sau đó liền đi vào phòng bếp, lúc đi ra, trong miệng cắn một cái bánh bao. Đối với Lâm Tú, nàng nhưng thật ra là có thể lý giải. Thế nhân đều muốn cưới Triệu Linh Quân, mặc dù Lâm Tú cưới được, nhưng còn không bằng không cưới. Vừa rồi nữ hải tử xinh đẹp kia, nhìn hắn trong mắt tràn đầy yêu thương, ngay cả nàng cũng nhìn ra đến, có cô gái như vậy ở bên người, cần gì phải cưới một cái không thích nữ nhân của hắn. Lâm Tú nhìn xem nàng ăn xong bánh bao, hỏi, "Ngươi hôm nay có chuyện gì không?" Trần Kha xoa xoa tay, nói ra, "Đi giết một người." Không hổ là thích khách, loại lời này nói ra, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Lâm Tú lại hỏi, "Giết người nào?" Trần Kha nói, "Một cái ác bá, khi nam phế nữ, việc ác bất tận, quan phủ lại tùy ý hắn làm ác mặc kệ, ta đi giết hắn, vì dân trừ hại." Lâm Tú nhìn xem nàng, nói ra, "Nữ hài tử mọi nhà, gặp được sự tình, không cần luôn muốn chém chém giết giết, dạng này, ta ra ngoài làm ít chuyện, một hồi liền trở về, ngươi ở nhà ngoan ngoãn chờ lấy ta, đến lúc đó ta trước giúp ngươi điều tra thêm." Lâm Tú mỗi sáng sớm cố định muốn làm một sự kiện, chính là cùng Minh Hà công chúa song tu, gió thổi trời mưa, xét đánh bất động. Hôm nay bọn hắn cùng một chỗ tu hành thời điểm, Minh Hà công chúa còn cùng hắn nói lên Tiết Lão Quốc công tấn thăng thiên giai sự tình, Tiết Lão Quốc công năng lực giống như nàng, mà lấy thiên phú của nàng, về sau tấn thăng thiên giai, cơ hồ cũng là chuyện tất nhiên. Mà lại, thông qua cùng Lâm Tú song tu, nàng tốc độ tu hành là trước kia gấp 2, đến cảnh giới này thời gian sẽ nhanh hơn, rất có thể tiến thêm một bước, năng lực lần thứ 8 thức tỉnh, đạt tới thiên giai thượng cảnh. Đương nhiên, khi đó, nàng đã sớm từ tiểu công chúa biến thành lão công chúa. Đồng dạng, linh âm tốc độ tu hành cũng bởi vậy tăng lên gấp đôi, cứ tính toán như thế đến, thiên phú của các nàng kỳ thật chỉ so với Triệu Linh Quân yếu một đường. Riêng lấy tốc độ tu hành tới nói, Lâm Tú đã siêu việt Triệu Linh Quân, chỉ bất quá hắn rất lại phía sau quá xa, đuổi theo cũng cần thời gian không ngắn. Tu hành kết thúc, đi ra dị thuật viện thời điểm, Triệu Linh Âm hỏi, "Ngươi mấy ngày nay ở nơi nào?" Lâm Tú nói, "Ở một ngày khách sạn, về sau lại hướng bệ hạ đòi một tòa tòa nhà." Triệu Linh Âm sắc mặt phức tạp. Đại hôn ngày đầu tiên phòng không gối chiếc, ngày thứ hai ở tại khách sạn, đây là một loại dạng gì lòng chua xót cùng bi thương. Nàng không cách nào cải biến quyết định của tỷ tỷ, cũng không biết hẳn là làm sao an ủi Lâm Tú, Triệu gia thua thiệt hắn quá nhiều, trong khoảng thời gian này, nàng một mực vì chuyện này hãy nãy tự trách. Lâm Tú vốn là muốn về nhà giúp A Kha điều tra vụ án, có thể nàng cảm nhận được, linh âm cảm xúc rất hạ. Nàng đã sa sút đã mấy ngày. Từ nàng nhìn mình ánh mắt, Lâm Tú minh bạch nàng sa sút nguyên nhân. Quả nhiên, Triệu gia quan tâm nhất chính mình, hay là nàng. Nàng trong lòng đau Lâm Tú cũng trong lòng thương nàng. Đây không phải lỗi của nàng, nàng lại đem tất cả sai đều thuộc về tội trạng chính mình. Đây chính là linh âm, hiểu chuyện làm cho đau lòng người linh âm. Lâm Tú nhìn xem Triệu Linh Âm, nói ra, kỳ thật không có gì, là chính ta muốn ở tại phía ngoài, chủ yếu là cùng tỷ tỷ ngươi không quá quen, ở cùng một chỗ, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, hai người đều sẽ không thoải mái. Triệu Linh Âm không nói gì, nàng biết đây là Lâm Tú vì an ủi nàng mà tìm lý do. Hắn có tôn nghiêm của mình, không sẽ cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Lâm Tú thấy được nàng biểu lộ, liền biết nàng lại hiểu sai. Ở tại bên ngoài, hắn là thật rất vui vẻ a. Linh Âm căn bản không tưởng tượng nổi hắn khoái hoạt. Hắn sáng sớm cùng Ngưng Nhi anh em, buổi chiều cùng Thải Y anh em, ban đêm cùng A Kha tu hành cả đêm, cả ngày đắm chìm tại trong ôn nhu hương, kém chút ngay cả Triệu Linh Quân là ai đều quên, chỗ nào cần phải nàng đáng thương. Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, đối với Triệu Linh Âm nói, Linh Âm à, sự tình thật không phải là như ngươi nghĩ, ta trong mấy ngày qua thật rất tốt, ta đã cùng tỷ tỷ ngươi đã nói, mặc dù chúng ta thành thân, nhưng về sau, ta không can thiệp cuộc sống của nàng, nàng cũng không can thiệp cuộc sống của ta, với ta mà nói, đây là chuyện tốt, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao? Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, hỏi, cái này tại sao là chuyện tốt? Lâm Tú nói, ý vị này ta có thể cùng nữ tử khác cùng một chỗ à, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi tại sao có thể? Nói được nửa câu, nàng đỗng nhiên lần nữa sửng sốt. Đúng vậy à, là tỷ tỷ trước như vậy đối với Lâm Tú, nàng không có kết thúc làm buồn phận thế tử, hắn vì cái gì không có khả năng tìm nữ tử khác? Chẳng lẽ muốn hắn vì tỷ tỷ sai, hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc? Nàng lại có cái gì tư cách sinh khí? Giờ khắc này, trong óc nàng hiện lên rất nhiều thân ảnh. Lê Hoa huyện con hát, Thái y viện nữ y, còn có Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi một mực đối với Lâm Tú lòng mang ý đồ xấu, lần này nàng khẳng định có thể cao hơn a. Biết rõ nàng không có sinh khí tư cách, nhưng nàng trong lòng vẫn là không gì sánh được chua xót, nói ra, tỷ tỷ về sau có thể sẽ cải biến. Lâm Tú liếc nàng một cái, nói ra, ta tại sao muốn trở lấy nàng cải biến? Triệu Linh Âm hỏi, chẳng lẽ có không có biện pháp khác sao? Lâm Tú nhìn xem Triệu Linh Âm, nói ra, nếu không như vậy đi, dù sao lúc trước định ra hôn ước thời điểm, cũng không nói là ai cười ai, chỉ cần là Triệu gia nữ nhi là được, nếu không ta cùng nhạc phụ nhạc mẫu thương lượng một chút, cùng tỷ tỷ ngươi ly hôn, cưới ngươi được rồi. Triệu Linh Âm cứ thế tại nguyên chỗ, sau đó liền cả giận nói cái gì đó ngươi. Lâm Tú nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói, kỳ thật cho tới nay, ta thích đều là ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Tú liền phát giác được một trận trời đất quay cuồng, bị Triệu Linh Âm một cái ném qua vai quẳng xuống đất. Triệu Linh Âm hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem hắn, nói ra, muốn chết ta ngươi, ngay cả ta cũng dám tiêu khiển, chuyện của các ngươi, ta cũng không tiếp tục quản. Nói xong, nàng liền dứt khoát xoay người rời đi, giống như lại khôi phục trước kia loại kia lạnh lùng dáng vẻ. Lâm Tú nằm trên mặt đất, thở phào một cái, chính là cảm giác này, trước kia Linh Âm lại trở về. Hắn tình nguyện đối mặt như thế một cái bạo lực Linh Âm, cũng không muốn nàng một mực như vậy sầu não bất ức. Một cái tinh tế trắng loan tay từ một bên đưa qua đến, Lâm Tú sửng sốt một chút, sau đó nắm Tần Uyển tay, có chút mượn lực, từ dưới đất đứng lên. Tần Uyển nhìn xem hắn, ý vị thâm trường nói ra, ưa thích chính là muội muội, lại cưới tỷ tỷ, thật là tạo hóa trêu ngươi. Lâm Tú vô vỗ trên mông đất, nói ra, đùa giỡn nói, ngươi cũng tin. Tần Uyển nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, trên đời này có bao nhiêu lời thật lòng là lấy đùa giỡn phương thức nói ra được. Lâm Tú nụ cười trên mặt biến mất. Nữ nhân này, hắn hảo tâm thu lưu nàng, nàng lại luôn không lưu tình chút nào đâm tim của hắn. Hắn hướng Tần Uyển vươn tay, nói ra, "Uyển Nhi cô nương lần trước cho ta mượn bạc, hiện tại nên trả đi." Chương 150, đầu đường gặp nhau, nguy. Lâm Tú không nghĩ tới, Tần Uyển thế mà trả tiền của hắn. Nàng trả tiền lại thời điểm, Lâm Tú chú ý tới, trong tay nàng còn có mấy tấm 10 lượng bạc, 20 lượng bạc một tấm mì sợi ngân phiếu, cộng lại có mấy chục lượng dáng vẻ. Dị thuật viện học sinh đều là có phụ cấp, vẹn vẹn viện chữ Hoàng học sinh, mỗi tháng liền có 10 lượng, viện chữ Thiên mấy người, tựa hồ là có 50 lượng, số tiền này không ít, chỉ cần không phải mỗi ngày đi Trích Nguyệt lâu điểm cả bản đồ ăn uống thả cửa, căn bản dùng không hết. Lâm Tú không biết tiền của nàng đều dùng tới nơi nào, làm sao lại luân lạc tới ngay cả cơm đều ăn không nổi. Buổi chiều Lâm Tú muốn đi giúp A Kha tra án, giờ phút này cùng Tần Uyển cùng đi ra khỏi hoàng cung. Cửa cung chỗ, hai bóng người ở nơi đó chờ lấy. Hai người này Lâm Tú nhận biết, không chỉ có nhận biết, còn động thủ đánh qua, bọn hắn là Tần Uyển ca ca, một cái gọi Tần Tùng, một cái gọi Tần Bách, thật sự là hưởng công hai cái tên rất hay. Thời khắc này hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt, thần sắc cũng có chút kỳ quái, trong mắt tràn đầy tơ máu, tinh thần lại cực độ phấn khởi. Lâm Tú xem bọn hắn bộ dáng này liền biết bọn hắn cắn thuốc. Vương đô quyền quý ở giữa lưu hành một loại tên là thần tiên tán đồ vật, vật này phục dụng đằng sau tinh thần sẽ cực độ phấn khởi, cả người phiêu phiêu dục tiên, khiến cho người say mê trong đó. Loại vật này giá cả cực kỳ đắt đỏ, dân chúng dùng không nổi, chỉ có những con em quyền quý mới có tiền hưởng dụng. Bọn hắn không có việc gì trừ ăn ra uống cá cược chơi gái, chính là phục dụng thần tiên tán, phục dụng xong sau, tinh thần phấn khởi, dễ kích dễ giận, lại chạy đến trên đường đùa giỡn dân nữ, đánh nhau ẩu đả. Nếu như cấm chỉ vật này, vương đô trị an hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng thần tiên tán lợi nhuận cực cao, bị mấy nhà đỉnh cấp quyền quý cầm giữ, bối cảnh so Hồng Nghê Cư cùng Ngưng Hương Trai đều lớn hơn, cơ hồ là không có khả năng dao động, đừng nói Lâm Tú, cho dù là Đường Kim bệ hạ cũng cấm không được. Hai người nhìn thấy Lâm Tú, quả nhiên là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, vén tay háo lên liền muốn xông lên, nhưng nghĩ đến Lâm Tú rất biết đánh nhau, lại là thanh lại ti quan viên, bọn hắn nếu là đầu thủ, hiện tại sẽ bị đánh một trận, một hồi đến thanh lại ti còn phải chịu một trận, quá không có lời, cuối cùng vẫn nhịn được xúc động. Hai huynh đệ trừng Lâm Tú một chút, một người trong đó nói, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, cho chúng ta trở lấy, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận. Lâm Tú nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, nói ra, ta chờ. Hai người không tiếp tục để ý Lâm Tú, Tần Tùng nhìn về phía Tần Uyển, hỏi, ngươi từ học viện cầm tới tiền đi, nhanh lên cho chúng ta. Tần Uyển mặt không thay đổi lấy ra mấy tấm ngân phiếu, đưa cho bọn hắn. Hai người cầm tới tiền về sau, nhìn cũng không nhìn Tần Uyển, lập tức liền chui vào bên đường một cái sòng bạc. Lâm Tú kinh ngạc nhìn xem Tần Uyển, hỏi, đây chính là ngươi ăn không nổi cơm, ban đêm không có chỗ ở nguyên nhân? Biết rõ bọn hắn cầm bạc không làm chuyện tốt, ngươi còn cho bọn hắn? Tần Uyển bấm ngón tay tính một cái, nói ra, lần này là 46 lượng 7 tiền, còn kém 3,532 lượng 6 tiền. Lâm Tú hỏi, ngươi đang nói cái gì? Tần Uyển thản nhiên nói, hắn nói, chỉ cần cho hắn 1 vạn lượng bạc, hắn sinh ta nuôi ta ân tình, liền xem như trả sạch. Lâm Tú thử thăm dò, ngươi nói chính là? Tần Uyển nói, cha ta. Lâm Tú trầm mặc im lặng. Trên đời này lại còn có dạng này cha. Cha mẹ của kiếp trước, mặc dù đều từ bỏ hắn, nhưng ở tiền tài phương diện, lại cho hắn rất nhiều đền bù. Hắn cho là mình đủ thảm rồi, Tần Uyển so với hắn còn thảm, không chỉ có không có bồi thường, thế mà còn muốn lấy lại cho bọn hắn tiền, nàng một tháng phụ cấp là 50 lượng, 1 vạn lượng bạc, nàng đến còn tới lúc nào đi? Bởi vì từng có tương tự gặp phải, Lâm Tú nhất không nhìn nổi loại chuyện này, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không, còn lại bạc, ta mượn ngươi được rồi, ngươi ngày sau lại chậm chậm đưa ta. Tân Uyển nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi là tại đáng thương ta sao? Lâm Tú hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Tân Uyển nhìn xem ánh mắt của hắn, nàng không có cảm nhận được đáng thương cảm xúc, có chỉ là một loại cảm động lây, nhưng hắn từ xuất sinh liền có phụ mẫu làm bạn, như thế nào lại đối với nàng cảm động lây? Nàng lắc đầu, cự tuyệt Lâm Tú, nói ra, đây là ta thiếu nợ, ta muốn chính mình trả. Lâm Tú cũng không có lại nói cái gì, hắn rất có thể hiểu được Tần Uyển cảm thụ, chuyện này liên lụy đến bạc, nhưng lại không chỉ là bạc, nàng cân qua, là trong nội tâm nàng một cửa ải kia. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua sòng bạc vị trí, nói ra, vừa phục dụng thần tiên tán, lại đi sòng bạc, ngươi cho bọn hắn tiền, chỉ sợ sau một lát liền tiêu hết. Đó là bọn họ chính mình sự tình, không liên quan gì đến ta. Tần Uyển không mang theo tình cảm chút nào nói một câu, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Tú, nói ra, hai thứ này đều không phải là vật gì tốt, hy vọng ngươi mãi mãi cũng không được đụng. Tại trong xã hội quân quý, phụ thuộc thần tiên tán là phong nhã sự tình, thậm chí sẽ có người thiết hạ yến hội, tụ chúng phục dụng, lấy thế làm vui. Lâm Tú đối với Tần Uyển cười cười, nói ra, yên tâm đi, ta Lâm Tú đời này cùng cực độc không đội trời chung. Cùng Tần Uyển tại cửa cung phân biệt, Lâm Tú liền hướng nhà mới phương hướng đi đến. Trên đường đi, mọi người vẫn tại thảo luận đêm qua hai vị thiên giai cường giả đại chiến. Cuộc chiến đấu kia đến cùng ai thắng ai thua, cũng không có người biết, cho dù là Tống gia vị kia sớm tiến vào thiên giai mấy năm, cũng chưa chắc liền chiếm cứ bao lớn ưu thế. Thiên giai cường giả chiến đấu, rất khó đơn phương phân ra thắng bại, trừ phi một phương nhất định phải liều một cái người chết ta sống, mà loại chuyện này, đối với thiên giai cường giả tới nói là không thể nào. Bọn hắn tu hành mấy chục năm, thậm chí tu hành gần trăm năm, mới đến thiên giai, vì một chút chuyện nhỏ, liền cùng cường giả cùng giai liều mạng, đây không phải ngu xuẩn là cái gì. Sau ngày hôm nay, thiết gia thế lực sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Tiết Lao Quốc công năng lực là lửa, hắn tấn thăng thiên giai đằng sau, sẽ hấp dẫn rất nhiều có khống hỏa năng lực dị thuật sư đầu nhập vào. Thiên giai là mỗi cái dị thuật sư mộng tưởng, chỉ có thiên giai năng lực người có thể nói cho bọn hắn như thế nào tấn thăng thiên giai. Có thể nói, tại khống hỏa năng lực giả trong mắt, Tiết Lão Quốc công chính là bọn hắn thần. Đồng dạng, lão tổ Tống gia năng lực là nước, Tống gia dưới trướng cũng không ít thủy hệ cường giả hiệu lực. Những này có thể tấn thăng đến thiên giai năng lực, cơ hồ đều là uy lực cực mạnh, có thể tạo thành phạm vi lớn tổn thương năng lực. Bọn hắn người ủng hộ cũng đều có được đồng dạng cường đại năng lực. Những người này tụ tập lại, cầu hoàng đế không kiêng kỵ mới là lạ. Bất quá, đây là cầu hoàng đế hẳn là nhức đầu sự tình. Lâm Tú rất nhanh liền đem việc này quên hết đi, tăng nhanh về nhà bộ pháp. Trong nhà còn có người đang chờ hắn. Tòa nhà tiền viện có một viên cây ngân hạnh, Tiết Ngưng Nhi tại một góc hướng ngang sinh trưởng trên cành cây làm một cái bàn đu dây, luôn luôn quấn lấy Lâm Tú cùng nàng cùng một chỗ đãng. Lâm Tú trở về thời điểm, nhìn thấy A Kha ngồi tại trên bàn đu dây, không có thử một cái đi lại. Lâm Tú đi vào sân nhỏ, nàng mới từ trên bàn đu dây nhảy xuống, nói ra, ngươi trở về. Lâm Tú nói, ta mang ngươi ra ngoài ăn cơm. A Kha nói, bộ dáng của ta, không có cách nào đi ra ngoài. Ngươi giúp ta mang mấy cái bánh bao liền tốt. Nàng lệnh truy nã dán khắp cả vương đô, một khi ở bên ngoài giải trừ ẩn thân, ngay lập tức sẽ bị người nhận ra. Nào có bữa bữa ăn bánh bao. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nhìn về phía nàng nói, ta có một cái năng lực là dịch dung, nếu như ngươi không để ý, có thể cho ta sờ sờ mặt của ngươi, thử nhìn một chút ta có thể hay không giúp ngươi cải biến khuôn mặt. Trên sách không có ghi chép qua dịch dung năng lực có thể giúp người khác cải biến khuôn mặt. Phần ngoại lệ bên trên cũng nói, dịch dung năng lực chỉ có thể thức tỉnh một lần, lấy Lâm Tú đã thức tỉnh 3 lần nguyên lực trình độ, hắn biết được rất nhiều năng lực cách dùng. Đều là trên sách không có. A Kha đi đến Lâm Tú trước mặt, ngẩng đầu, nói ra, ngươi làm đi, dù sao địa phương khác cũng chẳng qua, đụng chút mặt lại không cái gì. Nàng có chút ngẩng đầu lên, sau đó nhắm mắt lại. Động tác này liền rất câu người. Nếu như là Thải Y hoặc là Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú khẳng định đã sớm hôn lên. Nhưng A Kha hiển nhiên không được. Lâm Tú nhìn xem nàng đẹp đẽ khuôn mặt, tiết hầu giật giật, cuối cùng vẫn là khắc chế loại xúc động này, dùng hai tay dâng mặt của nàng, vận chuyển dịch dung năng lực, rất nhanh, A Kha mặt liền phát sinh một chút biến hóa. Không ra Lâm Tú sở liệu, thức tỉnh 3 lần dịch dung năng lực, quả nhiên có thể giúp người khác dịch dung. Hiện tại A Kha trên khuôn mặt nơi này xoa bóp, nơi đó xoa bóp, quan sát tỉ mỉ một phen về sau, lại điều chỉnh một chút chi tiết, sau đó thu tay lại, nói ra, "Tốt." Rất nhanh, trong phòng, A Kha đứng tại tấm gương bên cạnh, Lâm Tú hỏi, "Thế nào?" A Kha nhẹ gật đầu, nói ra, "Rất xinh đẹp." Lâm Tú lườm nàng một chút, nói nhảm, "Nàng hiện tại thế nhưng là đại hạ Chu Tuệ Mẫn, có thể không xinh đẹp không?" Lại nói năng lực này thức tỉnh 3 lần đằng sau, là thật thần kỳ, trên cơ bản có thể 100% đem Lâm Tú tưởng tượng khuôn mặt trở lại như cũ đi ra, chính là không thể thay đổi khuôn mặt của nàng cùng hình dáng, chỉ có thể lựa chọn những cái kia vốn là cùng nàng khuôn mặt tương tự người. Lâm Tú nhìn trước mắt tấm này hết sức quen thuộc khuôn mặt, hồi lâu đều không thể hoàn hồn. Mặc dù là thế giới khác nhau, nhưng là một thế giới khác hắn hết sức quen thuộc mặt, cái này khiến Lâm Tú sinh ra một loại thời không giao thoa cảm giác. Vẹn vẹn mặt của nàng, liền để Lâm Tú cảm giác không gì sánh được chữa trị. Lâm Tú trong lòng đang nghĩ, lần sau mang nàng đi ra ngoài, hẳn là bóp ai đây? A Kha nhìn xem Lâm Tú thất thần ánh mắt, hỏi, thế nào? Lâm Tú lấy lại tinh thần, nói ra, không có việc gì, dạng này liền có thể đi ra, nhưng ngươi phải chú ý, tốt nhất đừng đụng ngươi bây giờ mặt, nếu như dùng sức quá lớn, dịch dung có thể sẽ mất đi hiệu lực. A Kha nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Hai người đi ra phủ đệ, A Kha cùng Lâm Tú sánh vai đi ở trên đường, đương nhiên, chính hắn cũng đổi một bộ quần áo, thoáng cải biến một chút khuôn mặt, mặc dù gương mặt này tại Vương Đô cũng không phải là rất có nhận ra độ, có thể vạn nhất đụng phải người quen, cũng sẽ có phiền toái không cần thiết. A Kha đi ở trên đường, biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, một lát sau, quay đầu nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, bọn hắn vì cái gì đều đang nhìn ta, mặt của ta biến trở về đi sao? Lâm Tú im lặng nói, ngươi bây giờ dáng dấp xinh đẹp như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ nhìn ngươi, yên tâm đi, sẽ không lộ tẩy. Lâm Tú đối với hắn tay nghề rất tự tin, Vương Đô phố lớn ngõ nhỏ đều dán nàng lệnh truy nã, có thể coi là nàng từ chính mình lệnh truy nã đường vòng qua, cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện mánh khỏe. Bởi vì lệnh truy nã cùng nàng bây giờ, căn bản chính là hai người. A Kha bởi vì thân phận nguyên nhân, từ trước đến nay sẽ không ở mọi người xuất hiện trước mặt, giờ phút này cùng Lâm Tú quang minh chính đại đi tại trên đường cái, mới đầu còn có chút không quen, nhưng rất nhanh, nàng liền dần dần thích ứng, cũng không còn như vậy câu nệ. Lâm Tú chuẩn bị mang theo nàng đi nhà kia mùi vị không tệ tiệm mì, hai người vừa mới đi qua một chỗ góc đường, Lâm Tú vừa nhấc mắt, nhìn thấy phía trước có hai bóng người đâm đầu đi tới. Nhìn thấy Linh Quân cùng Linh Âm tỷ mỗi lúc, Lâm Tú trong lòng giật mình, trong nháy mắt tê cả da đầu. Bất quá hắn rất nhanh ý thức được cái gì, biểu lộ khôi phục bình tĩnh, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra từ các nàng trước mặt đi qua. Triệu Linh Quân cùng Triệu Linh Âm ánh mắt cũng chỉ là tại A Kha trên khuôn mặt đó qua, dù sao, xinh đẹp như vậy nữ tử, cho dù là Vương Đô đầu đường cũng rất ít gặp. Về phần Lâm Tú thì tự động bị bọn hắn lướt qua. Triệu Linh Âm kéo tỷ tỷ, nói ra, vị cô nương kia thật xinh đẹp. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói ra, khí chất của nàng cùng dung mạo đều rất đặc biệt, đẹp thậm chí có chút không chân thực. Triệu Linh Âm đang muốn đối với nàng đánh giá biểu thị đồng ý, giống như là ý thức được cái gì, đống nhiên sững sờ, sau đó đột nhiên quay đầu, lớn tiếng nói, dừng lại. Nghe được đạo thanh âm này, Lâm Tú trong lòng đột nhiên hiện ra một chữ, nguy. Chương 151, ăn chơi thiếu gia tư vị. Vương Đô đầu đường, dịch dung sau Lâm Tú quay đầu lại, nghi hoặc cùng mờ mịt nhìn xem Linh Âm, hỏi, vị cô nương này, ngươi là đang gọi ta sao? Triệu Linh Âm bước nhanh về phía trước, trên dưới trái phải đánh giá hắn. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy người này đặc biệt quen thuộc, nhưng lại nói không ra quen thuộc ở nơi nào. Vừa rồi nàng kém chút đem hắn nhận thành Lâm Tú. Lâm Tú trên mặt tươi cười, nhìn xem nàng, hỏi, cô nương vì cái gì nhìn như vậy bản công tử, có muốn hay không ta tìm một cái không ai địa phương, để cho ngươi hảo hảo nhìn một cái. Nghe được loại này ngả lớn nói như vậy, Triệu Linh Âm trên mặt hiện ra vẻ chán ghét, phất phất tay, nói ra, không sao, đi thôi đi thôi. Lâm Tú nhìn nàng một cái, cùng Á Kha quay người rời đi. Triệu Linh Âm đi đến tỷ tỷ trước mặt, nhịn không được nói, ta vừa rồi kém chút đem hắn nhận thành Lâm Tú. Triệu Linh Quân nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, hồi lâu mới rời đi ánh mắt, lắc đầu nói ra, bọn hắn hình dạng cũng không giống nhau, ngươi là thế nào nhận lầm? Triệu Linh Âm nói, luôn cảm thấy bọn hắn rất giống, được rồi, là ta nhận lầm người. Nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Linh Quân, hỏi, tỷ tỷ, hai người các ngươi muốn một mực tiếp tục như thế sao? Triệu Linh Quân hỏi, dạng này không phải thật tốt sao? Triệu Linh Âm khó có thể lý giải được nói, coi như hắn ở bên ngoài tìm nữ tử khác, ngươi cũng một chút cũng không tức giận. Triệu Linh Quân trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối lạnh nhạt, nói ra, chúng ta tuy có vợ chồng tên, lại không vợ chồng chi thực, nói cho cùng, là ta trước thua thiệt hắn, ta không có sinh khí tư cách, cũng sẽ không sinh khí. Triệu Linh Âm hỏi, chẳng lẽ các ngươi muốn như vậy cả một đời? Triệu Linh Quân nói, ta sẽ không chậm trễ hắn cả một đời, đợi đến chúng ta có năng lực cải biến một ít chuyện thời điểm, nàng liền có thể cưới hắn nữa thích nữ tử. Triệu Linh Âm khe khẽ thở dài, chỉ cảm thấy hai người bọn họ đều rất đáng thương. Một cái trong mắt chỉ có tu hành, nhưng lại không thể không tuân theo hôn ước lấy chồng. Một cái rõ ràng có thể giống người bình thường một dạng, lấy vợ sinh con, có một cái ấm áp cùng hài nhà, cũng bởi vì việc hôn sự này, hủy vốn nên thuộc về hắn hạnh phúc. Nếu như nàng sinh ra sớm mấy năm, nhất định sẽ không là như vậy. Nàng nhất định sẽ không giống tỷ tỷ đối với hắn như vậy. Nếu như hắn dám ở bên ngoài tìm nữ nhân, nàng liền dám đánh đoạn chân của hắn. Đáng tiếc không có nếu như, nàng cũng không có tư cách dạng này. Lâm Tú lúc này đã cùng Á Kha đi tới trong tiệm mì kia. Vừa rồi tại trên đường kém chút bị Linh Âm nhận ra, hắn còn lòng còn sợ hãi. Dịch dung mặc dù hữu dụng, nhưng đối với người quen thuộc nhất, chỉ sợ một ánh mắt, một cái theo thói quen động tác, đều sẽ bại lộ thân phận. Về sau hắn dịch dung thời điểm, hay là cách Linh Âm xa một chút. Tiệm mì lao bản rất nhanh bưng tới hai bát mì, dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Lâm Tú một chút. Công tử trẻ tuổi này bên người nữ tử lại đổi một vị, mặc dù là người khác nhau, nhưng là một dạng xinh đẹp, thật là khiến người ta hâm mộ nhân sinh a. Lâm Tú cùng A Kha ăn cơm chưa xong, đi vào thành Bắc thời điểm, đã đổi lại chính mình nguyên bản khuôn mặt. Vương đô diện tích kỳ thật cũng không phải là rất lớn, nhưng đông nam tây bắc bốn cái thành khu, mỗi một cái thành khu đều là thế giới khác nhau. Thành đông đại đa số người cả một đời đều không có tới qua thành Bắc, đồng dạng thành Bắc có chút bách tính nghèo khổ, cũng cả một đời không có đặt chân qua thành đông. Nơi này sẽ không có người nhận biết Lâm Tú, bất quá A Kha lệnh truy nã ngược lại là dán vào nơi này. A Kha lúc đầu muốn ám sát là thành Bắc một cái tên là Từ Long Á Bá, người này tại thành Bắc một mảnh nhỏ khu ngã tư có được hiển hách hung danh, nghe nói là lấn ra ép ít, hoành hành trong thôn, nhưng bởi vì dưới tay hắn có một cái tiểu bang phái, lại cùng quan phủ liên hệ rất thân, bởi vậy một mực cung dung ngoài vòng pháp luật. A Kha mặc dù là một tên thích khách, nhưng nàng cùng trước đó ám sát Lâm Tú thích khách khác biệt. Những người kia là lấy tiền làm việc, chỉ nhận bạc không nhận người, nàng xưa nay sẽ không bởi vì bạc hành thích, mỗi lần đi ngang qua địa phương nào, nếu như nghe được có loại này đáng chết tác nhân, nàng liền sẽ chính mình tiến hành điều tra, nếu như tình huống là thật, người này thật là người đáng chết, nàng liền sẽ xuất thủ. Cách làm này mặc dù đại khoái nhân tâm, nhưng lại sẽ để cho chính nàng tình cảnh trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Theo nàng xuất thủ số lần gia tăng, giết ác nhân càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng gây nên triều đình coi trọng. Nếu như tương lai thật có một ngày, triều đình đối với nàng động ý quyết giết, muốn bất kể bất cứ giá nào diệt trừ nàng, chỉ cần phái ra một vị thiên giai cường giả, nàng ẩn nấp liền không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành nàng sơ hở lớn nhất. Vì suy yếu nàng tại triều đình trong mắt cảm giác tồn tại, có thể sử dụng chính quy con đường giải quyết sự tình, hay là đừng cho nàng động thủ. Hai người ở trên đường ngăn cản một vị lão nhân, Lâm Tú hỏi: "Lão nhân già, xin hỏi ngài có biết hay không Từ Long?" Nghe được cái tên này, nguyên bản còn rất bình tĩnh lão nhân, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức lắc đầu nói: "Không biết, không biết, ta cái gì cũng không biết, ngươi đi nơi khác hỏi một chút đi." Nói xong, hắn liền thật nhanh chạy ra. Hắn thân ảnh biến mất tốc độ, nhìn Lâm Tú trợn mắt hốt mồm, lão nhân già nhìn xem lớn tuổi, chân thế nhưng là không có chút nào thua người trẻ tuổi. Không bao lâu, hắn lại ngăn cản một tên nam tử, hỏi: "Vị tiểu ca này, ngươi ở tại nơi này phụ cận sao? Có nghe nói hay không qua tên Từ Long, hắn có phải hay không thường xuyên ức hiếp bách tính, thịt cá lân cận?" Nam nhân kia nghe vậy, sắc mặt biến, lập tức nói: "Từ đại gia là chúng ta nơi này có tên người tốt, các ngươi không cần oan uổng người tốt." Nói xong, hắn cũng vội vàng rời đi. Lâm Tú cùng A Kha lại ngăn lại mấy người hỏi, lấy được đều là giống nhau đáp án. Những người này không phải không biết Từ Long, chính là luôn miệng nói hắn là một người tốt, nhưng từ bọn hắn vẻ mặt sợ hãi cùng trốn tránh hành vi đến xem, sự thật tựa hồ cũng không phải là dạng này. Lâm Tú đối với A Kha nói: "Xem ra, người nơi này đối với người này đã đến đàm luận danh tự biến sắc trình độ." A Kha mặt lộ sắc ý, nói ra: "Ta đã sớm điều tra qua, người này phạm vào tội ác, chết 10 lần cũng không đủ." Lâm Tú lườm nàng một chút, nói ra: "Ngươi một nữ hài tử, đừng luôn luôn chém chém giết giết, về sau gặp được chuyện này, trước hết nghe ta có được hay không?" A Kha hai tay ôm ngực, nói ra: "Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ a?" Lâm Tú đánh giá nàng, thầm nghĩ lấy, nàng thích mặc bộ ngực, kỳ thật cũng không phải không có đạo lý, nếu như mặc phổ thông cái yếm, nàng là rất khó làm ra hai tay ôm ngực động tác này. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra: "Tóm lại, tìm được trước người này, chuyện kế tiếp ta tự có biện pháp." Từ Long thoải mái từ một nhà thanh lâu đi tới. Giống như ngày thường, hắn vừa rồi điểm hai cái cô đường, sau đó ngay cả một viên đồng tiền đều không có giao. Hắn trưởng không hát hồ bang, có được bang chúng hơn 20 tên, mặc dù không dám nói xưng bá thành Bắc, nhưng ở cái này trên hai con đường, tuyệt đối là nói 102, vô luận là ăn cơm hay là chơi gái, đều không cần trả tiền. Không chỉ có không trả tiền, bọn hắn còn muốn đưa cho hắn bảo vệ phí tổn. Đem số tiền này xuất ra một bộ phận, phân cho các quan lão gia, hắn ở chỗ này, liền càng cao hơn gối không lo. Ra thanh lâu, Từ Long long hành hổ bộ đi ở trên đường, đâm đầu đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi. Người nam kia tuấn tú, nữ xinh đẹp, Từ Long đã lớn như vậy, liền không có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ tử, nhưng hắn cũng chỉ là nhìn nhiều một chút, liền tự mình đi con đường của mình. Hắn mặc dù cũng ưa thích nữ tử xinh đẹp, nhưng đôi nam nữ này, nhìn quần áo và khí chất, không quá giống là người bình thường. Từ Long có thể tiêu sái cho tới hôm nay, không phải là bởi vì hắn lợi hại cỡ nào, mà là bởi vì hắn có đủ ánh mắt, biết người nào có thể trêu chọc, người nào không có khả năng trêu chọc. Nhưng phàm là nhìn hắn có một chút khả năng không trêu chọc nổi, tình nguyện ăn thiệt thòi, hắn cũng không gây chuyện. Nhưng hắn không gây chuyện, không có nghĩa là người khác không gây chuyện. Tựa hồ là chú ý tới hắn nhìn nhiều nữ tử xinh đẹp kia một chút, bên cạnh nữ tử vị kia tuấn tú công tử nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi: "Ngươi nhìn cái gì vậy?" Nếu như là người khác dám như thế nói chuyện cùng hắn, Từ Long đã sớm một cước đạp tới. Nhưng đối mặt người tuổi trẻ khiêu khích, Từ Long cũng không ngôn ngữ, mà là yên lặng rời đi. Tuy nói nơi này là Thanh Bắc, không có đại nhân vật ở chỗ này, có thể người trẻ tuổi kia hành vi, ngay cả hắn nhìn, đều cảm thấy thực sự quá mức ngang ngược tàn rỡ, người nhà bình thường, bồi dưỡng không ra người như vậy, ngược lại là những con em quyền quý kia đều là bộ này đức hạnh. Từ Long rất có tự mình hiểu lấy, hắn cũng chỉ có thể khi dễ bách tính bình thường, chọc giận con em quyền quý, hắn chết cũng không biết chính mình là thế nào chết. Cho nên hắn biểu hiện rất điệu thấp, không dám cùng đối phương lên một chút xung đột. Nhưng này người trẻ tuổi rõ ràng không nghĩ tới cứ như vậy buông tha hắn. Từ Long không nhìn, ngược lại để hắn càng tức giận, bước nhanh về phía trước, một cước đem Từ Long gạt ngã trên mặt đất, cả giận nói, ngươi là ai, cũng dám không nhìn bản công tử. Một bên nói, một bên trên người Từ Long đã lấy. Từ Long trong lòng thầm mắng một câu, những này đáng chết ăn chơi thiếu gia, tại Vương đô thật không cách nào vô thiên, một lời không hợp liền xuất thủ đánh người, dưới chân thiên tử, còn có vương pháp à. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ôm đầu, nói ra, thật xin lỗi, vị công tử này, đều là Từ Mộ sai, Từ Mộ cho ngài chịu nhận lỗi. Lúc này, ngay tại góc đường ngồi xổm nói chuyện phía mấy bóng người, trong lúc vô tình nhìn thấy trên đường phố một màn này, nhao nhao tức giận đứng lên. Đây không phải là đại ca sao? Có người đang khi dễ đại ca. Các huynh đệ, cầm vũ khí lên. Nhìn thấy bang phái đại ca bị người bên đường ẩu đả, hắc hổ bang bang chúng đương nhiên không thể nhịn, nhao nhao cơ lấy khảm đao cây gỗ, hướng về bên này bang bang mà tới, binh khí trong tay, liền muốn hướng Lâm Tú trên thân chào hỏi. Từ Long thấy vậy, giật nảy mình, vội vàng nói, dừng tay, tất cả dừng tay. Đại ca lên tiếng, mấy tên hắc hổ bang bang chúng dừng cương trước bờ vực, một người trong đó trong tay khảm đao còn nâng tại không trung, khó hiểu nói, đại ca, không chặt hắn sao? Từ Long cả giận nói, chặt mẹ ngươi, ta bình thường là thế nào dạy các ngươi, muốn bao nhiêu thiện chí giúp người, đừng luôn luôn chém chém giết giết. Hắn từ dưới đất bò dậy, đối trước mắt người trẻ tuổi nói, mới vừa rồi là Từ Mỗ mạo phạm, đều là lỗi của ta, công tử đánh ta một chầu không có gì, chỉ cần hết giận liền tốt. Hắc hổ bang mọi người đều không nghĩ ra, đại ca lúc nào như thế sợ, bị đánh đều không hoàn thủ, cái này không giống như là hắn a. Lúc này, cách đó không xa lại có mấy bóng người chạy tới. Một tên người mặc công phục bộ khoái, nhìn xem đầy người dấu chân, vô cùng chật vật Từ Long, kinh ngạc nói ra, Từ huynh đệ, đây là thế nào? Từ Long nói, không có việc gì, không có việc gì, đều là hiểu lầm. Bộ khoái kia nhìn một chút Từ Long, lại nhìn một chút Lâm Tú, cau mày nói, người nào to gan như vậy, cũng dám ẩu đả Từ huynh đệ, phản thiên, cùng chúng ta đi nha môn đi một chuyến. Từ Long vội vàng nói, Trương Bộ Đầu, không đến mức, thật không đến mức. Trương Bộ Đầu phất ống tay áo một cái, nói ra, yên tâm, ta lão Trương hôm nay nhất định cho Từ huynh đệ đòi cái công đạo. Thanh Bắc đầu đường, Từ Long hiện tại tiến thối lưỡng nan. Hắn kỳ thật chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng mấy tên ngày bình thường cùng hắn quan hệ rất tốt bộ khoái nhìn thấy hắn bị đánh, từng cái lòng đầy căm phẫn, không nói lời gì đem cái kia một đôi người trẻ tuổi nam nữ dẫn tới nha môn, Từ Long khuyên như thế nào đều không khuyên nổi, chỉ có thể cũng đi theo đám bọn hắn đi vào thành Bắc nha. Thành Bắc nha môn, Bắc Thành Lệnh nghe nói việc này, mới vừa đi ra đến, còn chưa nói cái gì, trong viện tên kia công tử trẻ tuổi liền trực tiếp nói ra, ta gọi Lâm Tú, cha ta là Bình An Bá, người này chọc giận bản công tử, ngươi phái người đem hắn đưa đến thanh lại thì, bản công tử phải thật tốt đánh hắn mấy chục đánh gậy xuất khí. Nghe nói trước mắt công tử là Bình An Bá chi tử, Bắc Thành Lệnh lập tức liền không bình tĩnh. Bình An Bá thế nhưng là tân tấn nhất đẳng bá, có thể nói chính được thiên ân, hắn ăn gan hùm mật báo, dám tìm hắn phiền phức. Vô luận tại đông nam tây bắc nha môn nào, vị này đều là có thể đi ngang chủ. Từ Long càng là hối hận, vừa tức vừa hối hận, lúc đầu có thể sự tình gì đều không có, đều do những này tên đáng chết, sinh sinh đem hắn đẩy lên hố lửa, muốn khổ sở uổng phí mấy chục đánh vậy. Lâm Tú yêu cầu, Bắc Thành Lệnh đương nhiên không dám chống lại, lập tức đối với hai tên bộ khoái nói, không nghe thấy Lâm công tử nói sao? Còn không mau đem hắn đưa đến thanh lại thi. Mới vừa rồi còn là Từ Long bất bình Trương Bộ Đầu, lập tức ở hắn trên mông đạp một cước, cả giận nói, cũng không nhìn một chút ngươi là ai, ngay cả Lâm công tử cũng dám trêu chọc. Thành thật một chút, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi. Từ Long một mặt xối quậy, trong lòng đã sớm đem Trương Bộ Đầu tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Nếu như không phải hắn vừa rồi can thiệp vào, chính mình như thế nào lại khổ sở uổng phí mấy chục tấm. Cùng A Kha đi ra thành Bắc Nha thời điểm, Lâm Tú lần thứ nhất cảm nhận được, nguyên lai đương quyền quý là như vậy cảm giác. Hắn rốt cục làm một lần chân chính ăn chơi thiếu gia. Tiến vào nha môn, cái gì cũng không cần nói, chỉ dùng cho thấy thân phận của hắn là đủ rồi. Bắc Thành Lệnh thậm chí không hỏi một câu liên quan tới tình tiết vụ án sự tình, liền ngoan ngoãn nghe hắn mà nói, đem Từ Long đưa đến thanh lại ti. Khó trách có nhiều người như vậy muốn làm quyền quý, cũng khó trách nhiều như vậy con em quyền quý, như vậy không kiêng nể gì cả, không cách nào vô thiên. Chỉ là một cái nhất đẳng bá chi tử, liền có thể để một thành quan phụ mẫu sợ thành dạng này, huống chi phía trên những cái kia đỉnh cấp quyền quý, luật pháp trong mắt bọn hắn, khả năng chẳng qua là vì bọn hắn phục vụ công cụ mà thôi. Tần Thông như vậy, Tần Duệ cũng là như thế, đây chỉ là Lâm Tú nhìn thấy, hắn không thấy được, còn không biết có bao nhiêu. Trên đường, hắn để A Kha về trước đi các loại tin tức, một người đi vào thanh lại thi. Đem Từ Long tạm ép đại lao, Lâm Tú tìm tới Liêu Thanh Phong, nói ra, Liêu đại nhân giúp ta tra một chút vừa rồi bắt vào đến lai lịch của người kia, nhìn xem người này phạm vào chịu tội, theo luật làm sao phán. Liêu Thanh Phong nói, Lâm đại nhân yên tâm, ta cái này đi làm. Liêu Thanh Phong động tác rất nhanh, không đến nửa canh giờ, lại lần nữa trở lại Lâm Tú nơi này, nói ra, người này cùng dưới tay hắn hắc hổ bang. Ngày bình thường làm nhiều việc ác, còn có mấy đầu nhân mạng bản án, ý theo luật pháp, thấp nhất cũng là chém đầu. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, vụ án này, liền phiền toái đại nhân nhìn chằm chằm. Liêu Thanh Phong nói, ta một hồi liền đi tìm Lang Trung đại nhân, kiểm tra đối chiếu sự thật qua hắn chứng cứ phạm tội đằng sau, nhiều nhất 3 ngày, người này liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Thanh Lại Ti, đại lao. Từ Long đứng tại trong phòng giam, bốn phía nhìn một chút, trong lòng nghi hoặc, không phải nói đánh bằng roi sao, làm sao đem hắn nuốt vào tới? Chẳng lẽ tính toán đợi một hồi lại đánh? Chờ ai đó đánh cảm giác không có chút nào dễ chịu, còn không bằng trực tiếp đánh thông khoái. Chỉ chốc lát sau, ngục tốt cho hắn đưa thức ăn tới. Bữa cơm này đồ ăn hoàn toàn ra khỏi Từ Long đón trước. Thanh Lại Ti đồ ăn, có cá có gà, cơm bao no còn có rượu, dòng ra bốn đồ ăn một chén canh, bày tràn đầy cả bàn. Từ Long nhìn khẩu vị đại động, thầm nghĩ không hổ là Thanh Lại Ti, chính là cùng thành Bắc loại kia nghèo nha môn không giống với, ngay cả đại lao thức ăn đều tốt như vậy. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 152, mượn đao. Rời đi Thanh Lại Ti, về đến nhà, Lâm Tú đối với ở trong sân chờ đợi A Kha nói ra, tốt, nhiều nhất 3 ngày, người này liền sẽ bị xử trảm, không cần ngươi tự mình độc thủ. A Kha nhìn xem Lâm Tú, nói ra, ngươi vừa rồi dáng vẻ, giống như là một cái thật hoàn khố. Lâm Tú ngượng ngùng cười cười, nói ra, ác nhân còn cần ác nhân mà, có đôi khi khi một cái ăn chơi thiếu gia, giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Sau đó, hắn lại căn dặn A Kha nói, về sau gặp được loại chuyện này, ta đến xử lý là có thể, ngươi không cần tự mình động thủ, lại giết mấy người, triều đình sợ rằng sẽ đối với ngươi đến thật, nếu như tiến vào địa giai thượng cảnh có thể là thiên giai cường giả trong mắt, ngươi sẽ rất nguy hiểm. A Kha nhẹ gật đầu, nói ra, ta về sau sẽ không lại hành sự lỗ mãng. Lâm Tú nói bổ sung, làm chuyện gì trước đó, tốt nhất thương lượng với ta thương lượng. A Kha nghĩ nghĩ, nói ra, ta còn muốn giết một người. Lâm Tú không còn gì để nói, nếu như không có hắn vừa rồi câu nói này, nàng lần này về Vương Đô, còn không biết sẽ có hắn làm bao nhiêu sự tình. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đằng sau, hắn mới hỏi, còn muốn giết ai? A Kha nói, Trung Dung Bá, Tần Võ. Nàng nắm chặt song quyền, nói ra, phụ thân của Vương Thị cũng đã chết, là Tần Võ sai sử hắn nhị nhi tử Tần Duệ giết, người một nhà này đều đáng chết, đáng tiếc cái kia Tần Duệ chính mình rơi vào trong giếng chết đuối, nếu không ta sẽ đích thân giết hắn. Lâm Tú biểu lộ có chút xấu hổ, nói ra, kỳ thật, cái kia Tần Duệ là ta giết. Chuyện này là không cần giấu giếm A Kha. A Kha kinh ngạc nhìn về phía hắn, Lâm Tú giải thích nói, kỳ thật biết chuyện này đằng sau, ta và ngươi một dạng sinh khí, thế là liền đặt một cái bẫy, mặc dù không phải ta tự tay giết chết hắn, nhưng hắn chết, hoàn toàn chính xác cùng ta có liên quan. A Kha hỏi, cái gì cục? Lâm Tú nói, chuyện này nói rất dài dòng, còn liên lụy một chuyện khác. A Kha xuất hiện, đối với Lâm Tú tới nói, có được trọng đại ý nghĩa. Hai người không chỉ là cách mạng hữu nghị, nàng hay là duy nhất một người, Lâm Tú có thể chia sẻ bí mật. Nàng ngay cả hắn bí mật lớn nhất một trong đều biết, mặt khác một chút Lâm Tú chưa từng có đã nói với người khác sự tình, cũng đồng dạng có thể cùng nàng chia sẻ. Nghe xong Lâm Tú lời nói đằng sau, Á Kha cả kinh nói, thái tử muốn giết ngươi. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói ra, đương kim thái tử nhìn như trung hậu, kỳ thực tâm lý âm u biến thái, không ít người đã thức tỉnh bằng chi dị thuật, đều bị hắn ám sát. Á Kha trầm mặc hồi lâu mới nói, nếu để cho người như vậy làm hoàng đế, đối với bách tính tới nói, là một trận tai nạn. Lâm Tú cười cười, nói ra, hắn muốn làm hoàng đế, cũng không có dễ dàng như vậy. Càn khôn chưa định, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Các hoàng tử ai là hắc mã, ai là châu ngựa, muốn tới về sau mới có thể biết được. Cầu hoàng đế chính vào trắng niên, long tinh hổ mãnh, hậu phi nhiều như vậy, còn có rảnh rỗi xuất cung cua quả phụ, Lâm Tú cảm thấy hắn sống thêm mấy chục năm là không có vấn đề. Đến lúc đó, liền xem như Lâm Tú còn chưa đặt chân vô thượng, thiên giai thượng cảnh, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Chỉ có một vị thiên giai hạ cảnh gia tộc quyền quý, liền có thể an bài cầu hoàng đế hậu cung, thiên giai thượng cảnh, quyết định thái tử vị trí, cũng sẽ không có quá lớn lực cản. Lý Bách Trương lần trước lừa dối Lâm Tú, bước vào vô thượng, đưa tay ở giữa liền có thể chinh phục toàn bộ thế giới, nhưng Lâm Tú cũng không phải muốn chinh phục toàn thế giới, hắn chỉ cần mình bằng hữu có thể lên làm đại hạ hoàng đế liền tốt. Mỗi lần cùng Ngưng Nhi ra ngoài, đều gọi hắn làm máy bay yểm trợ, Lâm Tú chính mình cũng cảm thấy hắn có chút không thích đáng người. Liền cho hắn cái hoàng đế đền bù đi. A Kha lần nữa nhìn về phía Lâm Tú, nói ra, ám sát Tần Võ, ngươi có biện pháp nào sao? Mặc dù nàng có thể chui vào Tần phủ ám sát Tần Võ, nhưng đó là hạ kế sách, nếu như có thể dùng những phương pháp khác giết chết hắn, nàng cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ chúng ta còn có thể mượn nhờ thái tử lực lượng. A Kha nói, thủ đoạn giống nhau, dùng một lần có thể, nếu là lần thứ hai lại dùng, chỉ sợ thái tử sẽ không tin tưởng. Lâm Tú mỉm cười, nói ra, hắn sẽ tin tưởng. Thái y viện. Lâm Tú đi vào thái y viện thời điểm, song song cô nương đang ở trong sân phơi nắng dược thảo, nhìn thấy Lâm Tú lúc, nàng mỉm cười, nói ra, Lâm đại ca, ngươi đã lâu không có tới thái y viện. Từ khi quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, nàng đối với Lâm Tú xưng hô cũng từ Lâm công tử biến thành Lâm đại ca. Lâm Tú đi lên trước, một bên giúp nàng phơi thuốc, một bên xin lỗi nói, không có ý tứ, gần nhất tu hành bệ bộn nhiều việc, chờ qua ít ngày rảnh rỗi liền sẽ thưởng tới thăm ngươi. Song song cười cười, nói ra, ta là đùa giỡn, Lâm đại ca vừa mới đại hôn, khẳng định phải bồi tân nương tử. Lâm Tú là có người phải bồi, nhưng không phải tân nương tử. Sau khi kết hôn, hắn cùng tân nương tử tổng cộng mới thấy qua ba mặt, bất quá những lời này không cách nào cùng song song giải thích, Lâm Tú chỉ là cười cười, sau đó cùng nàng cùng một chỗ phơi nắng dược thảo. Giúp nàng làm xong những chuyện lặt vặt này, cùng nàng cùng một chỗ nghỉ ngơi uống trà thời điểm, Lâm Tú mới tìm cơ hội hỏi nàng nói, song song, có cái gì thuốc, có thể để người ta tại phục dụng đằng sau, trong thời gian ngắn liền có thể ngủ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không bị bừng tỉnh, ta những ngày này ban đêm luôn luôn mất ngủ khó ngủ. Lâm Tú lúc đầu coi là thuốc mê loại vật này, ở bên ngoài rất dễ dàng mua được, nhưng khi hắn dịch dung đi tiệm thuốc mua sắm thời điểm, tiệm thuốc trưởng quý cùng tiểu nhị nhìn hắn ánh mắt, giống như là đang nhìn biến thái, thậm chí còn có báo quan xu thế, Lâm Tú chỉ có thể chạy chối chết. Lúc này, hắn đầu tiên nghĩ đến, đương nhiên là song song. Song song nói, mất ngủ không phải cái vấn đề lớn hơn gì, không cần ăn thuốc, ta giúp ngươi đấm bóp một chút trên đầu mấy cái huyệt vị liền tốt. Lâm Tú lập tức nói, không cần làm phiền, ngươi cho ta chút thuốc liền tốt. Song song cười nói, không có gì phiền phức, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì, mà lại ta xoa bóp rất thoải mái, quý phi nương nương cũng hầu như là mất ngủ khó ngủ, thường xuyên sẽ gọi ta tới giúp nàng xoa bóp. Song song thịnh tình không thể chối từ, Lâm Tú đành phải đáp ứng. Song song dẫn hắn đi vào thái y viện một căn phòng, đi đến bên giường, nói ra, Lâm đại ca, ngươi nằm xuống đi. Lâm Tú nằm ở trên giường, song song ngồi tại bên giường, nói ra, ngươi nhắm mắt lại liền tốt. Lâm Tú nghe lời nhắm mắt lại, rất nhanh liền cảm giác được song song mảnh khảnh ngón tay đặt tại trên đầu của hắn, cùng lúc đó, một loại tê tê dại dại cảm giác cũng từ đầu ngón tay của nàng truyền đến. Loại cảm giác này là Lâm Tú chưa bao giờ thể nghiệm qua một loại dễ chịu. Tựa hồ có một loại dòng điện từ đầu ngón tay của nàng truyền khắp Lâm Tú toàn thân, để thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, mà cùng lúc đó, một cỗ ủ rũ cũng giống như thủy triều vào tới. Mí mắt của hắn rất nhanh liền biến cực nặng, nhấc cũng không nhấc lên nổi. Không biết qua bao lâu, Lâm Tú mới chậm rãi mở to mắt. Hắn còn nằm tại thái y viện trên giường, song song đã không thấy, chỉ có bên giường còn lưu lại một đạo nhàn nhạt mùi thơm. Lâm Tú cảm giác, đầu óc của hắn chưa từng có như thế thanh tỉnh qua. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại siêu phụ tải tu hành, mỗi lần cảm thấy mệt mỏi lúc, đều sẽ dùng trị liệu năng lực khôi phục thể lực, nhưng thể lực có thể khôi phục, tinh thần mệt mỏi lại không thể hoàn toàn khôi phục. Trải qua song song xoa bóp đằng sau, Lâm Tú cảm thấy hắn thể lực cùng tinh thần đều khôi phục được đỉnh phong, nhưng hắn chính mình dùng trị liệu năng lực, băng không có hiệu quả như vậy. Chẳng lẽ là thủ pháp vấn đề? Hắn rất nhanh liền ý thức được cũng không phải là. Hắn là không có cách nào đang thúc giục ngủ chính mình đồng thời, còn có thể cho mình xoa bóp, song song cũng không thể, cho nên chỉ có thể là song song cho hắn theo, hoặc là hắn cho song song theo mới có thể. Hắn xuống giường ra khỏi phòng, song song ngồi ở bên ngoài bên cạnh cái bàn đá, nhìn xem một bản thật dày y thuật, nghe được sau lưng tiếng bước chân, quay đầu lại hỏi nói, Lâm đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Lâm Tú nói, ta ơn song song, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Song song vừa cười vừa nói, hữu dụng liền tốt, lần sau nếu như ngươi mệt mỏi, liền đến nơi này, ta sẽ giúp ngươi theo. Từ thái y viện lúc rời đi, Lâm Tú hay là từ song song nơi đó muốn tới một bọc nhỏ trị liệu mất ngủ thuốc. Theo nàng nói, nàng điều phối loại thuốc này dược hiệu rất nhanh, phục dụng đằng sau, nửa chén trà nhỏ thời gian liền có thể thấy hiệu quả, mà lại mỗi lần chỉ có thể dùng một chút xíu, dùng nhiều hơn, phải ngủ thật lâu mới có thể tỉnh lại. Hay là song song hiểu rõ lại tín nhiệm hắn, những tiệm thuốc kia trưởng quỹ cùng tiểu nhị, nói cái gì cũng không bán loại thuốc này cho hắn, giống như là hắn phải dùng loại thuốc này làm cái gì chuyện xấu một dạng. Không bao lâu, Trung Dũng bá phủ. Trung Dũng bá Tần Võ một mặt mệt mỏi lại lần nữa nạp tiểu thiếp trong phòng đi tới, trở lại gian phòng của mình. Hắn những ngày này bề bộn nhiều việc, trong một tháng, nạp tam phòng tiểu thiếp, tinh lực tất cả đều đặt ở trên người các nàng. Hắn đến tranh thủ thời gian sinh con trai. Hắn vốn là có hai đứa con trai, nhưng là tại quá khứ trong vòng nửa năm, một đứa con trai bị ám sát, một đứa con trai rơi trong giếng, tuy nói nhị nhi tự chết, hắn đến bây giờ còn trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng không có chứng cứ gì, chỉ có thể không giải quyết được gì. Hai đứa con trai đều trước hắn một bước rời đi, Tần Võ không có thời gian bi thương, nếu như không tại hắn còn có năng lực lúc, sinh hạ một đứa con trai, Tần gia tức vị, từ hắn về sau, liền muốn đoạn tuyệt. Vậy hắn sẽ thành Tần gia tội nhân. Hôm nay hắn mới chỉ cùng một cái tiểu thiếp thử một lần, đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, trong lòng cảm thán đến cùng là già, thân thể không bằng lúc trước, hiện tại hắn chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh lực, đợi đến ban đêm tái chiến. Hắn đi đến trước bàn, uống chén nước, liền đi tới bên giường nằm xuống, bất quá là mấy hơi thở về sau, liền lâm vào trong mê ngủ. Sau một khắc, chuyện quỷ dị phát sinh. Nam ở trên giường Tần Võ, thân thể bỗng nhiên hư không tiêu thất, mà trong phòng của hắn một cái tủ treo quần áo, lại chậm rãi tự động mở ra, một bộ y phục từ trong tủ bay ra. Một lát sau, Tần phủ. Lao ra tốt. Nhìn thấy lao ra từ trong phòng đi tới, trong viện nha hoàn hạ nhân nhao nhao hành lễ. Tần Võ khẽ gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên có hai bóng người từ gian phòng chạy đến, một tả một hữu kéo cánh tay của hắn, nũng nịu nói, "Lão gia, ngài muốn đi đâu, chúng ta cũng muốn đi." Hai tên nữ tử hình dạng cũng không phải là cỡ nào xinh đẹp, nhưng mông eo lại không gì sánh được đầy đặn, xem xét chính là mắn đẻ loại hình. Các nàng mặc 10 phần bại lộ, không chỉ có lộ ra cái rốn, ngực cũng lộ ra mảng lớn thịt trắng. Tần Võ sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, từ hai người trong bộ ngực đầy đặn rút ra hai tay, trầm giọng nói ra, "Ta đi ra ngoài có chuyện quan trọng muốn làm, các ngươi trong nhà chờ lấy." Hai tên nữ tử nghe vậy, đành phải ngoan ngoãn đứng ở một bên, lão gia trong phủ nói 102, ai cũng không dám vi phạm quyết định của hắn. Tần Võ nhìn trong phủ quản gia một chút, thản nhiên nói, "Chuẩn bị tiệu." Đông cung. Thái tử đứng ở bên hồ, nghe bên người một người nhỏ giọng báo cáo. Hắn nhíu mày lại, hỏi, ngươi nói, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân không có ở cùng một chỗ. Hoạn quan kia gật đầu nói, hồi điện hạ, Triệu Linh Quân về sau phân phát bệ hạ đưa cho bọn họ những hạ nhân kia, nô tài kia đã hỏi bọn hắn, Lâm Tú không chỉ có không có cùng Triệu Linh Quân ở cùng một chỗ, bọn hắn đại hôn đêm đó, căn bản không có động phòng. Thái tử trong lòng vui mừng, nói ra, ha ha, con cóc ghẻ chúng quy là ăn không được thịt thiên nga, dáng dấp một bộ túi da tốt thì thế nào, Triệu gia thiên tiêu, như thế nào chỉ nhìn mặt nông cạn hạ người. Hoạn quan kia tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, bọn hắn thành hôn đằng sau, bệ hạ an bài ở bên cạnh hắn, bảo hộ hắn hai tên mật trinh kia, cũng bị thu hồi đi, điện hạ, đây là chúng ta động thủ thời cơ tốt đẹp. Thái tử suy nghĩ một lát, hỏi, để cho ngươi tìm người, đã tìm được chưa? Hoạn quan này nói, hồi điện hạ, đã có liên lạc, rốt cục có người chịu tiếp ám sát hắn nhiệm vụ, người này là ám ảnh tổ chức xếp hạng thứ 15 thích khách, năng lực của hắn rất đặc thù, đã từng có địa giai cường giả chết ở trong tay của hắn, cái kia Lâm Tú bên người đã mất người bảo hộ, hắn như xuất thủ, nhất định vạn vô nhất thất, chỉ là, hắn muốn giá cả đắt một chút, trọn vẹn muốn 1 vạn lượng bạc. 1 vạn lượng. Thái tử mặt lộ vẻ giận, cả giận nói, giết một tên phế vật mà thôi, liền muốn 1 vạn lượng, hắn tại sao không đi đoạt? Hoạn quan này bất đắc dĩ nói, người kia nói, giết Bình An bá chi tử Lâm Tú, chỉ cần 100 lượng, nhưng giết Triệu Gia Thiên Kiêu trợ phù, 1 vạn lượng không quý, điện hạ ở đâu cũng không tìm tới giá cả như vậy. Chương 153. Thái tử mặt lộ vẻ do dự, 1 vạn lượng với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không phải một con số nhỏ. Phủ thái tử bạc, từ trước đến nay đều là không đủ, muốn lôi kéo nhân tâm, muốn mua giết người, muốn duy trì trong phủ các hạng chi phí, mỗi tháng chi tiêu rất lớn, xuất ra 1 vạn lượng bạc tới giết một cái Lâm Tú, hắn thật sự là không nỡ. Nhưng nghĩ đến, những ngày này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được cái tên này, ngay cả nằm mộng cũng nhớ đem người này triệt để từ thế giới của hắn xóa đi, liền cắn răng một cái, nói ra, 1 vạn lượng liền 1 vạn lượng đi. Lúc này, hoạn quan kia lại nói, còn có một chuyện, không biết nên không nên nói cho điện hạ. Thái tử trầm giọng nói. Hoạn quan kia nói, nô tài tra một chút, Trung Dũng Bá Tần Võ tổ tiên, cũng không có một vị thức tỉnh băng chi dị thuật cường giả, theo đạo lý nói, hắn hậu đại, thức tỉnh băng chi dị thuật khả năng rất nhỏ, nói cách khác, mấy tháng trước, chúng ta giết chết Trung Dũng Bá chi tử Tần Duệ, có thể là ngộ sát. Tuy nói dị thuật năng lực truyền thừa, không có tuyệt đối quy luật có thể tìm ra, nhưng tổ tiên đã từng có năng lực, hậu đại bên trong xuất hiện khả năng cũng muốn lớn hơn một chút. Thái tử nói, nếu như hắn không có thức tỉnh năng lực, bên ngoài tại sao lại có loại kia truyền ngôn? Hoạn quan này nói, khả năng chỉ là truyền ngôn thôi. Thái tử phất phất tay, cũng không tiếp tục cái đề tài này, nói ra, một cái con của bá tước mà thôi, đã giết thì đã giết, dù sao hắn cũng không phải vật gì tốt, coi như bản vương là vì dân trừ hại. Sau đó, hắn còn nói thêm, chuẩn bị xe, hôm nay nên tiến cung, cho mẫu hậu tình an. Rất nhanh, thái tử tại mọi người chen chúc dưới, đi ra đông cung. Lúc này, một đỉnh quốc kiệu vừa lúc từ phủ thái tử trước cửa đi ngang qua. Giống như là cảm nhận được cái gì, thái tử thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cố kiệu kia, trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Bên cạnh hắn một tên tùy tùng hỏi, điện hạ, thế nào? Thái tử nhìn xem cái kia đã đi xa cố kiệu, cắn răng nói, tra một chút, trong cố kiệu kia ngồi là ai, tra được đằng sau, lập tức cho bản cung báo cáo. Lúc này, trong kiệu đã đi xa kia, Trung Dũng Bá Tần Võ nhìn xem trong lòng bàn tay ngưng kết tầng băng, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Sau nửa canh giờ, thái tử từ hoàng cung đi ra. Đã sớm chờ ở chỗ này một bóng người đi lên trước, nói ra, điện hạ, đã điều tra xong, đó là Trung Dũng Bá phủ cố kiệu, vừa rồi trong kiệu ngồi là Trung Dũng Bá Tần Võ. Trung Dũng Bá? Thái tử ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, ai nói nhà bọn hắn không có người loại năng lực kia, xem ra lần trước không có giết nhầm a. Sắp đi đến xe ngựa thời điểm, hắn nhẹ giọng nói, bản cung bạc không phải dễ kiếm như vậy, tại giết Lâm Tú trước đó, xem trước một chút bản lãnh của hắn, Trung Dũng Bá liền giao cho hắn. Lại nói Trung Dũng Bá Tần Võ rời phủ đằng sau, cưới cố kiệu, tại vương đô nào đó mấy con phố thượng chuyển một vòng, liền lại về tới Tần phủ. Trong phủ kiệu phu cũng là không thế nào kỳ quái. Lão gia mấy ngày nay đích thật là quá vất vả, cần cho thân thể nghỉ chút, không có cày hỏng ruộng, chỉ có mệt chết trâu, hắn những ngày này thời gian, đổi ai cũng bị không nổi. Từ bên ngoài trở về, Tần Võ lần nữa trở lại gian phòng của mình, cũng phân phó tại hắn đi ra trước đó, ai cũng không nên quấy rầy. Ba tên tiểu thiếp tập hợp một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí thảo luận. Lão gia hôm nay thế nào? Có chút kỳ quái bộ dáng. Thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Trừ đi ra ngoài một lần kia, một mực tại đi ngủ. Lão gia gần nhất đích thật là quá vất vả, liền để hắn hảo hảo ngủ một giấc đi. Tần Võ trong phòng, hắn cởi quần áo ra, thả lại tủ quần áo, khuôn mặt đống nhiên một trận biến ảo, biến thành một vị người tuổi trẻ bộ dáng. Mà trong căn phòng trên giường, một cái khác Tần Võ chậm rãi hiện hiện. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hiển nhiên còn tại trong ngủ say. Lâm Tú hướng bên giường vươn tay, trong hư vô, một cái khác mềm mại tay cùng hắn bàn tay đem nắm, thân thể của hắn chậm rãi ly khai mặt đất, sau đó trở thành nhạt biến mất. Gian phòng cửa sổ mở ra, lại chậm rãi đóng lại. Vương đô phía trên bầu trời, Lâm Tú nắm A Kha tay, dừng lại tại một đám mây đoàn trên không, nhìn xuống phía dưới vương đô. Theo mấy tháng này tu vi tinh tiến, hắn có thể nhẹ nhõm mang A Kha bay cao như vậy. Vừa rồi nàng nói muốn phải bay đến chỗ cao nhìn xem, Lâm Tú liền dẫn nàng đi lên. Nàng tựa hồ một chút cũng không sợ độ cao, ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá chung quanh, nói ra, chỗ cao phong cảnh lại tốt như vậy, đứng tại cao như vậy địa phương nhìn vương đô, có một phen đặc biệt tư vị. Lâm Tú nói, ngươi thích xem mà nói, ta lần sau lại mang ngươi bay, phía ngoài tự nhiên phong quang, muốn so Vương Đô đẹp mắt nhiều. Năng lực phi hành mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng là rất nhiều người mộng tưởng. Lăng không phi hành, lãnh hội thiên nhiên trắng lệ, sơn hà phong quang, là một loại có thể cho thể xác tinh thần cực hạn vui vẻ thể nghiệm. A Kha nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, ta đi qua rất nhiều phong cảnh nơi rất tốt, nhưng cũng không thể giống như vậy thưởng thức." Sau đó nàng mới quay đầu nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, "Biện pháp này thật có hiệu quả sao?" Lâm Tú nói, "Hẳn là sẽ hữu dụng đi, nếu như vô dụng, còn muốn những biện pháp khác là được." Lấy hắn đối với thái tử hiểu rõ, Trung Dung Ba Tần Võ sống không quá 3 ngày. Lần trước, Dung Tân Duệ làm thí nghiệm thời điểm, Lâm Tú chỉ là giải ra một chút lời đồn đại. Lần này, hắn là tự mình để thái tử khoảng cách gần cảm nhận được. Chỉ là bởi vì lời đồn đại, Tần Duệ liền rơi vào trong giếng chết đuối, lần này thái tử tận mắt nhìn thấy, há có thể buông tha Tần Võ. Bọn hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền tốt. Phương pháp giống nhau, có thể dùng lần thứ nhất, lần thứ hai, nhưng dùng lại nhiều, thái tử có lẽ sẽ không có dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Lâm Tú vốn là chuẩn bị đem lần này cơ hội lưu đến về sau lại dùng. Nhưng nếu A Kha muốn giết Tần Võ, hắn chỉ có thể đem kế hoạch sớm. Vì kế hoạch này, Lâm Tú ẩn thân ở Tần phủ chờ đợi 2 ngày, chính là vì bắt chước Tần Võ thanh âm, cùng ngôn hành, cử chỉ thói quen, bao quát thói quen của hắn tính động tác, xưng hô như thế nào người bên cạnh mình vân vân. Trời mới biết hắn 2 ngày này là thế nào qua. Gia hỏa này mỗi ngày sự tình gì đều không làm, không đúng, cũng không phải sự tình gì đều không làm. Sắp được nói, hắn chỉ làm một việc, cùng ba nữ nhân thay phiên làm chuyện này. Không có mắt thấy, thật không có mắt thấy. Người trẻ tuổi muốn tiết chế, lớn tuổi đồng dạng muốn tiết chế. Hắn tiếp tục như vậy nữa, không được bao lâu, Lâm Tú cùng A Kha không giết hắn, thân thể của hắn cũng sẽ ngày càng lụ bại. Tần phủ, đêm đã khuya, Tần Võ vẫn còn bận rộn. Mặc dù dưới thân tiểu thiếp đã không có cảm giác gì, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giả bộ như phối hợp hưởng thụ bộ dáng, sau đó hỏi, "Lão gia hôm nay đi ra cửa làm cái gì à?" "Đi ra ngoài." Tần Võ sững sờ, động tác cũng ngừng, hỏi, "Ta hôm nay lúc nào ra cửa?" Tiểu thiếp nói, "Liền buổi trưa nào sẽ a?" Tần Võ cau mày nói, "Buổi trưa ta rõ ràng trong phòng đi ngủ, khi nào đi ra ngoài qua?" Tiểu thiếp kỳ quái nói, "Lão gia không nhớ sao, lão gia rõ ràng đi ra một lần cửa, trong phủ tất cả mọi người thấy được đâu." "Thật sao?" Tần Võ cũng có chút không xác thực tin, hắn chỉ nhớ rõ, hắn buổi trưa thời điểm, cảm giác quá mệt mỏi, thế là liền về đến phòng một người đi ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ban đêm, nhưng trong phủ người đều nhìn thấy hắn đi ra một lần cửa. Nhưng hắn chính mình, lại đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Chẳng lẽ là, hắn mắc phải mộng du chứng bệnh? Tần Võ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, mấy ngày gần đây nhất quá mức vất vả, liền thân thể đều xuất hiện một vài vấn đề, đợi đến ngày mai, liền bỏ ra nhiều tiền xin mời ngự y nhìn một cái, tiếp tục như vậy nữa không thể được. Vừa mới dâng lên ý nghĩ này, hắn đông nhiên cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng. Đầu rất choáng, ý thức cũng tại dần dần tiêu tán. Cuối cùng, thân thể của hắn từ từ tê liệt ngã xuống tại tiểu thiếp trên thân. Nữ tử kia ngay tại diễn kịch, đông nhiên phát giác được lao ra bất động, vì vậy nói, "Lao ra là mệt mỏi sao, nếu không đổi thiếp thân ở phía trên." Nhưng Tần Võ cũng không có đáp lại. Nữ tử kia sững sốt một chút, nhìn xem nằm nhòi trên người nàng lão gia, tựa hồ là ý thức được cái gì, chậm rãi vươn tay, tại hắn dưới mũi thăm dò. Sau một khắc, trong phòng liền truyền đến hoảng sợ đến cực điểm, xen lẫn thanh âm nức nở, "Người tới à, mau tới người à, lão gia xảy ra chuyện." Ngoài cửa sổ, một đạo đứng từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh, khóe miệng hiện ra dáng tươi cười, thấp giọng nói, "Mục tiêu Tần Võ đã hoàn thành, kế tiếp, Lâm Tú." Ngày thứ hai, Lâm Tú đi ra ngoài cho A Kha mua điểm tâm thời điểm, liền nghe đến dân chúng đang nghị luận một việc đại sự. Trung Dung Bá Tần Võ chết rồi. Đầu tiên là chết đại nhi tử, về sau chết nhị nhi tử, cuối cùng chính mình cũng đã chết. Trong vòng nửa năm, Trung Dung Bá mạch này chết hết. Từ hôm nay trở đi, đại hạ lại không Trung Dung Bá. Tần Võ đại nhi tử Tần Thông chết bởi một vị nữ thích khách chi thủ, nhị nhi tử Tần Duệ đi đường ban đêm rớt xuống trong giếng chết đuối, Tần Võ chính mình thì là chết tại tiểu thiếp trên thân. Thanh lại ti đã phái ngỗ tác nghiệp qua, trên người hắn không có ngoại thương, cũng không có chúng độc, sơ bộ phán đoán là bởi vì vất vả quá độ mà đột tử. Thông qua tra hỏi Tần gia hạ nhân, điều phỏng đoán này rất nhanh bị được chứng minh. Gần nhất Tần Võ liên tiếp cưới tam phòng tiểu thiếp, không phân ngày đêm, mỗi ngày cùng các nàng trong phòng hồ thiên hồ địa, nghe nói còn sinh ra mộng du chứng bệnh, kết quả ban đêm liền chết tại một cái khác tiểu thiếp trên thân. Đáng đời. Lao thiên có mắt, lao thiên có mắt ta. Người một nhà này làm nhiều việc ác, rốt cục đạt được vốn có báo ứng. Tiểu chết này, thật sự là tiện nghi hắn. Trung Dung Bá Tần Võ một nhà xú danh chiếu lấy, cuối cùng luân lạc tới loại kết quả này, dân chúng đều vỗ tay khen hay, có không ít bách tính đều cố ý chạy đến Tần phủ cửa ra vào, phun một bãi nước miếng lại đi. Đương nhiên, Trung Dung Bá mặc dù chết rồi, còn không có con cái tống trung, triều đình hay là vì hắn mau chóng an bài hậu sự, đem hắn cùng hai đứa con trai mai táng cùng một chỗ. Ngoài thành nơi nào đó nghĩa trang, Lâm Tú cùng A Kha đứng tại ba tòa trước mộ địa, trong lòng có chút cảm khái. Nhắc tới cũng xảo, Tần Võ, Tần Thông, Tần Duệ, Tần gia phụ tử ba người, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết tại hai người bọn họ trong tay. Trước mặt của bọn hắn, ba tòa mộ bia chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Rất tốt, người một nhà liền nên chỉnh chỉnh tề tề. Chương này 6600 chữ, hợp nhất chống canh một. Chương 154, không lưu mặt mũi. Hoàng cung, ngự thư phòng. Hạ hoàng đang xem một phong sổ con. Trung Dung Bá Tần Võ chết rồi, thanh lại ti điều tra kết quả là, hắn tại Đăng Lâm Cực Lạc lúc đột tử, nói đến, bọn hắn một nhà cũng quá xui xẻo, đại nhi tử bị ám sát mà chết, nhị nhi tử đi đường ban đêm rơi vào trong giếng, chính mình chết thì càng không hợp thói thường, lớn tuổi vẫn là phải tiết chế một chút, trừ phi hắn có chính mình một dạng thân thể. Đối với mình thân thể, Hạ Hoàng vẫn là rất hài lòng. Hắn buông xuống phần kia tấu chương, hỏi Chu Cầm nói, mật trinh ti trả kết quả đây. Mặc dù Thanh Lại Ti đã cấp ra kết quả, nhưng hắn càng tin tưởng mật trinh ti. Chu Cầm nói, hồi bệ hạ, mật trinh ti cẩn thận tra xét Tần Võ thi thể, phát hiện hắn chết kỳ quặc, sơ bộ phán đoán Tần Võ không phải độc tử, mà là chúng một loại hiếm thấy độc, tạo thành chết vội giả tượng. Hạ Hoàng biểu lộ không có gợn sóng, hỏi, nói cách khác, hắn là bị người ám sát. Đúng thế. Chu Cầm nhẹ gật đầu, nói ra, không chỉ có Tần Võ là bị người ám sát, Tần Võ sau khi chết, Lao Nô cảm thấy, hắn nhị nhi tử Tần Duệ chết cũng có kỳ quặc, liền để cho người ta đã điều tra một phen. Hạ Hoàng hỏi, kết quả đây? Chu Cầm nói, Tần Duệ cái chết, kết án đã lâu, cha không được quá nhiều chứng cứ, nhưng hắn trước khi chết mấy ngày, chợ búa ở giữa từng có truyền ngôn, nói Tần Duệ đã thức tỉnh băng chi dị thuật. Hạ Hoàng hỏi, cái này cùng hắn chết có quan hệ sao? Chu Cầm giải thích nói, lẽ ra là không có quan hệ, nhưng lão nô luôn cảm thấy việc này lộ ra quỷ dị, cũng làm người ta tra một chút, phát hiện quá khứ trong vòng mấy năm, vương đâu người thức tỉnh bằng chi dị thuật, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết oan chết uổng, không chỉ có như vậy, mấy năm này, các phủ người thức tỉnh năng lực này, cũng không có một cái may mắn thoát khỏi, vậy hạ còn nhớ đến, Triệu gia vị tiểu thư kia, tại mấy năm trước đó, đã từng tao ngộ qua mấy lần ám sát, Lâm Tú Tại. Băng chi dị thuật sau khi giác tỉnh, càng là mấy lần suýt nữa mất mạng. Hạ Hoàng lông mày nhíu lên đến, nói ra, "Chấm đương nhiên nhớ kỹ, chấm vừa mới rút về bảo hộ hắn mật trinh." Chu Cầm nói, "Hiện tại xem ra, hắn sẽ gặp phải ám sát, chỉ sợ không phải bởi vì cùng Triệu gia hôn ước, mà là bởi vì hắn năng lực, có người không muốn để cho người thức tỉnh bằng chi dị thuật còn sống." Hạ Hoàng hỏi, "Cha được là ai chưa?" Chu Cầm lắc đầu, nói ra, "Những bản án này đều là hắn thuê sát thủ làm, không có khả năng trực tiếp tra được thân phận của hắn, nhưng như vậy thống hận người thức tỉnh bằng chi dị thuật, lại có năng lực giết chết nhiều người như vậy, hắn nhất định là vương đâu người có quyền cao chức trọng." Thức tỉnh năng lực là lửa có thể là nước, càng có thể là người sau, trừ cái đó ra, lòng dạ của hắn nhất định nhỏ hẹp đến cực điểm, không có nửa điểm dung người chi lượng. Hạ Hoàng trầm mặc một lát, nói ra, chấm biết ngươi nói tới ai. Chu Cầm lắc đầu liên tục, nói ra, lão nô có thể cũng không nói gì. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi còn kém nói thẳng ra thái tử tên. Chu Cầm trầm mặc không nói. Hạ Hoàng mặt trầm như nước, nói ra, băng chi dị thuật, sao mà khó được, trong đó nếu là thiên phú chắc tuyệt, chưa hẳn không thể trở thành trụ cột nước nhà, Triệu gia vị kia. Về sau tất nhiên là đại hạ trụ cột một trong, Lâm Tú nếu là xảy ra chuyện, há không càng là hỏng chấm đại sự. Chu Cầm hợp thời nói, thái tử đích thật là có chút quá mức. Hạ Hoàng trầm mặc một lát, nói ra, ngươi đi nói cho hắn biết, sự tình trước kia, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau hắn nếu là còn dám tùy ý làm vậy, đừng trách chấm không cho hắn lưu mặt mũi. Chu Cầm nói, lão nô tuân chỉ. Đông cung, Trung Dung Bá đã chết, đồng thời triều đình không có chút nào hoài nghi, cái chết của hắn có dị thường, thái tử cực kỳ hài lòng, đã lâu như vậy, hắn rốt cuộc tìm được một cái đáng tin cậy thích khách. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng hoàng quan, hỏi, hắn có hay không nói, lúc nào đối với Lâm Tú độc thủ? Hoàng quan kia thấp giọng nói, ngay tại đêm nay. Thái tử đang muốn nói cái gì, đống nhiên nghiêm mặt, nói ra, những sổ con này, bản cung đều xem hết, lại để cho người đưa một chút mới tới. Chu Cẩm từ bên ngoài đi tới, vừa cười vừa nói, điện hạ thật sự là vất vả, nếu là bệ hạ biết, nhất định sẽ rất vui mừng. Thái tử nói, vì phụ hoàng phân ưu, là bản cung phải làm. Sau đó hắn mới hỏi, Chu tổng quản không tại phụ hoàng bên người, đến ta đông cung, chẳng lẽ là phụ hoàng có cái gì phân phó? Chu Cầm nhìn một chút thái tử sau lưng hoàng quan, nói ra, bệ hạ có câu khẩu dụ, để chúng ta truyền cho thái tử. Thái tử lĩnh ngộ được Chu Cầm ý tứ về sau, nhìn sau lưng hoàng quan một chút, nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Hoàng quan kia lập tức lui ra, thuận tiện đem cửa điện đóng lại. Thái tử lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Chu Cầm, hỏi, phụ hoàng nói cái gì? Đúng. Chu Cầm một bạt thai tát tại thái tử trên mặt. Thái tử đầu hoang ngong ngong, khiếp sợ nhìn xem Chu Cầm, não hải trống rỗng, bởi vì quá chấn kinh, thậm chí quên đi phẫn nộ. Chu Cầm nhìn xem thái tử trên mặt giấu bàn tay. Ung Dung nói ra, bệ hạ để lão nô chuyển cáo thái tử điện hạ, sự tình trước kia, bệ hạ chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau ngươi nếu là còn dám tùy ý làm vậy, đối với người đã thức tỉnh bằng chi dị thuật độc thủ, nhất là Lâm Tu cùng Triệu phủ nhị tiểu thư, đừng trách bệ hạ không cho ngươi lưu mặt mũi, điện hạ tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn lại đối thái tử không người thi lễ một cái, nói ra, điện hạ tuyệt đối không nên trách chúng ta cũng là truyền đạt ý của bệ hạ, bao quát một tát này, cũng là bệ hạ muốn chúng ta đánh. Thái tử sắc mặt tâm trầm, im lặng. Chu Cầm nói, ý của bệ hạ, chúng ta đã truyền tới. Chúng ta còn muốn hồi cung phục mệnh, cáo lui. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Chu Cẩm vừa mới rời đi, tên kia hoạn quan liền chạy tiến đến, lo lắng nói, điện hạ, thích khách kia đêm nay liền sẽ hành động, muốn hay không? Thái tử vươn tay, ngăn lại hắn, cắn răng nói ra, không cần, phụ hoàng nói, sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, bản cung là trước mấy ngày để hắn động thủ, đây chính là trước kia. Đằng sau, hắn lại âm trầm mở miệng, lão giả, một tát này, bản cung nhớ kỹ, bản cung sau khi lên ngôi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn giờ phút này, cũng không chú ý tới một cái đã tại hắn ngoài cửa sổ trên cây, cuộn tốt một cái ổ làm quan đuôi ngắn con vẹn, chính nằm ngoài trong ổ, đậu xanh giống như con mắt, không ngừng chuyển động. Con chim này ở chỗ này đã rất lâu rồi, Đông cung trên dưới đều biết nó tồn tại. Bởi vì chim này cực kỳ xinh đẹp, lại tinh thông nhân tính, Đông cung bọn hạ nhân sẽ còn thỉnh thoảng cho ăn nó một chút hạt gạo. Thái tử đi tới trước cửa sổ, nhìn xem con chim kia, tâm tình mười phần vui vẻ. Sau ngày hôm nay, vương đô này, hắn chỗ người đáng ghét, liền sẽ thiếu một cái. Đêm đã khuya, ánh trăng như nước, gió đêm phơ phất. Lâm Tú cùng A Kha ngồi đối diện ở trong sân trên băng ghế đá, đều không có mở miệng nói chuyện. A Kha lần này tới vương đô, kỳ thật chính là vì giết ác bá kia cùng Trung Dũng bá, hiện tại hai người đều đã chết, cũng nên là nàng lúc rời đi. Nàng cùng Lâm Tú không giống mới, sau lưng của nàng có tổ chức, cũng sẽ có nhiệm vụ. Trừ vương đô bên ngoài, các nơi còn có rất nhiều thụ lấn ép bách tính trở lấy bọn hắn giải cứu. Lần này, nàng tại vương đô, kỳ thật đã dừng lại đủ lâu. Lâm Tú có chút không nỡ. Mấy ngày nay, chào buổi tối không dễ dàng có người có thể cùng hắn trò chuyện, cùng hắn cùng một chỗ tu hành. A Kha sau khi đi, nơi này liền lại còn lại một mình hắn. A Kha cũng một mực tại trầm mặc. Cái này hai lần nhiệm vụ, đại khái là nàng chấp hành qua thoải mái nhất nhiệm vụ. Trước kia nàng luôn luôn độc lai độc vãng, một người hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ lại có người theo nàng cùng một chỗ, giúp nàng an bài tốt hết thảy, nàng rất ưa thích loại cảm giác này, nhưng nàng biết, đây chỉ là tạm thời. Lâm Tú cùng nàng, chung quy là thế giới khác biệt người. Nàng từng huyễn tưởng qua, nếu như hắn cũng gia nhập Thiên Đạo Minh, bọn hắn về sau cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, cùng một chỗ trợ giúp những cái kia tay lấn ép bách tính, cùng một chỗ thưởng thức tốt đẹp sông ngòi, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhưng hắn có người nhà, không có lý do đi theo nàng cùng một chỗ mạo hiểm. Theo A Kha, hắn đã đủ bất hạnh, nàng không có khả năng, cũng không muốn đem hắn kéo vào càng thêm bất hạnh vực sâu. Đã là giờ tí, hai người lặng lặng ngồi ở trong sân, đều không nói lời nào, có vẻ hơi kỳ quái. Một đạo thanh âm yếu ớt qua đi, từ bên ngoài lật tiền đến, nhảy vào sân nhỏ thân ảnh, thì càng kỳ quái. Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ không ngủ được, ở chỗ này làm gì? Phơi mặt trăng sao? Hắn vừa rồi tại bên ngoài nghe hồi lâu, xác định trong viện không người, mới từ ngoài tường lật tiền đến, quyết định để lần này mục tiêu ở trong giấc mộng lặng yên không tiếng động chết đi. Nhưng vừa vặn rơi vào trong viện, liền thấy một màn này. Lâm Tú cùng A Kha ở giữa, lúc đầu đã ấp ủ tốt một loại nồng đậm biệt ly bầu không khí, lại bởi vì cái này bỗng nhiên kẻ xông vào, bị phá hư hầu như không còn. Lâm Tú quay đầu, biểu lộ bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói có chút bất mãn, nói ra, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Lâm Tú cùng A Kha dĩ nhiên không phải không có chuyện làm ngồi ở bên ngoài phơi mặt trăng. Phủ thái tử mấy ngày nay phát sinh sự tình, hắn đều biết. Bao quát buổi tối hôm nay, sẽ có một vị thích khách tới cửa tìm hắn. Cùng, Chu Cẩm hôm nay đi đâu cùng, quạt thái tử một bàn tay, còn cảnh cáo hắn vài câu sự tình, Lâm Tú cũng biết. Xem ra, Trung Dũng bá chết, hay là hấp dẫn đến mật trình ti chú ý. Trong vòng nửa năm, một cái Trung Dũng bá phụ chết ba cái, bọn hắn khả năng tìm hiểu nguồn gốc, tra được Tần Duệ cái chết dị thường. Chỉ là để Lâm Tú không nghĩ tới chính là, hạ hoàng thế mà nhanh như vậy liền khóa chặt thái tử, xem ra dưới tay hắn mật trình, cũng không đều là giống lão khất cái cùng người bán hàng rong như thế không đáng tin cậy ra hỏa. Đối với thích khách tới cửa, Lâm Tú sớm có đoán trước, thích khách kia lại bị dọa đến tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Không tốt, nhiệm vụ bại lộ. Hắn muốn ám sát mục tiêu, thế mà sớm ở chỗ này chờ hắn, chẳng lẽ là cố chủ cố ý tiết lộ tung tích của hắn, vụ làm ăn lớn này, mặt ngoài là mời hắn ra tay giết người, trên thực tế là cựu địch muốn mượn cơ hội diệt trừ hắn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thích khách này trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, sau đó không chút do dự xoay người liền chạy. Nhưng hắn căn bản không có khả năng chạy thoát. Hắn mới vừa vặn quay người, một cây đoản kiếm liền gác ở trên cổ của hắn. A Kha nắm đoản kiếm, lạnh lùng nói, nếu đã tới, cũng đừng có đi. Bất quá sau một khắc, nàng đã cảm thấy thân thể mềm nhũn, ngay cả một tia khí lực đều không có, cho nên ngay cả binh khí đều cầm không được, nếu không phải Lâm Tú kịp thời tiến lên đỡ nàng, sợ rằng sẽ trực tiếp ngã nhào trên đất. Thích khách kia lúc này đã đằng không mà lên, nhưng vào lúc này, trong bóng tối, đột nhiên bắn ra một đạo màu bạc hồ quang. Hồ quang lóe lên, liền tiến vào thân thể của hắn. Thân thể của hắn trong nháy mắt tê liệt, từ không trung rơi xuống. Một chút hàn mang xẹt qua bầu trời đêm, hắn bưng bít lấy hết hầu, mở to hai mắt nhìn xem Lâm Tú, máu tươi từ trong khe hở phun ra ngoài, trong mắt quang mang dần dần tiêu tán. Lâm Tú một tay cầm thương, một bàn tay ôm toàn thân vô lực, rõ ràng là chúng độc A Kha, nói ra, nếu không hay là chớ đi đi, ngươi dạng này hành tẩu giang hồ, để cho ta làm sao có thể yên tâm dưới. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 155, Thái tử chi kinh. Thái tử lần này xin mời thích khách, rõ ràng không tầm thường. Mặc dù hắn tu vi võ đạo không cao, nhưng lại có thể tại không có thân thể tiếp xúc tình huống dưới, để cho người ta trúng độc bỏ mình, rõ ràng là có được loại này dị thuật năng lực, cũng khó trách Tần Võ sau khi chết, thanh lại ti ngộ tác đều không có tra ra manh mối gì. Cho dù là cao giai dị thuật sư hoặc là võ giả, không để ý, cũng phải thua ở trong tay hắn. Lâm Tú không biết A Kha trúng độc gì, nhưng ở trước mặt hắn, mặc kệ độc gì, đều không có khác nhau. Đem A Kha ôm trở về gian phòng, Lâm Tú không mất tí khí lực nào, liền dùng năng lực đưa nàng thể nội độc tố thanh trừ, A Kha tựa ở trong ngực hắn, dùng không nhiều khí lực cắn răng nói ra, hắn dùng độc, hèn hạ. Lâm Tú nhịn không được tại trên trán nàng gõ một cái, nói ra, ngươi là ngày đầu tiên hành tẩu giang hồ sao, cùng một tên thích khách nói cái gì quy củ, nếu như không phải có ta ở đây, ngươi liền bị cái này so ngươi còn yếu ra hỏa phản sát. A Kha bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn không thể phản bác Lâm Tú. Hắn nói không sai, buổi tối hôm nay, hay là nàng chủ quan. Nàng là thích khách liền muốn một kích mất mạng, không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội, nếu như trước tiên liền trực tiếp đánh giết hắn, hắn là không có bất kỳ cái gì hạ độc cơ hội. Đổi lại trước kia, nàng nhất định sẽ làm như thế. Nhưng đêm nay, bên cạnh nàng có hắn ở bên người, trong lòng của nàng luôn có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Đem A Kha đặt lên giường, Lâm Tú đi đến bên ngoài, tại thích khách kia trên thi thể một trận tìm tòi. Thích khách đồng dạng không có cố định trụ sở, bọn hắn trọng yếu tài vật đều là tùy thân mang theo. Lâm Tú từ trên người hắn mò ra hơn 7000 lượng ngân phiếu, còn có một cái lệnh bài. Lệnh bài tựa hồ là do thuần kim chế tạo, một mặt khắc lấy một chút rườm rà hoa văn, một mặt khắc lấy một con số, 15. Lâm Tú nhớ kỹ, hắn lúc trước từ chùm thổ phỉ kia trên thân, cũng nhận được qua một cái tương tự lệnh bài. Tay phải hắn lật một cái, trong tay liền lại xuất hiện một viên lệnh bài, đem hai cái lệnh bài so sánh một phen phát hiện, trừ số lượng khác biệt, hai cái này lệnh bài những địa phương khác, giống nhau như lúc, không có gì khác nhau. Hắn đem lệnh bài cầm tới gian phòng, cho A Kha sau khi xem, A Kha nói, đây là ám ảnh tổ chức lệnh bài, cái này hai viên lệnh bài chủ nhân, đều là ám ảnh tổ chức thích khách, một viên khác lệnh bài ngươi là thế nào có được. Ám ảnh tổ chức Lâm Tú biết, đây là sinh động tại đại hạ cảnh nội một cái tổ chức thích khách, làm là lấy tiền giết người hoạt động, tổ chức này tồn tại đã lâu, triều đình cũng không có tận lực nhằm vào bọn họ. Bởi vì đây là một cái trung lập tổ chức, từ trước đến nay đều là chỉ nhận tiền, không nhận người, sẽ không cố ý cùng triều đình làm khó dễ. A Kha nghi ngờ nói, ám dạ tổ chức số 1, cũng là bọn hắn thủ lĩnh, số 11 là trừ thủ lĩnh bên ngoài, xếp hạng top 10 thích khách, mặc dù là cái cuối cùng, nhưng thực lực khẳng định là địa giai, lệnh bài của hắn, làm sao lại tại trong tay của ngươi? Lâm Tú hơi cho nàng giải thích một chút đến tấm lệnh bài này quá trình, A Kha căn dặn hắn nói, tấm lệnh bài này ngươi phải giấu kỹ, không có khả năng tùy tiện triển lộ ra, nếu như ám dạ tổ chức biết là ngươi giết hắn, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó, có thể sẽ có địa giai thích khách tìm tới. Lâm Tú đem lệnh bài này thu vào không gian, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để cho người khác nhìn thấy. Sau đó, hắn đem cái kia hơn 7000 lượng ngân phiếu cho A Kha, nói ra, những bạc này ngươi cầm, ta không thiếu bạc, các ngươi so ta càng cần hơn. A Kha nhìn một chút Lâm Tú, trầm mặc một lát, cũng không có cự tuyệt. Thiên đạo minh hoàn toàn chính xác rất cần bạc, có thể làm càng nhiều chuyện hơn, trợ giúp cho càng nhiều bách tính. Chỉ là, đây là 7000 lượng bạc à, những năm này, nàng gặp bao nhiêu người bởi vì bạc huynh đệ bất hòa, vợ chồng bất hòa, nhưng lại có người đem 7000 lượng bạc đưa cho một cái không có gặp qua vài lần người xa lạ. Hắn cũng sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu một người xa lạ. Sẽ còn vì cùng hắn không có quan hệ bách tính công đạo, kế giết quyền quý. Hắn là cùng các nàng một dạng người. Nhìn xem nàng nhận lấy bạc, Lâm Tú lại căn dặn nói ra, còn có a, ngươi về sau ở bên ngoài, mặc kệ là làm cái gì, nhất định không có khả năng lỗ mãng, muốn thường xuyên nhớ kỹ, cái mạng nhỏ của mình mới là trọng yếu nhất, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, mặc dù ngươi là nữ tử, nhưng đạo lý là không sai biệt lắm. A Kha nhìn một chút hắn, nói ra, ngươi rất rộng rãi. Lâm Tú lườm nàng một chút, nói ra, ta còn chưa nói xong đâu, rời nhà đi ra ngoài, lưu thêm một cái tâm nhãn, không nên quá tin tưởng người khác, không cần ăn người không quen thuộc đưa cho ngươi đồ vật, cũng đừng ngủ ở chưa quen thuộc không an toàn địa phương, biết người biết mặt không biết lòng, coi chừng bị người khác bán còn thay người kỹ xảo tiền. Không yên lòng dặn dò nàng rất nhiều chuyện, Lâm Tú lợi dụng ẩn thân cùng phi hành, đem thích khách kia thi thể chuyển rời đến ngoài thành chôn, về đến nhà, lại đem trong viện vết máu xử lý sạch. Sáng ngày thứ hai, hắn tỉnh lại thời điểm, Á Kha trong phòng đã không có một ai. Chăn mền của nàng gấp chỉnh chỉnh tề tề, chỉ có trên giường còn lưu lại một tia mùi thơm. Nàng là thuộc về giang hồ, nơi này chẳng qua là nàng ngắn ngủi dừng lại địa phương. Buổi tối hôm nay, tòa này trống trải tòa nhà, lại là một mình hắn ngủ. Đi quả phụ xinh đẹp nơi đó ăn bánh bao, thuận tiện nhìn nàng một cái nơi đó tình huống, dù sao cũng là cầu hoàng đế giao cho hắn nhiệm vụ, Lâm Tú vẫn là phải chính mình nhìn xem mới yên tâm. Đằng sau, liền theo thường lệ đi dị thuật viện cùng Minh Hà công chúa song tu. Tại cùng Minh Hà công chúa song tu trước đó, hắn muốn trước cùng Linh Âm trên huyền băng sàng tu hành, hấp thu huyền băng hàn khí, để băng chi dị thuật có khả năng tăng trưởng nguyên lực bão hòa. Linh Âm lại biến thành trước kia Linh Âm, như toàn muốn giống như kiểu trước đây ép khô Lâm Tú. Nhưng xưa đâu bằng nay, hắn mỗi ngày đều tại cực hạn nghiền ép chính mình, đừng nói Linh Âm một cái, liền xem như nàng tăng thêm Minh Hà công chúa, Lâm Tú cũng ứng phó được đến. Linh Âm muốn thông qua ép khô hắn, đến ngăn cản hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt mục đích, chỉ sợ muốn thất bại. Lâm Tú đối với nàng hiểu rõ, thậm chí muốn vượt qua đối với mình. Nàng chút tiểu tâm tư kia, tự nhiên cũng không gạt được hắn. Lâm Tú hôm nay rất sớm đã kết thúc tu hành. Hắn dự định về sau sớm một chút đi xem quý phi nương nương. Căn cứ những ngày này Lâm Tú đối với thái tử quan sát, hắn cách mỗi một ngày liền muốn đi cho hoàng hậu nương nương xin mời một lần ăn, mà lại mỗi lần thỉnh ăn thời gian đều rất cố định. Trùng hợp, Lâm Tú cũng là cách mỗi một ngày liền muốn đi xem quý phi nương nương một lần. Hắn cùng thái tử sở dĩ không có gặp phải, là thái tử đi đến sớm, hắn đi trễ, thời gian của bọn hắn dịch ra. Lâm Tú hay là rất chờ mong nhìn thấy thái tử, năng lực áp chế có thể làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác ưu việt cùng cảm giác thỏa mãn. Trước kia thái tử liền không thể bắt hắn thế nào, hiện tại hắn cầm Lâm Tú càng không có biện pháp. Lâm Tú liền thích xem người khác không quen nhìn hắn, lại làm không xong hắn, không làm gì được hắn dáng vẻ. Quả thật, hắn hiện tại cũng không thể cầm thái tử thế nào, nhưng chỉ cần hắn khó chịu, Lâm Tú liền vui vẻ. Hậu cung cửa ra vào, thái tử tại một tên hoạn quan cùng đi vào hậu cung. Hắn là lệ cũ đến cho mẫu hậu Vân An, trong lòng vẫn đang suy nghĩ sự tình khác. Đêm qua thích khách kia cũng đã đối với Lâm Tú động thủ, nhưng buổi sáng hôm nay, Vương Đô lại có vẻ mười phần bình tĩnh, theo lý nói, Triệu Linh Quân trượng phu bị ám sát, toàn bộ Vương Đô hẳn là đều sẽ sôi trào. Chẳng lẽ, vẫn chưa có người nào phát hiện thi thể của hắn? Dù sao hắn là một người ở lại, mới không đến nửa ngày thời gian, không có người phát hiện cũng bình thường. Thái tử trong lòng nghĩ như vậy, đồng nhiên từ phía sau đã nhận ra một đạo để hắn chán ghét khí tức. Trừ chán ghét, còn có áp chế. Thái tử chậm rãi xoay người, nhìn thấy một bóng người hướng bên này đi tới. Nhìn thấy thân ảnh kia một cái chớp mắt, thái tử con ngươi đột nhiên co lại, nội tâm kịch chấn. Lâm Tú thế mà còn sống. Thích khách kia không phải nói, lần hành động này vạn vô nhất thất sao? Người khác đi nơi nào, vì cái gì đêm qua qua đi, Lâm Tú còn có thể nên ngang ở trước mặt hắn xuất hiện? Chẳng lẽ người kia cuốn hắn dự chi 5000 lượng bạc chạy? Giờ khắc này, thái tử trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ hiện lên, Lâm Tú đã đi lên trước, ôn quyền nói ra, gặp qua thái tử điện hạ. Cùng Lâm Tú khoảng cách gần như thế, thái tử cố nén trong lòng khó chịu, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, là Bình An bá chi tử Lâm Tú đi, bản cung biết người, vợ chồng các người đều là ta đại hạ tương lai lương đống. Lâm Tú ngượng ngùng nói, thái tử điện hạ quá khen. Thái tử căn bản không muốn nhìn thấy Lâm Tú, càng không muốn cùng hắn khoảng cách gần như thế, trên mặt hắn mất tự nhiên co rúm hai lần, hỏi, nơi này là hậu cung, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tú nói, phụ bệ hạ chi mệnh, tiến về Trường Xuân cung chiếu cố quý phi nương nương linh sủng. Thái tử nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ngươi đi đi. Hắn thật sự là không muốn nhìn nhiều Lâm Tú một chút, cũng không muốn cùng hắn chờ lâu một cái chớp mắt. Lâm Tú lại cười cười, nói ra, thái tử điện hạ là muốn cho hoàng hậu nương nương vẫn ăn đi, điện hạ đi Vĩnh Ninh cùng, ta đi Trường Xuân cùng, chúng ta tiện đường, không bằng cùng đi. Thái tử thời khắc này khó chịu, đã đến cực điểm, lại cũng chỉ có thể cưỡng ép đè nén xuống cảm xúc, mỉm cười nói, đi thôi. Từ sau cửa cung đến Vĩnh Ninh cùng, cái này ngắn ngủi mấy bước đường, thái tử lại giống như là đi mấy canh giờ, tâm lý khó chịu, muốn vượt xa thân thể khó chịu. Đi vào Vĩnh Ninh cung trong nháy mắt đó, hắn cũng không còn cách nào duy trì dáng tươi cười, khuôn mặt triệt để âm trầm xuống. Mà lúc này, Lâm Tú cũng đã đi vào Trường Xuân cung, cùng thái tử khác biệt, nhìn thấy quý phi nương nương, hắn liền không có lý do vui vẻ, mà lại mấy lần này đến Trường Xuân cung, trong lòng của hắn còn có một số trước kia không từng có qua xúc động. Trước đó Lâm Tú đáng thương quý phi nương nương sống lâu thâm cung, bên người chỉ có một cái linh sủng làm bạn, ngay cả cái người có thể nói chi tâm nói đều không có. Hiện tại hắn mới phát hiện, hắn cùng quý phi nương nương đều là người đồng bệnh tương liên, hắn có tư cách gì đáng thương quý phi nương nương? Quý phi nương nương bên người còn có chỉ linh sủng, bên cạnh hắn không có cái gì, không được, buổi tối hôm nay muốn về nhà một chuyến, đem đại hoàng nhận lấy, bên người có đầu chó, dù sao cũng so không có cái gì mà tốt. Trường Xuân cung bên trong, quý phi kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú, hỏi, hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Lâm Tú một bên nuốt ve trong ngực linh sủng, vừa nói, hôm nay không có chuyện gì, về sau nếu là vô sự, ta liền sớm đi tới, đúng rồi nương nương, niếp niếp những ngày này có ngoan hay không? Quý phi hiện tại có chút hối hận. Hối hận là linh sủng lấy dạng này một cái tên. Cái này vốn là nhũ danh của nàng, chỉ có người thân cận nhất mới có thể xưng hô như vậy nàng, mặc dù biết Lâm Tú là tại xưng hô linh sủng, nhưng nàng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút kỳ quái cảm giác. Bất quá nàng cũng không tốt đón nắn Lâm Tú, nếu không cũng không phải là nàng một người cảm thấy xấu hổ, mà là hai người xấu hổ. Tại Trường Xuân cung bồi quý phi nương nương một lát, thẳng đến một con chim nhỏ từ đỉnh đầu bay qua, đồng thời thì thầm kêu hai tiếng. Lâm Tú cùng quý phi nương nương cáo tử, đi ra Trường Xuân cung, trùng hợp nhìn thấy thái tử từ Vĩnh Ninh cung đi tới. Hắn nhìn xem thái tử, trên mặt tươi cười, nói ra, thật là khéo, xem ra ta cùng thái tử điện hạ thật là có duyên, không bằng cùng xuất cung đi. Thái tử nhìn hắn một cái, lập tức quay người tiến vào Vĩnh Ninh cung, nói, bản cung chợt nhớ tới, còn có một cái chuyện trọng yếu muốn cùng mẫu hậu thương nghị, ngươi đi về trước đi. Chương 156, Tần Uyển báo ân. A Kha đã không ở trong nhà, cơm trưa Lâm Tú tùy tiện ở bên ngoài ăn một chút, cũng không trở về, mà là đi thẳng tới Thanh Lại Ti. Hắn tử Liễu Thanh Phong trong miệng biết được, Thanh Bắc Gác Bá kia Tử Long đã tại hôm qua bị xử trảm, vụ án này, Thanh Lại Ti động tác rất nhanh. Con em quyền quý Thanh Lại Ti không thể chơi vào, nhưng những này không có gì bối cảnh ác bá côn đồ, giết không có một chút gánh vác. Ngoài ra, kho công văn văn thư bọn họ hôm nay bể bộn nhiều việc. Bọn hắn tại chỉnh lý Trung Dũng Bá Tần Võ một án tình tiết vụ án hồ sơ. Tần Võ chết rồi, nhưng hắn sự tình vẫn chưa hết. Hắn khi còn sống, người một nhà ngang ngược càn rỡ, không làm thiếu chuyện ác, khiếp sợ hắn nhất đẳng bá thân phận, mặc kệ là Đông Thành Nhà hay là Thanh Lại Ti, đều đối với cái này nhắm mắt không thấy. Nhưng hắn sau khi chết, Mật Trinh Ti bỗng nhiên đem hắn trước đó làm những chuyện kia đều tra xét đi ra. Cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cường trinh dân trạch, cưỡng chiếm cửa hàng, cố ý giết người vân 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 vân, tội danh một cái không lọt gắn ở trên người hắn, cứ như vậy, hắn liền từ quyền quý biến thành tội nhân. Trung Dũng Bá phủ thê thiếp, tự nhiên cũng thành tội nhân gia quyến. Cũng may bệ hạ nhân từ, không để cho các nàng liên đới, mà là để các nàng mang tới chính mình một chút vàng bạc đồ châu báu, tự mưu sinh lộ đi. Về phần Trung Dũng Bá phủ lưu lại điền sản ruộng đất, địa sản, cửa hàng, ngân phiếu hiện ngân, các loại đồ cổ tranh chữ, quý hiếm dị bảo, cùng tòa kia ngũ tiến tòa nhà, tự nhiên theo nếp mạo sừng về quốc khố. Dân chúng nghe ngóng, tự nhiên hô to bệ hạ thánh minh. Cầu hoàng đế chiêu này thao tác, liền ngay cả Lâm Tú biết, cũng không thể không xưng một tiếng tú. Lần trước hắn đại hôn thời điểm, cầu hoàng đế dựng hai tòa nhà, còn có không ít ngân lượng, tất cả một đợt này kiếm về, Lâm Tú khả năng cũng kiếm lời, nhưng hắn mới là bên thắng lớn nhất. Hắn phải hướng cầu hoàng đế học tập, còn có rất nhiều. Lâm Tú lần này tới Thanh Lại Ti là có một chuyện cùng Lang Trung đại nhân thương lượng. Thanh Lại Ti nha môn này chủ yếu là quản trọng án yêu án, cùng quyền quý ở giữa mâu thuẫn xung đột, nhưng trọng án yêu án đồng dạng không có nhiều như vậy, quyền quý ở giữa xung đột, bọn hắn cũng quản không nổi, có quan hệ bách tính dân sinh vụ án, Thanh Lại Ti thuộc về có thể quản cũng mặc kệ, các quan lại căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, bình thường cũng liền mặc kệ. Những chuyện này, đối bọn hắn tới nói, là tiện tay mà thôi, nhưng đối với bách tính mà nói, lại ý nghĩa trọng đại, có khả năng vẹn vẹn bởi vì ruộng đồng cùng bất động sản bị xâm chiếm, liền cửa nát nhà tan. Lâm Tú dự định mỗi tháng xuất ra một bút bạc, đến ban thưởng những cái kia trợ giúp bách tính phá án còn lại, cái này mặc dù không thể thay đổi hiện trạng, cũng đích đích xác xác có thể đến giúp không ít người. Hắn không có A Kha cao thượng như vậy cùng vĩ đại, vì vốn không quen biết bách tính, có thể bước lên nguy hiểm tính mạng trừ bạo giúp kẻ yếu, nhưng những chuyện này với hắn mà nói, chẳng qua là thiếu bán vài hũ rượu, mấy bình nước hoa sự tình. Lâm Tú đề nghị, Thanh Lại Ti Lang Trung không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Dù sao lại không cần chính hắn ra bạc, mà lại hiện tại Lâm Tú cũng không phải nửa năm trước tam đẳng bá chi tử, Bình An bá đã là nhất đẳng bá, Lâm Tú lại là võ đạo viện dựng tay có thể nóng thiên tài, hắn mặc dù chức quan thấp hơn nhiều chính mình, nhưng cho dù là hắn thân là một ti chủ quan, cũng muốn để hắn ba phần. Lâm Tú sơ bộ lấy ra 1000 lượng, số tiền kia giao cho Liễu Thanh Phong chống giữ. Đồng dạng, cụ thể ban thưởng chế độ cùng quy tắc chi tiết, Lâm Tú cũng toàn bộ giao cho hắn. Hắn không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực, Liễu Thanh Phong người này, làm người chính trực, thích hợp nhất làm chuyện này. Về phần Lâm Tú chính mình, vẫn là phải đem tinh lực toàn bộ đặt ở trên tu hành. Hắn hiện tại tốc độ tu hành hay là gấp 6, trừ bại lộ năng lực, cùng Minh Hà công chúa cùng Linh Âm đồng thời song tu, cũng chỉ có đợi đến huyền giai thượng cảnh đằng sau, mới có cơ hội tiếp tục tăng lên. Rời đi Thanh Lại Ti về sau, Lâm Tú về nhà trước nhìn phụ mẫu. Chu Quân vượt qua Lâm Tú, ánh mắt ở trên đường trông lại nhìn lại, biểu lộ có chút thất vọng, hỏi: "Linh Quân tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về?" Lâm Tú nói: "Nàng là dị thuật thiên tài nha, đại hạ tương lai hy vọng, ngày bình thường tu hành khẳng định bận rộn, lần sau nhất định mang nàng trở về." Chu Quân nói: "Liền xem như dị thuật thiên tài, cũng muốn ăn cơm à, hai cái tòa nhà khoảng cách vốn là không xa, cùng một chỗ ăn một bữa cơm thời gian luôn luôn có." Bình An bá Lâm Đình nói: "Phụ nhân nhà không biết thì không nên nói lung tung, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, trên đời này thiên tài nhiều như vậy, đều đang cố gắng tu hành, hơi chút thư giãn, liền sẽ bị người khác vượt qua." "Tốt tốt tốt, ta không biết." Chu Quân nhìn hắn một cái, nói ra: "Nhưng ta phụ nhân này biết, ngươi tiếp xuống nửa tháng phải ngủ thư phòng." Lâm Tú đồng tình nhìn Lâm Đình một chút, đối với Chu Quân nói: "Mẹ, ta có thể hay không về nhà ở mấy ngày?" Chu Quân nhìn xem hắn, hỏi: "Ngươi mới đại hôn không có mấy ngày, không tại hôn để bồi Linh Quân, về nhà làm cái gì?" Nói xong, nàng giống như là ý thức được cái gì, hỏi: "Ngươi có phải hay không cùng Linh Quân giận dỗi rồi?" Lâm Tú lắc đầu liên tục, nói ra: "Không có, chúng ta rất tốt, chỉ là ta ngủ ở nhà quen thuộc, chuyển sang nơi khác, có chút ngủ không được." Chu Quân an ủi hắn nói: "Nhận giường là rất bình thường, ngủ tiếp mấy ngày thành thói quen, còn có a, ngươi bây giờ đã thành thân, Linh Quân ở địa phương, mới là nhà của ngươi, ngươi nếu là mỗi ngày chạy tới nơi này, rất không tưởng nổi." Lâm Tú chỉ là cười cười, liền không nói gì nữa. Cùng bọn họ nói hội thoại, tại Lâm phủ sau khi ăn cơm chưa xong, hắn liền rời đi. Thời điểm ra đi, Lâm Tú còn mang đi Đại Hoàng. Tòa nhà kia vị trí, mặc dù cũng tại thành đông, nhưng cũng không tại các quyền quý chỗ tụ tập, lực lượng phòng vệ cũng yếu một chút, mang đi Đại Hoàng, chỉ có thể cho hắn làm bạn bên ngoài, còn có thể trông nhà hộ viện. Đem Đại Hoàng lưu tại trong nhà, Lâm Tú ẩn nấp thân hình, thân ảnh lăng không mà lên, bay về phía ngoài thành. Chờ đến hắn ở bên ngoài tu hành xong tất cả dị thuật, lúc về đến nhà, đã là đêm khuya. Để hắn ngoài ý muốn chính là, tòa nhà một căn phòng cùng phòng bếp, thế mà đều đèn sáng. Đại Hoàng đàng hoàng nằm nhồi trong viện, nhìn thấy Lâm Tú lúc, gâu gâu kêu hai tiếng. Một bóng người từ phòng bếp đi tới, nhìn thấy đứng ở trong sân Lâm Tú, nói ra: "Ta nấu chút cháo, ngươi có muốn hay không uống chút?" Để Lâm Tú ngoài ý muốn chính là, Tân Uyển buổi tối hôm nay thế mà cũng tại. Không gần như chỉ ở nơi này, hơn nữa còn chưa hắn đồng ý liền dùng phòng bếp. Nàng giống như đem nơi này xem như là nhà mình. Lâm Tú vốn muốn nói nàng hai câu, có thể nếm thử một miếng nàng nấu cháo rau quả về sau, liền quả quyết ngậm miệng lại. Nên nói không nói, nàng nấu cháo thật là thơm. Hương cháo nồng đậm, lại mang theo rau quả thanh hương, cái này cần đối với lửa đợi cùng cơm nước tỷ lệ, có tinh chuẩn nắm chắc cùng khống chế. Tiết Ngưng Nhi cũng vì Lâm Tú nấu qua cháo, về sau ngày đó Lâm Tú ăn thì ăn miếng cháy đen loại kia. Tân Uyển không chỉ có nấu cháo ăn ngon, xào hai cái thức nhắm hương vị cũng không tệ, nào chỉ là không sai, thủ nghệ của nàng đều nhanh vượt qua Lâm phủ đốt đi mấy chục năm cơm đầu bếp nữ. Nàng ngày bình thường hẳn là thường xuyên nấu cơm. Trong phòng, Tân Uyển cùng Lâm Tú ngồi đối mặt nhau, nàng uống một hớp nhỏ cháo, sau đó đối với Lâm Tú nói: "Ta tới thời điểm phát hiện cửa lớn là từ bên trong đang đóng, nhưng ngươi lại không ở trong phủ." Lâm Tú giải thích nói: "Ta thỉnh thoảng sẽ leo tường ra ngoài, dù sao thuận tiện." Tân Uyển cũng không có hỏi nhiều nữa, hai người yên lặng ăn cơm, trong phòng ánh nến chập chờn, trên mặt đất bỏ ra hai đạo bóng dáng, đồng dạng yên tĩnh. Lâm Tú rất hưởng thụ loại yên tĩnh này. Rất nhiều nam nhân mơ ước sinh hoạt, cũng chính là kết thúc một ngày vất vả làm việc về sau, về đến nhà, có thể uống một bát cháo nóng, nếu như còn có thể có hai cái thức nhắm, vậy thì càng tốt hơn. Lâm Tú không cần lớn đến mức nào tòa nhà, cỡ nào hậu đại sinh hoạt, tại hắn kết thúc tu hành đằng sau, trong nhà có thể có một bát cháo nóng, một cái chờ hắn người, liền là đủ. Đáng tiếc người này không phải thê tử của hắn. Hai người yên lặng ăn cơm xong, Lâm Tú chủ động nói, ta đi rửa chén. Tân Uyển đứng người lên, thu hồi chén của hắn đũa, nói ra, ta tới đi, ở chỗ của ngươi, đây vốn chính là ta phải làm. Lâm Tú cuối cùng vẫn là còn Tân Uyển cùng một chỗ thu thập, mặc dù nói là hắn chứa chấp Tân Uyển, nhưng hắn lúc đầu cũng không muốn lấy yêu cầu nàng cái gì, trước khi ngủ có thể có người cùng hắn trò chuyện, hắn thật vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng một chỗ ở trong sân ngắm trăng. Tân Uyển đột nhiên hỏi Lâm Tú nói, dạng này một tòa nhà, bao nhiêu bạc có thể mua được? Lâm Tú nói, không tính đồ dùng trong nhà, đại khái 200. Không lượng đi. Tân Uyển hơi kinh ngạc, hỏi, đắt như thế? Lâm Tú nói, thành Đông tòa nhà muốn quý một chút, nếu như mua thành Tây thành Nam, diện tích nhỏ một chút, muốn tiện nghi rất nhiều, đại khái chỉ cần 1 vạn lượng tả hữu, nếu như mua thành Bắc, sẽ còn càng tiện nghi. Hắn hỏi Tân Uyển nói, ngươi muốn mua tòa nhà? Tân Uyển nói, quá mắc, mua không nổi. Lâm Tú nói, ngươi là nữ tử, chưa hẳn muốn chính mình mua, về sau lập gia đình, chẳng phải là không cần lo lắng tòa nhà vấn đề. Từ xưa đến nay đều là dạng này, mọi người phổ biến cho là hôn nhân đằng sau đời sống vật chất hẳn là do nam nhân cam đoan, nữ hài tử chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt, lấy Tân Uyển tư sắc, chỉ cần nàng nguyện ý, thập tiến tòa nhà lớn cũng có thể gả đến. Đương nhiên, cũng có chút nữ tử tự lập tự cường, ý thức cực cao, các nàng không cần gả vào hào môn, chính mình liền có thể sáng tạo hào môn. Tân Uyển nói, lấy chồng, tại sao muốn lấy chồng? Lâm Tú kinh ngạc nói, ngươi không có ý định thành thân sao? Tân Uyển nhìn xem hắn, hỏi, thành thân có cái gì tốt, ngươi cũng thành hôn, ngươi qua được không? Lâm Tú trầm mặc một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, ngươi cùng ta không giống với, ngươi lại không có hôn ước trói buộc, Vương Đô nhiều người như vậy thích ngươi, ngươi chọn một mình thích không được sao? Tân Uyển mang theo trào phúng cười một tiếng, nói ra, bọn hắn chỉ là thích ta mặt, thật để bọn hắn cưới một cái nhị đẳng bá thiếp sinh nữ nhi, bọn hắn sẽ nguyện ý không? Nàng nói cũng không phải không có lý, ở thế giới này môn đăng hộ đối là rất trọng yếu. Tân Uyển mặc dù tốt nhìn nhưng xuất thân quá thấp, đối với những đại gia tộc kia tử đệ tới nói, người như vậy chơi đùa có thể, thật muốn lấy về nhà sẽ bị gia tộc khác cho cười. Dù sao càng là hào môn càng coi trọng xuất thân, những con em quyền quý kia không giống Lâm Tú, hắn liền từ trước tới giờ không nhìn nữ hài tử xuất thân, Vương Đô giống hắn cao thượng như vậy người cũng không nhiều. Lâm Tú chỉ có thể an ủi nàng nói, có lẽ sẽ có thực tình thích ngươi người, không quan tâm những thứ này. Tân Uyển nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi quan tâm sao? Lâm Tú lắc đầu, nói ra, ta không quan tâm. Tân Uyển nói, bởi vì ngươi chỉ là đơn thuần háo sắc. Lâm Tú trầm mặc hồi lâu, mới nói với Tân Uyển, đây chính là ta tại trong lòng ngươi ấn tượng. Tân Uyển nghĩ, nói ra, cũng không hoàn toàn là, ngươi trừ háo sắc bên ngoài, còn rất ôn nhu, đối với Tiết Ngưng Nhi ôn nhu, đối với Triệu Linh Âm cũng ôn nhu, ngươi luôn luôn đem thống khổ lưu cho chính mình, đem khoái hoạt lưu cho Triệu Linh Âm, ngươi đối với nàng thật rất ôn nhu, bất quá, rõ ràng người ưa thích đang ở trước mắt, ta thích ngươi bốn chữ này, lại chỉ có thể lấy đùa giỡn phương thức nói ra, loại cảm giác này, hẳn là rất khó chịu à. Lâm Tú tiếp tục trầm mặc. Tân Uyển nhìn xem Lâm Tú, chậm rãi nói ra, trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách, không phải sinh cùng tử, mà là nàng liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại chỉ có thể cưới tỷ tỷ nàng. Lâm Tú lần này trầm mặc thời gian càng lâu. Hắn hảo tâm thu lưu không nhà để với nàng, nàng chính là như thế báo ân. Hồi lâu sau, hắn nhìn xem Tân Uyển, nói ra, nếu như ngươi là người cầm, hẳn là sẽ càng làm người khác ưa thích. Tân Uyển có rất nhiều ưu điểm. Dung mạo xinh đẹp, dáng người gợi cảm, năng lực cường đại, còn có tay nghề nấu ăn tuyệt vời. Nhưng nàng cũng có một cái khuyết điểm lớn nhất. Nàng dai quá một tấm miệng. Chương 157, Linh Âm cùng Tân Uyển. Lâm Tú ngày thứ 2 sau khi rời giường, Tân Uyển đã rời đi. Nhưng trong nồi lại có 2 cái nấu xong trứng gà, cùng dùng nước gấm nóng lấy bánh bao mùi vị không tệ, so ra mà vượt quả phụ xinh đẹp trong điếm. Lâm Tú không nghĩ tới, nàng ngay cả bánh bao đều trưng ăn ngon như vậy. Nữ tử tầm thường biết làm cơm, không tính hiếm lạ, nhưng quyền quý chi nữ lại có tốt như vậy chủ nghệ, liền có chút không tầm thường. Nàng là có hiển thê lương mẫu tiềm chất, đáng tiếc dài quá há miệng, từ trong miệng nàng lời nói ra, thường xuyên để Lâm Tú phá phòng, cho nên Lâm Tú tạm thời đối với nàng không có ý kiến gì. Nữ nhân này đẳng cấp quá cao, đôi nam nữ ở giữa sự tình cũng quá dài, thường xuyên một chút liền có thể xem thấu Lâm Tú tâm tư. Quá thông minh nữ nhân, không quá thích hợp yêu đương, sẽ để cho hắn không có thể nghiệm cảm giác, mà lại miệng của nàng cũng quá độc. Hay là Ngưng Nhi cùng Thải Y Y, càng có thể kích thích hắn dục vọng bảo vệ. Bất quá, Tiết Lao Quốc công đột phá thiên giai, cái này vô luận là đối với đại hạ, hay là đối với Tiết gia, đều có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Mấy ngày nay Tiết gia bậc cửa đều sắp bị người tới cửa bái phòng đập gãy, có ít người bái phòng Tiết Lao Quốc công không thành, liền đường con cứu quốc, mượn trong nhà tiểu thư chi thủ, đưa Tiết Ngưng Nhi rất nhiều lễ vật, dẫn đến nàng mỗi ngày đều muốn gặp rất nhiều người, thậm chí không có thời gian tìm đến Lâm Tú. Cho nên Lâm Tú tại tu hành sau khi, chỉ có Lê Hoa Huyền một cái chỗ đi. Lâm Tú đang định đi ra ngoài, cùng Thải Y vớt ve an ủi, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hắn chỗ này tòa nhà, ngày thường có rất ít người gõ cửa, Lâm Tú đi tới cửa, mở cửa, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Triệu Linh Âm, kém chút cho là hắn nhìn lầm. Lâm Tú sửng sốt một chút mới phản ứng được, hỏi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Triệu Linh Âm tự mình đi vào sân nhỏ, nói ra, một mình ngươi ở lớn như vậy địa phương, sẽ không cảm thấy cô độc sao, ban đêm một người đi ngủ không sợ. Lâm Tú nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, có cái gì tốt sợ sệt. Triệu Linh Âm nói, liền xem như không sợ, nhưng cũng không an toàn, nơi này khoảng cách hoàng cung quá xa, buổi tối tuần tra lực lượng cũng không đủ, ngươi đã quên ngươi bị ám sát sự tình, dù sao nơi này phòng trống rất nhiều, ta chuyển tới cùng ngươi ở cùng nhau, giúp ngươi tu hành đồng thời, cũng có thể bảo hộ ngươi. Lâm Tú nhìn xem nàng chính nghĩa lâm nhiên biểu lộ, nếu như hắn không phải so với nàng chính mình còn hiểu hơn nàng, hắn kém chút liền tin. Linh Âm khả năng cũng có như vậy một chút muốn bảo hộ hắn ý tứ, nhưng nàng mục đích chính yếu nhất hay là giám thị hắn. Lâm Tú làm sao có thể để nàng đạt được? Hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, không được. Triệu Linh Âm hỏi, vì cái gì không được? Lâm Tú nhìn xem nàng, giải thích nói, ngươi là của ta thê muội à, có biết hay không thê muội là có ý gì, ta không cùng ngươi tỉ tỉ ở cùng một chỗ, cùng ngươi ở cùng một chỗ, đến cùng là cưới ngươi hay là cưới nàng, nếu để cho người khác thấy được, không biết sẽ làm như thế nào truyền nhàn thoại, huống hồ, ngươi về sau muốn làm sao lấy chồng. Triệu Linh Âm không có vấn đề nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Lâm Tú dứt khoát cùng nàng làm do nói ra, ta biết mục đích của ngươi, ngươi không phải liền là muốn nhìn ta, đừng để ta hái hoa ngắt cỏ sao, ngươi đừng quên, ngươi đã nói, mặc kệ ta và chị gái ngươi sự tình, liền xem như ta đem nữ tử khác đưa đến nơi này, ngươi cũng không xen vào. Triệu Linh Âm nói, ta là không xen vào à, ngươi mang ngươi, coi ta không tồn tại liền tốt, ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn, mặc kệ sự tình khác. Nàng đều nói như vậy, Lâm Tú thật không biết còn có thể nói cái gì. Nàng rõ ràng là tới làm bóng đèn, có nàng ở chỗ này, vô luận Lâm Tú làm chuyện gì, không được khiêm tốn một chút. Đây chính là mục đích của nàng. Triệu Linh Âm đi đến một chỗ cửa sư phòng, nói ra, ta liền ở lại đây. Lâm Tú nói, nơi đó có người. Triệu Linh Âm nhíu mày lại, hỏi, người nào? Lâm Tú nói, có cơ hội, ngươi sẽ thấy. Nàng chọn lựa, không khéo chính là A Kha gian phòng, đó là Lâm Tú vì nàng giữ lại. Triệu Linh Âm nhăn đầu lông mày, lại chỉ vào một gian khác, hỏi, vậy ta muốn gian này. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, nơi đó cũng có người. Gian này, là Tần Luyện gian phòng. Triệu Linh Âm lạnh lùng nói, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, gian phòng nào là ta có thể chọn. Lâm Tú rất thành thật nói, trừ hai gian kia, đều có thể tuyển. Triệu Linh Âm cuối cùng tuyển đối diện một gian sương phòng, mà lại lập tức liền đem đồ vật chuyển đến. Lâm Tú mặc dù mặt ngoài không quá vui lòng, trong lòng lại không hiểu có chút cao hứng. A Kha rời đi, không biết lúc nào mới trở về. Tân Uyển cũng chỉ có không nhà để về thời điểm mới có thể nghĩ đến hắn, đại bộ phận thời điểm có thể bồi Lâm Tú ở chỗ này chỉ có Đại Hoàng. Linh Âm xem ra là dự định ở chỗ này thường ở. So với trước đây, trừ không có khả năng ở chỗ này cùng Ngưng Nhi ấp ấp ôm một cái, anh em kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều, còn có thể thêm một cái lâu dài cùng thuê bạn cùng phòng, làm dịu ban đêm cô độc cùng tịch mịch, cớ sao mà không làm? Giúp nàng trải tốt giường, thu thập xong gian phòng về sau, Triệu Linh Âm hỏi, nơi này có ăn cái gì không có? Lâm Tú nói, phòng bếp còn có mấy cái bánh bao, ta đưa cho ngươi. Một lát sau, Triệu Linh Âm cắn một cái bánh bao, kinh dị nói, bánh bao này vẫn rất ăn ngon, ngươi làm sao? Lâm Tú nói, ta nào có loại bản lĩnh này, nhanh nhất nói, buổi tối hôm nay, ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Triệu Linh Âm hừ nhẹ một tiếng, Lâm Tú quả nhiên ở chỗ này kim ốc tàng kiểu, mà lại là trừ Tiết Ngưng Nhi bên ngoài, nữ nhân khác. Nàng biết Tiết Ngưng Nhi giống như nàng, làm không được ăn ngon như vậy bánh bao. Nhưng nàng cũng chỉ là khẽ hừ một tiếng. Bánh bao làm ăn ngon như vậy nữ tử, nấu cơm đồ ăn cũng sẽ không quá kém. Nàng cùng tỷ tỷ cũng đều không hiểu chủ nghệ, tỷ tỷ càng là liền xem như thê tử cơ sở nhất trách nhiệm đều không có kết thúc, mà lại bọn hắn đã nói, liền xem như Lâm Tú thật ở bên ngoài tìm một vị chủ nghệ tốt, có thể quan tâm người, có thể kết thúc thê tử bản phận nữ tử, cũng cùng các nàng không quan hệ. Lâm Tú ăn Tần Luyện bánh bao, nhìn xem ngồi tại Tiết Ngưng Nhi trên bàn đu dây Linh Âm, đột nhiên cảm khái nói ra, ngươi nói, nếu như ngươi sinh ra sớm 2 năm, ta muốn cưới, có phải hay không chính là ngươi rồi? Triệu Linh Âm ý vị thâm trường nhìn xem hắn, nói ra, nếu như ngươi cưới chính là ta, hiện tại chân của ngươi, chí ít có một đầu là đoạn. Lâm Tú đột nhiên cảm giác được, Linh Âm là muội muội, giống như cũng không có gì không tốt. Đằng sau, hai người cùng một chỗ từ trong nhà xuất phát, đi dị thuật viện tìm Minh Hà công chúa tu hành. Buổi chiều, Linh Âm lại cùng hắn cùng đi võ đạo viện tu luyện võ đạo, hai người binh khí đều là thường, giáo viên dạy Lâm Tú thời điểm, nàng cũng ở một bên nhìn xem. Như vậy đến ban đêm, bọn hắn lại cùng nhau về nhà. Cả ngày, nàng đều cùng Lâm Tú như hình với bóng. Cái này khiến Lâm Tú ngay cả đi Lê Hoa huyện tìm thải y bước ve an ủi thời gian đều không có. Nhưng hắn còn muốn tu hành mặt khác dị thuật. Thế là, thừa dịp Linh Âm không sẵn sàng, hắn ẩn nấp thân hình, vụng trộm bay ra phủ đệ, lệ cũ đi ngoài thành tu hành. Chờ đến hắn tu hành kết thúc, trở về thời điểm, đã là ban đêm. Vừa mới bước vào sân nhỏ, Lâm Tú liền phát giác được bầu không khí không đúng. Hai bóng người đứng ở trong sân, cách xa nhau xa ba trượng, lại vẫn làm cho Lâm Tú cảm nhận được một loại túc sát bầu không khí. Triệu Linh Âm nhìn xem Tần Uyển, hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tần Uyển không có chút rung động nào mà hỏi, ngươi lại vì cái gì ở chỗ này? Triệu Linh Âm nói, nơi này là tỷ phu của ta tòa nhà, ta ở chỗ này thật kỳ quái sao? Tần Uyển thản nhiên nói, ngươi cũng biết hắn là tỷ phu ngươi, tỷ phu cùng cô em vợ cùng chỗ một trạch, cái này chẳng lẽ không đáng kỳ quái, hắn tới chính là ngươi tỷ tỷ, cũng không phải ngươi. Triệu Linh Âm á khẩu không trả lời được, tức giận nói, ngươi. Tần Uyển miệng có bao nhiêu lợi hại, Lâm Tú thế nhưng là tự mình lanh giao qua. Hắn đều nói bất quá Tần Uyển, Linh Âm cùng nàng đấu võ mồm muốn chiếm được tiện nghi, quả thực là người si nói ngọng. Tần Uyển thủ thắng đằng sau, cũng không có hùng hổ dọa người, mà là vân đạm phong khinh đi trở về gian phòng của mình, đóng cửa phòng lại. Triệu Linh Âm quay đầu nhìn xem Lâm Tú, hỏi, thời gian dài như vậy, ngươi đi làm cái gì rồi? Lâm Tú nói, ta trong nhà mang theo nhàm chán, liền ra ngoài đi đi. Triệu Linh Âm cũng không truy vấn việc này, mà là hỏi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tú biết, dị thuật viện từ Mỹ, quan hệ đều không hề tốt đẹp gì, Tần Uyển cùng Linh Âm vừa thấy mặt, liền đối chọi gay gắt, cũng tại hắn trong dự liệu. Hắn đi đến trong viện, nói ra, việc này nói rất dài dòng. Triệu Linh Âm tức giận nói, vậy liền nói ngắn gọn. Lâm Tú tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra, chuyện là như thế này, đó là một cái ban đêm rất lạnh, gió bấc điều hiu, hàn ý thấu xương, ta từ bên ngoài trở về, nhìn thấy một cái áo quần đơn bạc nữ tử, ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang, đông lạnh run lẩy bẩy, nếu như ta mặc kệ nàng, nàng rất có thể sẽ chết quáng ở bên ngoài, thế là ta liền tốt tâm chứa chấp nàng, để nàng ở chỗ này ở một đêm, ngươi biết, con người của ta không có ưu điểm khác, chính là thiện tâm. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 158, nhìn trộm linh quân. Thiện tâm là không có sai. Ban đêm rất lạnh, thu lưu một cái không nhà để về nữ tử, cho nàng một cái có thể che gió che mưa, ấm áp tránh rét gian phòng, đương nhiên cũng không sai. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tể thiên hạ. Nếu như Lâm Tú có năng lực, hắn nguyện ý cho thiên hạ tất cả người không nhà để về một cái mái nhà ấm áp. Nhưng hắn năng lực có hạn, chỉ có thể đem không có người ở lao trạch đưa cho tên ăn mày che gió che mưa, không để cho bọn hắn tại mùa đông bị đông cứng chết. Trong nhà mình thu lưu mấy cái giống Tần Luyện cùng A Kha dạng này không nhà để về thiếu nữ, cho các nàng một cái mái nhà ấm áp. Mà lại hắn không thẹn với lương tâm, hắn thậm chí đều không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa cơ đối với các nàng đưa ra cái gì không hợp lý yêu cầu, thu lưu các nàng ở chỗ này, Lâm Tú một đồng tiền đều không có tìm bọn hắn muốn, càng không có mượn cơ hội chiếm các nàng tiện nghi. Cho nên vô luận từ cái gì góc độ, Linh Âm đều không có chỉ trích hắn địa phương. Nàng bị Lâm Tú nói á khẩu không trả lời được, vô thanh vô tức liền trở về phòng. Tối hôm đó, Lâm Tú ngủ rất tốt. Sát vách ngủ Tần Uyển, đối diện ngủ Linh Âm, hắn cảm thấy rất có cảm giác an toàn, có hai người các nàng ở chỗ này, cho dù là địa giai thích khách đến đây, chỉ sợ cũng đến nuốt hận tại chỗ, có đến mà không có về. Sáng ngày thứ hai, Lâm Tú sau khi rời giường, vừa mới đi đến trong viện, đã nghe đến một trận mùi thơm. Mùi thơm là từ phòng bếp truyền đến, Lâm Tú loáng thoáng nhìn thấy Tần Uyển thân ảnh ở bên trong bận rộn. Linh Âm cũng đã rời giường, nàng ngồi ở trong sân, thỉnh thoảng nhìn một chút trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, Tần Uyển từ phòng bếp bưng ra hai bát mì, nói ra, ăn cơm đi. Mì làm mì canh ấm, hương vị mặc dù không cách nào cùng trên đường tiệm mì kia so sánh, nhưng cũng coi như rất tốt, dù sao nàng không có nhiều thời gian như vậy đi chế biến cái canh. Tần Uyển nấu ba bát mì, ba người mỗi người một bát. Linh Âm đêm qua cùng Tần Uyển gợi lên xung đột, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng buổi sáng hôm nay ăn Tần Uyển nấu mì. Lâm Tú thì là có chút xấu hổ, đối với Tần Uyển nói, làm phiền ngươi. Tần Uyển thản nhiên nói, không phiền phức, ở chỗ của ngươi, đây là ta phải làm. Ăn xong điểm tâm, Tần Uyển lại chủ động tắm ba người bát, thu thập xong phòng bếp, lúc này mới rời đi tòa nhà. Tần Uyển sau khi đi, Linh Âm mới lên tiếng, nàng buổi sáng quét sân nhỏ, còn làm điểm tâm, nàng đem mình làm nhà hoàn sao? Lâm Tú lườm nàng một chút, nói ra, người ta cái này gọi có ơn tất báo, nàng kỳ thật rất không dễ dàng, ngươi đừng luôn luôn nhằm vào nàng. Lâm Tú phi thường có thể hiểu được Tần Uyển cách làm. Ăn nhờ ở đậu cảm giác không dễ chịu, phụ mẫu vừa ly hôn mấy năm đó, niên kỷ của hắn còn nhỏ, bị gửi nuôi tại thân thích nhà, cũng là muốn làm nhiều một chút việc nhà, biểu hiện nghe lời một chút, nhưng vô luận như thế nào làm, hắn cũng đều là một ngoại nhân. Về sau sinh hoạt có thể tự gánh vác về sau, hắn cho thân thích nhà một khoản tiền, liền chính mình dọn ra ngoài ở. Ta nhằm vào nàng. Triệu Linh Âm thở sâu, nhìn xem Lâm Tú, hỏi, đêm qua ngươi tận mắt thấy, đến cùng là ai nhằm vào ai? Lâm Tú nói, tốt tốt không nói, đi dị thuật viện tu hành đi. Linh Âm cùng Tần Uyển lần thứ nhất gặp phải, kết quả kỳ thật có chút vượt quá Lâm Tú đoán trước, hắn còn tưởng rằng Linh Âm sẽ đem nàng đuổi đi ra đâu, không nghĩ tới các nàng thế mà có thể hòa bình chung sống, mặc dù lẫn nhau cũng không nói chuyện, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất. Đi vào hoàng cung về sau, Lâm Tú để Linh Âm đi trước dị thuật viện, chính mình thì tính toán thời gian, hướng hậu cung phương hướng đi đến. Hậu cung cửa ra vào, thái tử sắc mặt rất khó coi. Đêm hôm đó, hắn thanh toán 5000 lượng bạc tiền đặt cọc đằng sau, thích khách kia liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Mà Lâm Tú cũng sống rất tốt. Rất rõ ràng, hắn bị người lừa. Cái kia đang chết thích khách, lừa hắn dòng dã 5000 lượng. Hắn đã đem cái này coi là nhân sinh một sỉ nhục lớn. Còn có một cái để hắn tức giận vừa bất đắc dĩ sự tình là, hắn không có cách nào lại xuống tay với Lâm Tú, không chỉ có không có cách nào xuống tay với Lâm Tú, cũng vô pháp lại đối với người thức tỉnh bằng chi dị thuật ra tay. Phụ hoàng đã cảnh cáo hắn một lần, tại hắn trở thành hoàng đế trước đó, phụ hoàng lời nói, hắn nhất định phải nghe. Hắn thái tử này, kỳ thật làm rất biệt khuất. Hắn biết rõ, chính mình chỉ là người khác tranh quyền đoạt vị quân cờ, những cái kia quyền quý đại tộc, không có khả năng trêu chọc thì thôi, bây giờ càng là ngay cả một cái không quen nhìn tiểu quyền quý đều không thể làm gì, thái tử này làm còn có ý nghĩa gì? Ngay tại trong lòng của hắn lo lắng lúc, một loại cực độ cảm giác không khỏe, lại không có báo hiệu xuất hiện. Thái tử xoay người, nhìn về phía hậu phương, sắc mặt triệt để đêm đen tới. Lâm Tú vận chuyển thể nội hàn băng chi lực, đối với thái tử vây vây tay, nói ra, thái tử điện hạ, thật là khéo a, lại gặp. Lâm Tú phát hiện, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thái tử tiểu thụy rất nhiều, không chỉ có như vậy, tính tình của hắn cũng trở nên cực đoan táo bạo, con vẹn kia không chỉ một lần nói cho hắn biết, thái tử thường xuyên tại Đông cung quảng đồ vận, có chút không thuận, liền đối với Đông cung hạ nhân chửi ầm lên. Lâm Tú thậm chí đều không có làm cái gì, chỉ là tại trước mắt hắn nhiều lung lay mấy lần mà thôi. Đường đường thái tử, lòng dạ thế mà nhỏ hẹp đến tận đây, không thể không nói là một kiện châm chọc đến cực điểm sự tình. Thái tử mí mắt chực nhảy, hắn đã nhanh muốn điên rồi. Là hắn, lại là hắn. Làm sao mỗi lần đều có thể gặp được hắn? Loại này rõ ràng muốn giết chi cho thống khoái, nhưng lại không thể không cách mỗi hai ngày liền muốn đối mặt khuôn mặt như vậy sự thật, để hắn như muốn phát điên. Sau đó, Lâm Tú lại cố ý ngẫu nhiên gặp thái tử mấy lần, sau đó hắn liền phát hiện, thái tử không đi hậu cung cho hoàng hậu thỉnh an. Dạng này hắn liền không có biện pháp, hắn lại không thể đi đông cung lắc lư, mà lại hắn cũng không có ý định tiếp tục đụng thái tử, dù sao cái này trừ để thái tử khó chịu bên ngoài, cũng không thể đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng. Lâm Tú lần này tới Trường Xuân cung, cho quý phi nương nương mang theo một chậu hoa lan. Hắn mỗi lần tới nơi này, đều sẽ cho quý phi nương nương mang thứ gì, đã tạo thành thói quen. Nàng trên khóm hoa bày biện chậu hoa, có nhiều hơn một nửa đều là Lâm Tú từ bên ngoài mang tới. Quý phi nương nương rất am hiểu làm vườn, những cái kia bao hoa nàng chăm sóc rất tốt, bất quá, lần này tới Trường Xuân cung, Lâm Tú chú ý tới, nàng giữa lông mày lại xuất hiện một tia vẻ u sầu. Thế là Lâm Tú ôm tiểu gia hỏa, nói ra, "Nương nương, niếp niếp mấy ngày nay có chút tinh thần không phân chấn, là thời điểm lại mang nàng xuất cung một lần." Quý phi nhìn về phía trong ngực Lâm Tú lăn lộn linh sủng, kinh ngạc nói, "Không có à, nó nhìn xem so bản cung còn tinh thần." Lâm Tú nhìn tiểu gia hỏa một chút, nó lập tức nằm sấp trong ngực Lâm Tú, không nhúc nhích, ngay cả con mắt cũng cụp xuống, nhìn qua một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, "Nương nương ngươi nhìn." Quý phi nương nương nhìn xem vẻ bại suy sụp linh sủng, chỉ có thể nói, "Nếu dạng này, ngày mai đành phải dẫn nó xuất cung một lần." Đêm, Lâm Tú ngồi tại phía trước cửa sổ bên bàn đọc sách, vài tiếng chim hót đằng sau, hai cái con vẹt, kẻ trước người sau rơi vào trước mặt hắn trên bàn. "Chủ nhân, ta trở về." Cái này hai cái con vẹt, một cái là giám thị đông cung, một cái khác thì tại hoàng quốc công phủ an ổ. Lâm Tú một mực tại tìm kiếm vì Trần Ngọc cơ hội báo thù, nhưng từ khi A Kha lần trước ám sát thất bại, đánh cỏ động rắn đằng sau, hoàng thao hộ vệ bên cạnh, từ một vị địa giai biến thành hai vị địa giai, trừ cái đó ra, hắn mỗi lần xuất hành, bên người cũng hầu như là có một đoàn hạ nhân chen chúc. Ngay từ đầu, hắn ở tại phủ quốc công bên ngoài, biệt viện của mình, A Kha ám sát về sau, hắn liền chuyển về phủ quốc công. Nếu bàn về phòng vệ sông nghiêm, những này đỉnh cấp quyền quý phủ đệ, một chút đều không thua hoàng cung. Không nói đến hoàng quốc công chính mình là địa giai thượng cảnh dị thuật sư, trong phủ quốc công, càng là tàng long ngọa hổ, không thiếu dị thuật cùng võ đạo cường giả, nói là ngay cả con rồi cũng bay không vào đi, cũng không khoa trương. Lâm Tú căn bản không nghĩ tới tiến vào hoàng quốc công phủ ám sát hoàng thao, cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hắn chỉ là một bên sưu tập tin tức, một bên chờ cơ hội. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sưu tập đến không ít tin tức hữu dụng. Hoàng quốc công dị thuật năng lực là đất, đây cũng là một cái thiên giai năng lực, sự cường đại của nó chỗ ở chỗ, có thể từ đại địa hấp thu lực lượng, tiến hành tu hành, so băng cùng lửa dễ dàng hơn, cũng là một cái tập phòng ngự cùng công kích cùng một thân cường đại năng lực. Loại năng lực này khuyết điểm, ở chỗ cồng kềnh, không có thủy hỏa năng lực linh hoạt, nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng, chỉ cần đứng ở trên mặt đất, liền có thể kéo dài khôi phục nguyên lực, cho nên loại năng lực này dị thuật sư, đối chiến đứng lên càng thêm bền bỉ. Bởi vì hắn đã tại đầu này dị thuật trên con đường tu hành đi rất xa, cho nên một chút đồng dạng đã thức tỉnh thổ chi dị thuật sư, tự nhiên mà vậy bái tại môn hạ của hắn, để cầu đạt được chỉ điểm của hắn. Hoàng thao bên người một tên địa giai hộ vệ, chính là thổ chi năng lực giả. Một vị khác, hẳn là một tên địa giai võ giả. Cái này so cầu hoàng đế lúc trước phái tới bảo hộ Lâm Tú hai vị mật chính phải mạnh mẽ hơn nhiều, muốn tại hai người bọn họ bảo vệ dưới, lấy hoàng thao tính mệnh, sợ là cần phải có địa giai thượng cảnh thực lực. Lâm Tú muốn động thủ với hắn, sợ là cũng muốn đem nguyên lực tăng lên tới huyền giai thượng cảnh. Khi đó, bằng vào hắn các loại năng lực phối hợp, có lẽ sẽ có như vậy một chút cơ hội. Lúc trước A Kha cho là, để hoàng thao nhiều người như vậy sống một ngày, liền có thể sẽ có nhiều một nữ tử thụ hại. Lo lắng của nàng là đúng. Trong đoạn thời gian này, lại có hai tên nữ tử bị hoàng thao mang về trong phủ. Hoàng thao người này có một cái đam mê đặc thù. Hắn không thích nữ tử bình thường, mà là yêu thích đã thức tỉnh dị thuật năng lực nữ tử, bởi vì huyết mạch quan hệ, dị thuật sư phần lớn thức tỉnh tại quyền quý hào tộc, bình dân bên trong mặc dù cũng có, nhưng là cũng không nhiều, cho nên hắn đam mê này cũng không phải là thường xuyên có thể có được thỏa mãn. Cái kia hai tên nữ tử, hình dạng kỳ thật cũng không làm sao xuất chúng, bị hắn cướp giật vào phủ về sau, không có mấy ngày liền án, đằng sau, hoàng thao cho các nàng một bút tiền bạc, liền đem bọn hắn đuổi đi. Hai tên nữ tử mặc dù chịu đủ khuất nhục, nhưng hoàng quốc công phủ quyền thế ngập trời, có lớn hơn nữa khuất nhục, cũng không có chỗ mở rộng. Lâm Tú đồng tình các nàng, có thể thực lực của hắn bây giờ, cái gì đều không thể cải biến. Đêm đã khuya, Lâm Tú đi vào trong sân, tiếp tục luyện thương. Chỉ chốc lát sau, Tân Uyển cùng Triệu Linh Âm song song ra khỏi phòng, Triệu Linh Âm hỏi Lâm Tú nói, đã trễ thế như vậy, ngươi còn tu hành? Lâm Tú nói, không có ý tứ, nhao nhao đến các ngươi, ta đi hậu viện luyện. Còn tốt tòa nhà này đủ lớn, Lâm Tú tại hậu viện tu hành, tiền viện căn bản nghe không được động tĩnh. Triệu Linh Âm kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói, hắn làm sao đột nhiên biến chăm chỉ như vậy? Tân Uyển nhìn nàng một cái, nói ra, ta nếu là hắn, có Triệu Linh Quân dạng này thế tử, ta lại so với hắn chăm chỉ hơn. Triệu Linh Âm không cam lòng nói, vì cái gì, tỷ tỷ của ta dạng này thê tử thế nào? Tân Uyển thản nhiên nói, cũng không có gì, bất quá chỉ là đêm đại hôn, bỏ xuống trượng phu chạy, hắn không cố gắng tu hành, còn có thể làm sao, muôn cả một đời bị thê tử của mình xem thường sao? Triệu Linh Âm cảm thấy lòng của nàng lại bắt đầu đau đớn. Nữ nhân này, nói chuyện thật làm cho người ta chán ghét. Nàng làm sao lại không phải người câm đâu? Không tiếp tục để ý Tần Uyển, nàng đi đến hậu viện, đối với ngay tại tu hành Lâm Tú nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Tú không nghĩ tới Linh Nghiêm sẽ đến cùng hắn cùng một chỗ tu hành. Nàng chủ tu dị thuật, võ đạo chỉ cần nhìn được là được, cũng không phải là nàng cường hạng. Lâm Tú luyện một hồi, ý thức được bên cạnh hồi lâu không có âm thanh truyền đến, nhìn lại, phát hiện Linh Âm nằm nhoài một bên trên bàn đá ngủ thiếp đi. Nàng không giống như Lâm Tú không biết mỏi mệt, tu hành một ngày đã rất mệt mỏi, ban đêm lại buổi tiếp Lâm Tú tu hành gần nửa canh giờ, thể nội cùng tinh lực đã sớm tiêu hao. Lâm Tú đưa nàng ôm trở về gian phòng, đặt lên giường thời điểm, nàng cũng không có tỉnh. Là Linh Âm đắp kín mền, lại giúp nàng vuốt vuốt trên trán vài tia loạn phát, Lâm Tú ngồi tại bên giường, an tĩnh nhìn xem nàng. Đừng nhìn nàng lúc ban ngày động như điên thỏ, ban đêm mệt ngủ dáng vẻ, cũng mười phần thuộc nữ. Tân Uyển nói lời, Lâm Tú mặc dù không thích nghe, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nàng nói đều là nói thật. Hắn cũng không phải là mới biết yêu ngây thơ tiểu nam sinh, có thể thấy rõ ràng nội tâm của mình. Nếu như muốn cưới chính là Linh Âm, hắn đối với việc hôn sự này, có lẽ liền sẽ không như vậy kháng cự. Nhưng trên đời này đại bộ phận sự tình, thường thường cũng sẽ không liền người nguyện, mà lại sẽ có lấy hay bỏ, lựa chọn một cái, liền muốn từ bỏ một cái khác. Nếu như lựa chọn Linh Âm, như vậy thải ý cùng Ngưng Nhi, hắn liền không thể không từ bỏ. Hiện tại Lâm Tú, tự nhiên là không có khả năng làm ra loại lựa chọn này. Huống hồ, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có lựa chọn. Lặng lặng nhìn nàng một hồi, Lâm Tú đi ra Linh Âm gian phòng, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Giờ phút này, giờ tí đã qua, Tân Uyển cũng đã sớm ngủ, Lâm Tú trở lại nội viện, tiếp tục tu hành, vô luận là tu hành dị thuật, vẫn là tu hành võ đạo, đều là như vậy buồn tẻ lại không thú vị. Lúc này, Lâm Tú trong đầu, đống nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Triệu Linh Quân bây giờ đang làm gì? Người là có tương đối tâm lý, chính mình tân tân khổ khổ, so người khác nhiều bỏ ra mấy lần, thậm chí mười mấy lần cố gắng, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, nhưng cũng có chút người, tùy tiện tu hành một chút, liền có thể lấy được giống như hắn thành quả. Cho dù ai trong lòng đều sẽ không phục. Nửa đêm 2 điểm, Lâm Tú còn chưa ngủ, không biết Triệu Linh Quân đã ngủ chưa. Nếu như không phải nàng, Lâm Tú có thể sẽ không bức bách như thế chính mình, hắn bỗng nhiên muốn biết Triệu Linh Quân bây giờ tại làm cái gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Tú dự định bay qua nhìn xem. Hắn ẩn nặc thân thể, hướng hôn để bay đi. Một lát sau, Lâm Tú trống rỗng lơ lửng tại trên sân nhỏ không cao mấy chục trượng địa phương, nhìn qua bên dưới phương trạch đề. Thị lực của hắn rất tốt, cho dù là tại ban đêm, mượn ánh trăng nhàn nhạt, cũng có thể thấy rõ phía dưới hết thảy. Trong viện trống rỗng, không có người nào, hiện tại đã là 2 giờ sáng, người bình thường cũng hẳn là đã sớm ngủ. Nhưng trong một căn phòng, vẫn còn lóe lên ánh đèn. Đó là Lâm Tú phòng cưới, hiện tại thì là Triệu Linh Quân một người tại ở. Nàng đang làm gì, thế mà hiện tại cũng không ngủ. Lâm Tú trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không dám đi xuống xem một chút. Triệu Linh Quân năng lực là niệm lực, có thể cảm giác được nàng niệm lực phạm vi bao trùm bên trong hết thảy, ẩn thân cũng vô dụng, Lâm Tú cùng Á Kha vừa lúc bị nàng khắc chế. Ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về lúc, phía dưới cái kia lóe lên ánh đèn gian phòng, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một tên nữ tử áo trắng từ gian phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đêm. Sau đó, thân thể của nàng lăng không bay lên, nhanh chóng hướng về Lâm Tú tiếp cận. Lâm Tú tê cả da đầu, lập tức thôi động nguyên lực, hướng về nơi xa bay đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Cao mấy chục trượng chỗ, nữ tử áo trắng đứng lơ lửng trên không, gió đêm thổi loạn nàng sợi tóc, đưa nàng quần áo thổi bay phất phới. Nàng ánh mắt nhìn qua một cái hướng khác, cũng không lại đuổi theo. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm mốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 159, gặp nhau cửa hàng bánh bao. Đêm qua, Lâm Tú chỉ ngủ nửa canh giờ. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, để hắn nhịn không được đi nhìn lén một chút Triệu Linh Quân, không nghĩ tới cách hơn 10 trượng, còn kém chút bị nàng bắt được, quả thực để Lâm Tú kinh đến. Cảm giác khoảng cách xa như vậy, thực lực của nàng so Lâm Tú dự đoán còn cường đại hơn. Nàng chẳng lẽ đến địa giai thượng cảnh đi? Không có khả năng à, 14 tuổi bước vào địa giai, liền đã đủ không hợp tói thường, nàng bây giờ mới 19 tuổi, làm sao đều không thể tiến vào địa giai hạ cảnh, dị thuật tu hành thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng thời gian tích lũy cũng không thể lượt qua. Lâm Tú thiên phú của mình xem như ưu tú, nếu như chỉ có một cái dị thuật năng lực, hắn tu hành điểm cuối cùng tại địa giai thượng cảnh. Linh Âm cùng Minh Hà công chúa thiên phú không sai biệt lắm là hắn gấp 2, không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng đều có thể tiến vào thiên giai. Song tu tình huống dưới, các nàng tốc độ tu hành lại tăng lên gấp đôi, tu vi hạn mức cao nhất cũng tăng lên không ít, sinh thời có khả năng đột phá đến thiên giai thượng cảnh. Mọi người đều biết Triệu Linh Quân thiên phú kinh người, nhưng định lượng đằng sau cũng chính là Lâm Tú 4 lần đến gấp 5 lần, Linh Âm cùng Minh Hà công chúa gấp 2 nhiều một chút, loại thiên phú này đã rất nguy tiên, nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy lại tấn nhất giai. Trừ phi nàng thực tế thiên phú, so biểu hiện ra, còn có điều giữ lại. Cái này quá bất hợp lý. Lâm Tú áp lực cũng đột nhiên lớn lên. Sáng sớm lúc ăn cơm, Triệu Linh Âm nhìn xem Lâm Tú, khó có thể tin mà hỏi, "Ngươi hôm qua tu hành một buổi tối?" Lâm Tú lắc đầu, nói ra, "Cũng không phải, ta còn ngủ nửa canh giờ." Triệu Linh Âm khó có thể tưởng tượng, Lâm Tú ban ngày tu hành, giống như nàng khắc khổ, đến ban đêm nàng đã rất mệt mỏi, nhưng hắn nhưng như cũ trắng đêm tu hành, tính như vậy, hắn mỗi ngày dùng để thời gian nghỉ ngơi, cũng chỉ có nửa canh giờ này. Liền xem như hắn không buồn ngủ, nhưng là thân thể có thể chịu được lấy sao? Triệu Linh Âm yên lặng ăn điểm tâm, thầm nghĩ lấy Tần Uyển hôm qua đã nói, Lâm Tú cố gắng như vậy, thậm chí có thể nói là điên cuồng tu hành, thật là bởi vì tỷ tỷ sao? Hắn muốn chứng minh chính mình, không thể so với tỷ tỷ yếu, có một số việc, hắn nhìn như không thèm để ý, kỳ thật vẫn là rất để ý. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tú nói với Linh Âm, một hồi ngươi đi trước dị thuật viện đi, nói cho Minh Hà công chúa, ta ban ngày có việc, buổi chiều chậm chút thời điểm lại tìm nàng tu hành. Chuyện xong tu, muốn trước thả một chút, hôm nay ban ngày, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Chờ đến Lâm Tú rời đi về sau, Triệu Linh Âm đem mấy tấm ngân phiếu vỗ lên bàn, đối với Tần Uyển nói, những bạc này cho ngươi, ngươi có thể chính mình thuê một cái tòa nhà ở. Tần Uyển cũng không nhìn nàng, nói ra, ta tại sao muốn thuê tòa nhà? Triệu Linh Âm nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ngươi một người chưa lập gia đình nữ tử, ở chỗ này rất không thích hợp sao? Tần Uyển nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại, ngươi ở chỗ này liền thích hợp rồi? Triệu Linh Âm nói, ngươi chẳng lẽ liền không quan tâm nữ tử danh dự sao? Tần Uyển một bên thu thập bát đũa, vừa nói, ta vốn là không có cái gì danh dự, các ngươi không đều cảm thấy, Tần Uyển thủy tính dương hoa, cùng nhiều như vậy nam tử dây dưa không rõ, ngược lại là ngươi, cô nam quả nữ, cùng ở một trạch, thân phận vẫn là như thế đặc thù, sợ rằng sẽ bị người chỉ trích nhân luân. Ngươi, thế nào, ta nói có lỗi sao? Lâm Tú còn không biết trong nhà mùi thuốc nổ tràn ngập, hắn tại cửa cung đợi một hồi, quý phi nương nương, tiểu cung nữ Linh Lung, cùng song song liền từ trong cung đi ra. Không biết vì cái gì, hôm nay Chu Cẩm không tại, đổi thành Lý Tổng Quản, cũng là Lâm Tú người quen cũ. Lâm Tú tiến lên hỏi, Lý Tổng Quản, lần này xuất cung, nương nương an toàn? Lý Tổng Quản cười cười, nói ra, Lâm huynh đệ yên tâm, 10 cái mật trình từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem đâu, không có sự tình gì. Lâm Tú căn dặn hắn nói, để bọn hắn cảnh giác một chút, đừng cho người không có phận sự tiếp cận nương nương, quấy rầy nương nương xuất cung hào hứng. Quý phi nương nương mặc dù không có mặc cung trang, bất phóng túng đi một chút quý khí, nhưng cho dù là phổ thông quần áo, mặc trên người nàng cũng là như thế hào quang chói mắt, lại thêm Linh Lung tiểu cung nữ xinh xắn đáng yêu, song song thanh thuần ngốc manh, cũng đừng như lần trước một dạng, gặp được chút đuôi mù quần quần có thể là hoa cố, ảnh hưởng quý phi nương nương tâm tình. An bài tốt những này, Lâm Tú mới yên tâm dẫn các nàng đi vào đầu đường. Song song còn tốt một chút, quý phi nương nương cùng Linh Lung có rất ít xuất cung cơ hội, người khác là thôn cô vào thành, hoa mắt, các nàng là quý phụ tiểu thư ra thôn, nhìn cái gì đều mới lạ. Một lớn hai nhỏ, ba vị mỹ nhân đi ở trên đường, tỷ lệ quay đầu tự nhiên cực cao, cũng có một chút đuôi mù ra hỏa muốn mượn cơ hội bắt chuyện, nhưng vẫn chưa đi gần, liền bị giấu ở chung quanh mật trinh mang đi hiệp đảm nhân sinh. Nữ nhân đi dạo lên đường phố đến, căn bản không biết mệt mỏi. Cửa cung cả một đầu đường lớn, bị bọn hắn từ đầu đi đến đuôi, Lâm Tú cũng từ lúc mới bắt đầu hào hứng dạo dạo, biến mất hết cả hứng, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, bồi nữ nhân dạo phố, với hắn mà nói đều là một loại trà tấn. Không biết qua bao lâu, quý phi nương nương bỗng nhiên hít mũi một cái, nói ra, thơm quá hương vị. Nói xong, nàng liền hướng về mùi thơm truyền đến địa phương đi đến. Lâm Tú cũng hít sâu vài khẩu khí, mùi vị kia hoàn toàn chính xác rất thơm, cùng quả phụ xinh đẹp trưng bánh bao một cái hương vị. Chờ chút, Lâm Tú trong lòng bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn một chút, cái này không phải liền là nhà kia cửa hàng bánh bao trước đường đi. Lâm Tú muốn ngăn cản quý phi nương nương, nhưng là đã chậm. Nàng đã đi một mình tiến vào trong tiệm. Trong cửa hàng bánh bao, một cái phong thần tuấn lãng trung nhân chính nắm quả phụ xinh đẹp tay nói chuyện. Cũng không biết hắn nói cái gì, để quả phụ xinh đẹp sắc mặt đỏ lên, trên mặt bằng thêm mấy phần đáng yêu. Lúc này, một bóng người đi vào cửa hàng. Trung niên nhân quay đầu nhìn thoáng qua, lúc ấy liền sửng sốt. Đứng tại trung niên nhân sau lưng, một cái nam tử mặt trắng không râu cũng sửng sốt. Bước nhanh đuổi theo tới Lâm Tú đồng dạng sửng sốt. Cái này không khéo sao? Khó trách hắn hôm nay không thấy được Chu Cẩm, nguyên lai hắn ở chỗ này, cậu hoàng đế cũng ở nơi đây. Hắn lại xuất cung đến cua quả phụ. Xuất cung quý phi nương nương gặp xuất cung cậu hoàng đế còn nắm quả phụ xinh đẹp tay, cũng không biết mới vừa rồi là làm sao trêu chọc nàng, trên mặt nàng đỏ ửng còn không có hoàn toàn rút đi. Một màn trước mắt, Lâm Tú đều thay cậu hoàng đế xấu hổ. Trong cửa hàng, ngoài cửa hàng, mấy đạo nhân ảnh hai mắt nhìn nhau, biểu lộ không giống nhau. Song song đôi mắt đẹp liền giật mình, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc. Linh Lung tiểu cung nữ trừng lớn hai mắt, miệng há thành o hình. Chu Cẩm sắc mặt phát khổ, Lý Tổng Quản gắt gao cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngay cả đứng cũng đứng không vững. Cửa hàng bánh bao bên trong, quý phi nương nương khi nhìn đến một màn này về sau, cũng run lên một cái chớp mắt, sau đó trên gương mặt xinh đẹp liền lộ ra giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười, như không có chuyện gì xảy ra ngồi tại trên một cái ghế. Quả phụ xinh đẹp còn cái gì cũng không biết, nhìn thấy có khách nhân đến, thật nhanh rút về tay, hỏi, khách nhân muốn chút gì? Lúc nói chuyện, nàng còn nhiều nhìn quý phi nương nương vài lần, thầm nghĩ vị phu nhân này xinh thật xinh đẹp, khí chất cũng là như thế cao quý, để nàng nhìn lên một cái, liền không khỏi sinh ra một loại xấu hổ đi thẹn cảm giác. Quý phi mỉm cười, nói ra, ta muốn hai cái bánh bao. Quả phụ xinh đẹp nhà bánh bao rất lớn, lượng cơm ăn nhỏ người, ăn được hai cái bánh bao liền đã no đầy đủ. Lâm Tú kiên trì đi vào cửa hàng, Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, Lâm Tú không lộ ra dấu vết vuông vuông tay, biểu thị cái này chuyện không liên quan tới hắn. Quả phụ xinh đẹp cho quý phi nương nương lên bánh bao, lại đối Hạ Hoàng nói, trong cửa hàng không có giấm, ta đi đánh một chút, ngươi giúp ta nhìn xem một lát cửa hàng, ta một hồi liền trở về. Nói xong, nàng liền mang theo một cái vỏ đi ra. Chu Cẩm đi đến Lâm Tú trước mặt, nói ra, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Tú còn muốn ăn cái bánh bao đâu, nghe vậy đành phải đi ra ngoài trước. Hiện tại hiển nhiên không phải ăn bánh bao thời điểm. Hạ Hoàng ngồi vào quý phi nương nương đối diện, có chút lúng túng nói, các ngươi làm sao đi dạo tới nơi này? Quý phi nhẹ nhàng cắn một cái bánh bao, nói ra, đi dạo liền đi dạo tới nơi này, thật đúng là xảo a, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy hoàng huynh. Hạ hoàng thở dài, nói ra, ngươi nói đi, muốn thế nào mới có thể không nói cho hoàng tổ mẫu chuyện này? Một nước hoàng đế cải trang xuất cung, cùng dân gian quả phụ anh em liếc mắt đưa tình, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Hắn biết Lâm Tú là không dám tiết lộ, nhưng vạn nhất ngày nào nàng tại hoàng tổ mẫu nơi đó nói lỡ miệng, hắn nhất định sẽ bị quả mắng. Hoàng tổ mẫu đối với hắn từ trước đến nay đều rất nghiêm ngặt. Quý phi nương nương trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia giảo hoạt, nói ra, ta muốn mỗi nửa tháng xuất cung một lần. Hạ hoàng suy tính thật lâu, hay là bất đắc dĩ đáp ứng. Quý phi xuất cung nhưng thật ra là một kiện chuyện phiền toái, vì bảo hộ an toàn của nàng, mỗi một lần cũng phải có chí ít 15 vị mật trinh âm thầm theo dõi, trong đó địa giai không ít hơn 5 cái, này sẽ cho mật trinh ti rất lớn áp lực. Còn nếu là bị triều thần biết, lộ thai của hắn còn cũng không chiếm được thanh tịnh. Nhưng hôm nay bị bắt lại nhược điểm, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Hắn thở dài, cảm khái nói ra, khi còn bé ngươi chính là dạng này, luôn luôn đi phụ hoàng mẫu hậu cùng hoàng tổ mẫu nơi đó cáo trạng, chấm cũng không có thiếu bởi vì ngươi bị phạt. Quý phi liếc mắt nhìn hắn, nói ra, lúc kia ta một năm mới có thể đến kinh đô một lần, cậu để cho ngươi mang ta du lãm vương đô, ngươi ngược lại tốt, chạy tới cùng mấy cái quyền quý tiểu thư chơi trốn tìm, ta đương nhiên muốn cáo ngươi hình. Nghĩ đến hồi nhỏ việc ít người biết đến, hạ hoàng không khỏi bật cười. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn liền hiện ra một tia phiền muộn. Những hồi ức kia mặc dù ấm áp, nhưng lại đã là hơn 20 năm trước sự tình. Hơn 20 năm trước, cái kia nhất ham chơi, nhất hướng tới tự do tiểu cô nương, bây giờ chỉ có thể ưu cư thâm cung. Hơn 20 năm trước, hắn muốn cưới những quyền quý tiểu thư kia, cũng một cái đều không có cưới được. Quả phụ xinh đẹp rất mau đánh dấm trở về, phát hiện vừa rồi những khách nhân kia đã đi, có một người kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, giống như là mất hồn dáng vẻ. Nàng trong lòng hiện ra một tia ghen tuông, nói ra, "Hừ, ngươi có phải hay không coi trọng vừa rồi vị phu nhân kia rồi?" Hạ hoàng lấy lại tinh thần, cười nói cái gì đó, tâm ta đã bị ngươi lấp kín, rốt cuộc dung không được những người khác, ta đang nghĩ, nếu như ngươi có thể cùng ta trở về tốt bao nhiêu, dạng này, ta liền có thể mỗi ngày ăn vào ngươi làm bánh bao. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 160, Thu Vi tiến mạnh. Vương đô đầu đường, Lâm Tú nghi ngờ trong lòng. Quý phi nương nương cùng cậu hoàng đế tại cửa hàng bánh bao gặp nhau. Vậy mà sự tình gì đều không có phát sinh, lúc rời đi, nương nương còn giống như thật cao hứng, cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Đổi lại hắn là cậu hoàng đế, linh âm là quý phi nương nương, hiện tại khẳng định là gà bay chó chạy, một mảnh hỗn độn. Nói không chừng hắn chân đều gãy mất. Quý phi nương nương lòng dạ hẹp hòi là nổi danh, sẽ không có đại độ như vậy. Rời đi cửa hàng bánh bao đằng sau, quý phi nương nương nghĩ, nói với Lâm Tú, chúng ta còn đi lên lần đi qua Hy Lâu đi, cô nương kia hát từ khúc, bản cung rất ưa thích, hồi lâu chưa nghe, hơi nhớ đùng. Kỳ thật liền xem như quý phi nương nương không nói, Lâm Tú cũng dự định mang nàng đi gặp một lần thái y. Muốn tiêu mất trong nội tâm nàng lưu sầu, không thể rời bỏ thái y. Thái y thanh âm vốn là có một loại lực lượng đặc thù, lại trùng hợp cùng quý phi nương nương đều là giang nam nữ tử, giữa các nàng cộng mình, người khác căn bản là không có cách thay thế. Lâm Tú mang theo các nàng, rất mau tới đến Lê Hoa huyện. Lê Hoa huyện sinh ý, một ngày so một tốt, bất quá các nàng đi thời điểm, thái y vừa lúc ở nghỉ ngơi. Thái y bây giờ đã biết quý phi nương nương thân phận, cùng lần trước so sánh, có vẻ hơi co quắp. Quý phi nương nương nắm tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói ra, không cần khẩn trương, coi ta là quê quán khách nhân là được rồi. Lâm Tú cũng cho Thải Y một cái an ủi ánh mắt, nói ra, đừng sợ, quý phi nương nương rất bình dị người thân thiết. Hôm nay, Thải Y hát đều là giang nam tiểu khúc, quý phi nghe nhập thần, Lâm Tú đồng dạng nghe nhập thần. Loại thanh âm này mang cho hắn là một loại mối tình đầu giống như cảm giác. Quý phi nương nương nhắm mắt nghe loại thanh âm này, phản phất về tới giang nam vùng sông nước, vài khúc đằng sau, trong lòng của nàng hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào vẻ u sầu cùng ưu phiền. Nữ tử này thanh âm, tựa hồ có một loại lực lượng thần kỳ, nếu như có thể mỗi ngày nghe được, nàng cũng sẽ không như vậy cô độc a. Nàng nhìn xem Thải Y kìa, hỏi, ngươi có nguyện ý hay không tiến cùng, đi theo bản cung bên người? Thải Y đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Lâm Tú ngồi không yên, coi như Thải Y nguyện ý, hắn cũng không nguyện ý a. Nàng đi bồi quý phi nương nương, hắn làm sao bây giờ? Lâm Tú vội vàng nhìn về phía quý phi nương nương, lung tung nói, nương nương, cái này chỉ sợ không thể. Quý phi nương nương hỏi, vì cái gì không thể? Hắn đi vào quý phi nương nương bên hai, nhỏ giọng nói hai câu, quý phi giờ mới hiểu được, dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Lâm Tú một chút, nói ra, bản cung đoán quả nhiên không sai, làm sao chỗ nào đều có cùng ngươi tốt cô nương. Lâm Tú ngượng ngùng nói, nương nương nếu là ưa thích Thải Y, có thể hướng bệ hạ lấy một cái thẻ bài, về sau ta thường xuyên mang Thải Y đi trong cung nhìn ngài. Quý phi nói, nếu dạng này, bản cung liền không chia rẽ các ngươi, nơi này có chút im lìm đến hoảng, chúng ta ra ngoài đi, Thải Y cũng cùng theo một lúc, thanh âm của ngươi êm tai, bản cung nghe vui vẻ. Quý phi nương nương mệnh lệnh, Thải Y nào dám cự tuyệt, thế là lần nữa lúc ra cửa, Lâm Tú bên người từ 3 vị mỹ nhân biến thành 4 vị mỹ nhân. Quý phi thật rất ưa thích Thải Y, trên đường đi đều tại nói chuyện với Thải Y, còn đem trên đầu mình mang theo cây châm đưa cho nàng, các nàng nói chính là mềm nhũn liên tục tiếng giang nam, Lâm Tú vậy mà cũng có thể tùy tiện nghe hiểu. Cái này tựa hồ là thú ngữ năng lực lại một cái biểu hiện. cho dù là một loại hắn trước kia chưa từng nghe qua ngôn ngữ, cũng có thể không trở ngại chút nào nghe hiểu. Suy nghĩ kỹ một chút, nhân loại cũng coi như động vật, chẳng qua là động vật bậc cao mà thôi. Thải Y nâng lên chính mình biết làm mấy loại giang nam danh điểm, quý phi nương nương liền không nhịn được muốn nếm thử. Thải Y có chút ngượng ngùng nói ra, tiểu nữ tử chỗ ở quá loạn, không dám để cho nương nương hạ mình. Lúc này, quý phi nương nương bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú, nói ra, bệ hạ ban thưởng cho ngươi hôn đệ không phải thật lớn, nếu không đi trong nhà ngươi đi. Lâm Tú vốn đang nghe các nàng trò chuyện khi còn bé một chút chuyện lý thú, nói thế nào nói, kéo tới trên người mình. Hôn đệ đương nhiên là không đi được, nơi đó trên danh nghĩa là Lâm Tú nhà, kỳ thật chính hắn cũng chỉ đi qua hai lần, mang theo Thải Y đi gặp Triệu Linh Quân, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra, nương nương, ta còn có một tòa nhà, cách nơi này rất gần, nếu không chúng ta vẫn là đi nơi đó đi. Khó trách chuyện cũ kể thọ không có ba hàng, thêm một cái tòa nhà, quả nhiên không có chỗ xấu. Thời khắc mấu chốt, chẳng phải phát huy được tác dụng. Còn tốt hiện tại là ban ngày, Linh Âm cùng Tần Uyển đều không tại, Lâm Tú mở cửa, mang theo các nàng đi tới, quý phi nương nương đi đến trong viện nhìn một chút, nói ra, chỗ này tòa nhà, sạch sẽ, còn như thế chỉnh tề, hẳn là có người tại ở lại a. Lâm Tú cười cười, nói ra, ta ngẫu nhiên cũng ở nơi này. Quý phi nương nương nhìn hắn một cái, nơi này cũng không giống như là ngẫu nhiên có người ở lại dáng vẻ. Rõ ràng là mỗi ngày đều có người quản lý thu thập. Thải Y đi phòng bếp là quý phi nương nương chuẩn bị bánh ngọt, song song cùng Linh Lung bồi tiếp quý phi nương nương ở trong sân, tiểu gia hỏa thì phe phẩy cánh, ở trong sân bay tới bay lui, đại hoàng dọa đến cục đôi, núp ở góc tường, một cử động cũng không dám. Những linh thú này, đối với gia cầm gia súc, thậm chí là trong mắt người bình thường mãnh thú, đều có trên huyết mạch tác chế. Huống chi, nó nhìn xem giống như là chỉ mèo con, nhưng thật ra là con lá hổ. Lâm Tú ngay tại an ủi lại hoàng, cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu, nhìn thấy Tần Uyển có một bao quần áo từ bên ngoài đi tới. Tựa hồ là không nghĩ tới trong nhà có nhiều người như vậy, đi đến trong viện lúc, nàng lần đầu tiên liền bị vị kia dung mạo cực đẹp, quý khí bức người nữ tử hấp dẫn. Lâm Tú mặc dù hiếu kỳ Tần Uyển vì cái gì ban ngày tới, hay là đi đến bên người nàng, nói ra, đây là quý phi nương nương. Tần Uyển sắc mặt có chút kinh ngạc, lập tức hành lễ nói, gặp qua quý phi nương nương. Quý phi nhìn Lâm Tú một chút, hỏi, vị cô nương này là? Lâm Tú nói, nàng gọi Tần Uyển, là bằng hữu của ta, ngày bình thường ở chỗ này, giúp ta quản lý tòa nhà. Quý phi không tiếp tục hỏi nhiều, ở chỗ này là thật, có phải hay không đang xử lý tòa nhà, coi như chưa hẳn. Lâm Tú chú ý tới, Tần Uyển có một cái không coi là nhỏ bao quần áo, tựa hồ là dự định triệt để ở nơi này. Tần Uyển đối với quý phi nương nương chào đằng sau, liền trở lại gian phòng của mình thu dọn đồ đạc. Không bao lâu, lại có hai bóng người từ ngoài cửa đi tới. Một thân váy trắng chính là Linh Âm, một bộ hồng y chính là Minh Hà công chúa. Minh Hà công chúa bước vào sân nhỏ thời điểm, còn tại phàn nàn, sự tình gì có thể so sánh tu hành trọng yếu, hán. Sau đó nàng liền thấy đứng ở trong sân quý phi. Sắc mặt nàng biến đổi, lập tức nói khẽ với Triệu Linh Âm nói, đó là quý phi nương nương. Minh Hà công chúa cùng Triệu Linh Âm đi lên trước, quy quy củ củ đối với quý phi nương nương thi lễ một cái, sau đó liền đứng ở trong sân, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Lâm Tú không biết hôm nay là thế nào. Không đến liền cũng không tới, cả tòa nhà, từ sáng sớm đến tối đều là một mình hắn. Muốn tới liền đều đến, Tần Uyển, Linh Âm, Minh Hà, nếu như Tiết Ngưng Nhi cũng tới mà nói, dị thuật viện tứ Mỹ liền con gót. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, cửa ra vào cũng chuyển tới nhẹ nhàng bước chân. Tiết Ngưng Nhi bước vào cửa phủ, nhìn thấy trong viện nhiều người như vậy, sửng sốt một chút, cho là mình đi nhầm, theo bản năng lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng lại đi tới, nhìn xem trong viện mấy đạo nhân ảnh người. Triệu Linh Âm, Minh Hà công chúa, Tần Uyển, còn có hai vị thiếu nữ xinh đẹp, nàng bất quá là mấy ngày không đến, trong nhà làm sao nhiều người như vậy. Thằng đến nhìn thấy quý phi nương nương, nàng mới bước nhanh đi tới, hành lễ nói, Ngưng Nhi gặp qua quý phi nương nương. Quý phi nương nương nói, nơi này không phải trong cung, không cần đa lễ, ngươi làm sao cũng đến đây. Tiết Ngưng Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng thật vất vả mới trộm đi ra, chính là vì tìm Lâm Tú cho chuyện, không nghĩ tới quý phi nương nương cũng ở nơi đây, còn có Tần Uyển các nàng. Nàng đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra. Quý phi nương nương nhìn một chút Tiết Ngưng Nhi ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, lại nhìn một chút Lâm Tú, tựa hồ minh bạch cái gì, nói ra, bản cung có chút buồn ngủ, nghỉ ngơi trước một hồi, nơi này chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lâm Tú mang theo quý phi nương nương đi trước Linh Âm gian phòng nghỉ ngơi, song song cùng Linh Lung lưu lại chiếu cố nàng. Lâm Tú ra khỏi phòng, trong viện đã chỉ có bốn bóng người. Dị thuật viện tứ mỹ đứng chung một chỗ, thật là cảnh đẹp ý vui. Chính là bầu không khí không thế nào hài hòa. Tiết Ngưng Nhi là đem tòa nhà này, xem như nàng cùng Lâm Tú ở giữa xào huyệt tân ái. Bọn hắn chính là một đôi số khổ huyên ương. Yêu nhau, nhưng lại không có khả năng cùng một chỗ số khổ huyên ương. Nhưng bây giờ bọn hắn xào huyệt tân ái bên trong, chật ních chim khác. Nàng nhìn về phía Triệu Linh Âm, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Linh Âm lườm nàng một chút, hỏi ngược lại, ta vì cái gì không có khả năng ở chỗ này? Tiết Ngưng Nhi không cách nào phản bác, Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú đã là thân nhân, trên lý luận, nàng có thể xuất hiện tại Lâm Tú xuất hiện bất luận cái gì trường hợp. Nàng vừa nhìn về phía Minh Hà công chúa, không đợi nàng mở miệng, Minh Hà công chúa nhân tiện nói, đừng nhìn ta, đường ta qua, một hồi liền đi. Tiết Ngưng Nhi nhìn về phía Tần Uyển thời điểm, Tần Uyển chỉ nói hỏi một câu nói, tòa nhà này là ngươi mua. Một câu liền để Tiết Ngưng Nhi á khẩu không trả lời được. Tòa nhà này không phải nàng mua, là Lâm Tú, mà mặt ngoài, nàng lại cùng Lâm Tú không có quan hệ gì, nào có tư cách hỏi các nàng loại vấn đề này. Lâm Tú đứng ở đằng xa ăn dưa, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa sự tình, hắn không có ý định dính vào, nhưng rất hiển nhiên, Ngưng Nhi không phải là các nàng đối thủ, người khác hắn có thể mặc kệ, nhưng mình nữ nhân lại là nhất định phải dỗ dành dỗ dành. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 161. Hắn đem Tiết Ngưng Nhi đưa đến gian phòng của mình, sau đó đóng cửa phòng lại. Minh Hà công chúa nhìn xem Lâm Tú ngay trước mặt Triệu Linh Âm, đem Tiết Ngưng Nhi mang về gian phòng, Triệu Linh Âm lại thờ ơ, nàng giật mình nhìn về phía Triệu Linh Âm, hỏi, ngươi đây mặc kệ quản. Triệu Linh Âm cắn răng nói, không có quan hệ gì với ngươi. Nàng đương nhiên muốn quản, có thể nàng có tư cách gì quản. Ngay cả tỷ tỷ đều đồng ý không can thiệp cuộc sống của hắn, nàng lại càng không có lập trường. Nàng thậm chí có chút hối hận chuyển đến nơi này. Liền xem như thấy được cũng không thể quản, còn không phải để cho mình không công khó chịu. Trong phòng, Lâm Tú đem Quý Phi nương nương xuất cung sự tình cùng Tiết Ngưng Nhi giải thích một lần. Tiết Ngưng Nhi nói, Quý Phi nương nương ta biết, có thể các nàng vì cái gì vậy? Lâm Tú nói, Linh Âm là đến bảo hộ ta, nàng cảm thấy ta một người ở chỗ này không an toàn, lo lắng ta gặp được thích khách. Minh Hạ công chúa là theo chân nàng tới. Về phần Tần Uyển, nàng nguyên nhân tương đối phức tạp, nhưng chúng ta quan hệ không phải như ngươi nghĩ, nếu như nhất định phải nói có quan hệ gì, nàng nên tính là ta khách trọ đi. Lâm Tú chăm chú giải thích nguyên do trong này về sau, Tiết Ngưng Nhi tựa ở Lâm Tú ngực, nói ra, ta không có khả năng thường xuyên bồi tiếp ngươi, cũng không có nghĩ đến có thể độc chiếm ngươi, tổ phụ nói về sau muốn đích thân chỉ điểm ta tu hành, ta chỉ sợ không có khả năng giống như kiểu trước đây, mỗi ngày đều có thể tới tìm ngươi. Tiết Lao Quốc công tấn thăng thiên giai đằng sau, Tiết gia cùng trước kia phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái này khiến Tiết Ngưng Nhi càng rõ ràng hơn, nàng muốn nở mày nở mặt, quang minh chính đại gả cho Lâm Tú, tựa hồ là không thể nào. Cái này không chỉ có cùng nàng có quan hệ, còn liên quan đến Tiết gia mặt mũi. Triệu Linh Quân dễ như trở bàn tay đồ vật, nàng tha thiết ước mơ cũng không chiếm được. Lâm Tú cảm nhận được nàng tâm tình xa xút, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, Tiết gia quật khởi, đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác sẽ trở thành càng lớn trở ngại. Hắn hiện tại, dù sao vẫn là quá yếu. Kẻ yếu, không chiếm được nghĩ ra được, cũng tự tuyệt không được muốn tự tuyệt. Không chỉ có vì Lý Bách Trương hậu cung động, vì Ngưng Nhi có thể quang minh chính đại cùng với hắn một chỗ, hắn cũng phải càng thêm cố gắng tu hành. Có Quý Phi nương nương ở chỗ này, Linh Âm, Tần Uyển cùng Minh Hà công chúa cũng không được tự nhiên. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi ra khỏi phòng thời điểm, các nàng đã rời đi. Thải Y từ phòng bếp đi tới, cùng đứng tại Lâm Tú bên cạnh Tiết Ngưng Nhi liếc nhau một cái, sau đó lại rất nhanh rời đi ánh mắt. Quý Phi nương nương ngủ một hồi liền tỉnh lại, rất có hào hứng tại phòng bếp nhìn Thải Y làm bánh ngọt, thậm chí còn tự mình làm mấy khối. Nàng hôm nay, tựa như là bị thả ra lồng chim sẻ, triệt để giải phóng thiên tính, không có nửa điểm Quý Phi nương nương dáng vẻ. Lâm Tú từ trên người nàng thấy được một cái khác vài thứ. Quý Phi nương nương thiếu nữ thời kỳ, hẳn là dí dỏm hoạt bát tính cách, nàng cũng không phải là vừa ra đời chính là ung dung hoa quý Quý Phi nương nương. Khi đó nàng phải cùng Minh Hà công chúa không sai biệt lắm. Nhìn ra nàng hôm nay ở bên ngoài rất vui vẻ, thẳng đến trước khi trời tối mới tại Lý tổng quản thúc giục dưới có chút lưu luyến rời khỏi nơi này. Lâm Tú cùng Thải Y đưa mắt nhìn nàng rời đi. Lâm Tú đứng tại cửa ra vào, nắm Thải Y tay hỏi, Ngưng Nhi buổi chiều trước khi rời đi cùng ngươi nói cái gì? Tiết Ngưng Nhi trước khi rời đi trong phòng cùng Thải Y nói mấy câu, Lâm Tú cũng không biết các nàng nói cái gì. Thải Y ôm Lâm Tú cánh tay, đem đầu gối ở trên vai của hắn, nói ra, Ngưng Nhi cô nương nói, để cho ta lúc bình thường nhiều bồi bồi ngươi, nàng thật rất thích ngươi. Thải Y cùng Ngưng Nhi lần thứ nhất gặp mặt, tựa hồ mười phần hòa hợp, các nàng trước đó chỉ là biết lẫn nhau tồn tại, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Lâm Tú vốn muốn để Thải Y cũng dọn đến nơi này, nhưng nghĩ nghĩ, nơi này có Linh Âm, có Tần Uyển, Thải Y cùng bọn hắn cũng không quen biết, cũng không phải người của một thế giới, cùng chỗ một gian phòng mái hiên nhà, ngược lại xấu hổ. Huống hồ, thân phận của nàng mặc dù là con hát, nhưng ở Lâm Tú trong lòng, nàng cùng với những cái khác nữ tử không cũng không khác biệt gì. Không danh không phận, nàng cũng không có chuyển đến nơi này lý do. Mặc dù Thải Y không cần danh phận, nhưng Lâm Tú hay là muốn cho nàng đường đường chính chính đợi ở bên cạnh hắn. Lâm Tú nghĩ đến, có thể hay không tìm một cơ hội, cùng Triệu Linh Quân thương lượng một chút, cho Thải Y một cái danh phận. Có Tiết gia trở ngại, Tiết Ngưng Nhi trước mắt là thật không có cách nào, có thể đem Thải Y nên vào cửa, chỉ cần Triệu Linh Quân đồng ý liền tốt. Mặc dù lúc ấy nói xong không có can thiệp lẫn nhau, nhưng chuyện này hoàn toàn chính xác cần nàng gật đầu, vấn đề ở chỗ, nàng có thể hay không gật đầu. Mà lại, vừa mới đại hôn không lâu liền tiếp nhận tiếp, chẳng phải là công khai nói cho người trong thiên hạ, vợ chồng bọn họ không hợp, chỉ sợ Triệu Linh Quân cũng sẽ không đáp ứng, hai người đã sớm phân rõ giới hạn, nàng cũng không có giúp hắn lý do. Đưa Thải Y trở lại Lê Hoa huyện, Lâm Tú tại nàng trong phòng chờ đợi một hồi, còn chưa chờ đến sắc trời tối xuống, liền ẩn nấp bay đi ngoài thành tu hành. Hôm nay ban ngày thời tiết cũng không tệ lắm, nhưng đến lúc buổi tối, đột nhiên âm trầm xuống, ngoài thành một phương bầu trời, càng là mây đen tụ tập. Lâm Tú đã rất lâu chưa bao giờ gặp thời tiết giông tố. Mùa đông thời tiết khô ráo, rất khó hình thành lôi vân, mùa xuân tiết trời ấm lại đằng sau, nương theo lấy ấm ở mức không khí tăng cường, dễ dàng dành dụm thành lôi vân, cho nên sấm mùa xuân cơ hồ hàng năm đều có, mà lại thường xuyên sẽ kéo dài mấy ngày. Ầm ầm, một đạo tia chớp màu trắng vạch phá bầu trời, mắt thấy liền muốn trời mưa, kinh đô trong thành, đầu đường các người bán hàng rong vội vàng thu sạp hàng, còn ở bên ngoài dân chúng cũng được dấu vết vội vàng, muốn đang đổ mưa trước đó về đến trong nhà. Một chỗ trong dinh thự, Tần Uyển đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem sấm chớp rền vang bầu trời, nội tâm không gì sánh được yên tĩnh. Nàng trước kia cũng không thích sét đánh, bởi vì sét đánh liền mang ý nghĩa trời mưa, mà trời mưa trời ở bên ngoài, quần áo tất cả đều bị xối, cảm giác thật không tốt, cũng rất khó tìm đến một cái hoàn toàn sẽ không bị nước mưa xối đến mái hiên. Nhưng bây giờ, nàng có chút ưa thích trời mưa xuống, bởi vì nàng có một cái có thể che gió che mưa gian phòng, trời mưa xuống, nàng có thể sự tình gì đều không cần làm, đọc sách cũng tốt, đi ngủ cũng được, cũng sẽ không có người quấy rầy. Đối diện dưới mái hiên, đồng dạng đứng đấy một vị nữ tử áo trắng. Triệu Linh Âm nhìn xem sắp tối xuống bầu trời, thầm nghĩ lấy, sắp trời mưa, Lâm Tú làm sao còn chưa có trở về, hắn vừa rồi đi ra thời điểm, giống như không có mang dù. Một tòa khác trong phủ đệ, Lý Bách Trương đứng ở trong viện, trên bầu trời trong lôi vân, bỗng nhiên có một tia chớp bổ xuống. Lớn chừng chiếc đuôi lôi đỉnh, chui vào thân thể của hắn, Lý Bách Trương ngẩng đầu nhìn chỗ cao lôi vân, mặt lộ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, hôm nay lôi đỉnh này uy lực, làm sao nhỏ như vậy? Mà lúc này, ngoài thành, không trung ngàn trượng phía trên, đen tối trong lôi vân, thỉnh thoảng có màu bạc trắng hồ quang chớp động. Kỳ quái là, trong mây đen, lôi xà luận vũ, nhưng không có một tia chớp rơi xuống. Bọn chúng tựa hồ bị thứ gì hấp thu một dạng. Không phải thứ gì, là người. Nếu như giờ phút này có người tiến vào lôi vân này trung tâm nhất, liền có thể nhìn thấy một đạo toàn thân trần trụi bóng người, trống rỗng trôi nổi tại đây, chung quanh hắn, cơ hồ bị lít nha lít nhít lôi đỉnh vây quanh, thỉnh thoảng có lôi đỉnh tiến vào trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn, tựa hồ không thể thừa nhận lôi đỉnh này năng lượng, bề ngoài da chóc thịt bong, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy phá hư, chữa trị, lại phá hư, lại chữa trị, trên người hắn khí tức cũng ở ngoài sáng lộ vẻ tăng trưởng. Lâm Tú lơ lửng tại trong lôi vân, một bên hấp thu lôi đỉnh, một bên trị liệu thương thế của mình. Cùng mình hấp dẫn lôi đỉnh khác biệt, trong lôi vân này, lôi đỉnh chi lực quá cường đại cũng quá cuồng bạo, cho dù hắn đối với lôi đỉnh có rất mạnh miễn dịch, y nguyên không thể thừa nhận, cũng may liên tục không ngừng lôi đỉnh, cho hắn cung cấp liên tục không ngừng nguyên lực, dạng này hắn lại có thể không ngừng chữa trị thân thể, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Tại tất cả thiên giai năng lực bên trong, lôi đỉnh là cuồng bạo nhất một cái, ngay cả tu hành phương thức đều là thô bạo như thế dọa người, giống Lâm Tú dạng này không muốn mạng tu hành, càng là phải thừa nhận thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ. Đồng dạng, thông qua loại này thô bạo phương thức, tu hành hiệu suất cũng muốn lớn xa hơn năng lực khác. Thường thường tu hành một lần, liền có thể bù đắp được khả năng lực tu hành 10 ngày nửa tháng, bay đến trong lôi vân tu hành, nguyên lực tăng trưởng càng là khoa trương. Khi lôi vân tiêu tán đằng sau, Lâm Tú phát giác được, trong cơ thể hắn gia tăng nguyên lực, so ra mà vượt ngày thường tu hành một tháng có thừa. Là hắn gấp 6 tốc độ tu hành dưới một tháng. Quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm, tại trong lôi vân tu hành, cùng trên mặt đất dẫn lôi nhập thể, tốc độ tu hành căn bản không thể so sánh nổi. Mà lần này, hắn tăng trưởng không chỉ là nguyên lực, còn có thân thể. Bị lôi đỉnh tôi thể đằng sau, thân thể của hắn cũng cường hóa rất nhiều. Thân thể đột phá, mang ý nghĩa võ đạo đột phá. Bởi vì tu hành võ đạo vốn là tu luyện thân thể, để thân thể có thể dung nạp càng nhiều chân khí là sẽ liên tục không ngừng sinh ra, một tên võ giả có thể sử dụng bao nhiêu chân khí, chỉ lấy quyết với hắn thân thể có thể dung nạp bao nhiêu. Chờ đợi một mùa đông, Lâm Tú một mực đang chờ sấm mùa xuân đến, rốt cục bị hắn chờ đến. Mà hắn từ trên trời văn lịch thư bên trên tra được, hàng năm giữa xuân, vương đô mưa rầm, đại khái sẽ kéo dài nửa tháng, trong nửa tháng này, chỉ cần có nhiều hơn một nửa thời tiết giông tố, là hắn có thể sớm tiến vào huyền giai thượng cảnh. Vương đô đầu đường, bóng người thưa thớt. Đám trẻ nhỏ tại ven đường tích đầy nước bùn trong vũng nước nhảy tới nhảy lui, chơi quên cả trời đất, ven đường to to nhỏ nhỏ trong cửa hàng, lại có không ít người sầu mi khổ kiểm. Nửa tháng, cái này mưa lúc nào mới là kết thúc a? Mỗi ngày sét đánh, mỗi ngày trời mưa, mọi người ngay cả cửa đều không ra, trong tiệm không có một chút sinh ý. Lao thiên gia, van cầu ngươi, nhanh lên tạnh đi. Vương đô ngày mưa dầm khí, đã kéo dài nửa tháng, đều nói mưa xuân quý như mỡ, nhưng cũng không thể mỗi ngày dưới, nhất là trời mưa xuống. Không có bao nhiêu người nguyện ý đi ra ngoài, đông đảo cửa hàng sinh ý đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng có một chút cửa hàng, vô luận gió sương mưa tuyết, đều không ảnh hưởng tại bọn hắn lối vào cửa hàng người xếp hàng. Thì như ban thần tiên tán cửa hàng, lại tỉ như hồng nê cư cùng ngưng hương trai. Ngưng hương trai, hậu đường. Lý Bách Trương ngồi trên ghế, một tay chống đỡ lấy đầu, lẩm bẩm nói, Lâm Tú đi nơi nào, Tiết Ngưng Nhi cũng nhìn không thấy, gần nhất là thế nào, ngay cả lôi đình uy lực đều nhỏ đi, hy vọng mùa hè thời điểm có thể tốt. Trên tầng mây, một bóng người nhắm mắt trôi nổi, quanh thân lôi đỉnh vần quanh. Một đoạn thời khắc, hai mắt của hắn đống nhiên mở ra. Hai đạo như thực chất lôi đỉnh từ trong mắt của hắn bắn ra, đem phía dưới trong rừng rậm hai cây đại thụ đánh xuyên, giấy lên lửa lớn rừng rực. Lâm Tú chậm rãi rơi xuống đất, phất tay đem cái kia hai viên thiêu đốt cây đông cứng, nhìn qua cháy đen thân cây, e là cho dù là địa giai hạ cảnh võ giả, tiếp nhận lần này cũng không chịu nổi. Mà lúc này hắn còn chưa tới huyền giai thượng cảnh. Mỗi một lần năng lực thức tỉnh bình cảnh đều không phải là dễ dàng như vậy đột phá, muốn nhanh chóng đột phá, hắn chỉ sợ còn phải mượn nhờ tứ giai nguyên tinh. Hắn thật vất vả mới trả hết nợ, để giành được một chút tiền, sợ là lại muốn tìm hết. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 162, thu chút lợi tức. Nửa tháng này, Lâm Tú qua rất dễ chịu. Chủ yếu là tần luyện trong nhà, nàng mỗi ngày đều sẽ đem tòa nhà quét dọn sạch sẽ, sáng sớm, giữa trưa, cùng ban đêm, đều sẽ chủ động làm tốt cơm, ngẫu nhiên sẽ còn hỏi Lâm Tú có ăn hay không bữa ăn khuya. Loại này lúc nào cũng có người phục vụ cảm giác, giống như nằm mơ. Lâm Tú biết, nàng không có dư thừa bạc đưa cho hắn tiền thuê nhà, liền dùng phương thức như vậy hoàn lại. Nàng cũng là một người không quá nguyện ý chiếm tiện nghi người khác. Bắt người ta tay ngắn, ăn người ta miệng mềm, thời gian lâu dài, liền ngay cả linh âm đều không có ý tứ lại đối với nàng mặt lạnh lấy. Thứ yếu, nửa tháng này, hắn về việc tu hành tiến cảnh, cũng mười phần khoa trương. Bây giờ, hắn cách huyền giai thượng cảnh, còn kém đạo kia bình chướng. Thật là lao thiên gia chiếu cố, lần này thời tiết giông tố, kéo dài nửa tháng lâu, thường quy dẫn lôi tu hành, hiệu quả tự nhiên còn lâu mới có được tốt như vậy, có thể giống Lý Bách Trương như thế có lôi đỉnh chi lực người, không có cách nào giống Lâm Tú dạng này, bay đến trong lôi vân tu luyện. Nếu như chỉ là biết bay còn chưa đủ, còn phải có đủ khôi phục năng lực, nếu không, không đợi tu vi đột phá, chính mình liền bị cái kia ngàn vạn lôi đỉnh anh thành tạt bã. Chỉ tiếc, hôm nay bắt đầu, vương đô trời liền tạnh. Nếu như loại khí trời này lại tiếp tục mấy ngày, Lâm Tú có lẽ có thể bằng vào lôi đỉnh, cưỡng ép phá cảnh. Hắn nguyên lực tích lũy đã đủ rồi, hiện tại cần làm chính là đột phá bình cảnh. Tứ giai dị thú nguyên tinh, trên lý luận liền muốn một vạn lượng một viên, bởi vì khan hiếm, giá thị trường sẽ còn lại hướng nổi lên động 2000 lượng thậm chí 3000 lượng, nếu như Lâm Tú cần 10 khỏa mới có thể phá cảnh, như vậy ít nhất phải chuẩn bị 13 vạn lượng bạch ngân. Mấy tháng này, hắn từ hai cái cửa hàng phân đến lợi nhuận, cũng không có nhiều như vậy. Cùng dị thuật tiến cảnh so sánh, nhất làm cho Lâm Tú kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, hay là võ đạo. Nửa tháng trước đó, hắn tu vi võ đạo, hay là hoàng giai thượng cảnh. Mặc dù hắn trong khoảng thời gian này võ đạo tu hành đặc biệt cố gắng, mỗi ngày tiến bộ đều rất lớn, nhưng là khoảng cách liền dai, còn cách một đoạn. Vẹn vẹn nửa tháng, tại lôi đỉnh tôi thể phía dưới, hắn tu vi võ đạo cũng đột nhiên tăng mạnh, đã trước dị thuật một bước, vượt qua một cái đại cảnh giới, tiến vào huyền giai thượng cảnh. Hắn chỉ dùng thời gian nửa năm, liền san bằng cùng những cái kia võ đạo thiên tài chênh lệch. Sau đó, bằng vào không kém gì bọn hắn cơ sở thiên phú, cùng mỗi ngày mấy lần tại bọn hắn thời gian tu hành, bọn hắn sẽ chỉ bị hắn càng vùng càng xa. Dị thuật phương diện, tạm thời còn không có đuổi kịp Linh Âm cùng Minh Hà công chúa. Khoảng cách Triệu Linh Quân càng là chênh lệch rất xa, nhưng Lâm Tú cũng không sốt ruột, việc cấp bách hay là tới trước Huyền giai thượng cảnh lại nói. Lâm Tú trước dịch dung đổi mặt, đi vào trong cửa hàng bán nguyên tinh, dự định mua mấy quả tứ giai nguyên tinh thử một chút. Vạn nhất hắn vận khí tốt, một lần liền có thể thành công đâu. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, hắn chạy mấy gian cửa hàng, lấy được trả lời lại là một dạng, những cửa hàng này đều không có tứ giai nguyên tinh. Tứ giai nguyên tinh hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng cũng không trở thành những cửa hàng này một viên đều không có. Lâm Tú hỏi đằng sau mới hiểu rõ đến, nguyên lai là mấy ngày gần đây có người đem vương đô các đại cửa hàng tứ giai nguyên tinh tất cả đều mua đi. Vương đô tài đại khí thô người hay là rất nhiều, không cần phải nói, nhất định là có người giống như Lâm Tú, tu vi đến tam giai bình cảnh, phải dùng tứ giai dị thú nguyên tinh đột phá cảnh giới. Hắn muốn đột phá, chỉ có thể chờ đợi mới nguyên tinh đến hàng. Mà lúc này, Đông cung, thái tử mở ra một cái hộp gấm, nhìn thấy vật trong hộp, mặt lộ vẻ vui mừng, đối với một tên nam tử nói ra, thay bản cung cảm ơn cậu. Nam tử kia nói ra, lão gia nói, cái này mấy khoảng ngũ giai dị thú nguyên tinh, giá cả không ít, là lão gia từ đại la đại ưu các nước thu thập được, mặt khác những tứ giai nguyên tinh kia cũng là lao ra mua hết vương đô các đại cửa hàng hàng tồn, điện hạ phải nắm chặt tu hành, so tể vương sớm hơn bước vào địa giai, đừng cho lão gia thất vọng. Thái tử nói, bản cung biết, nhất định sẽ mau chóng tăng cao tu vi. Nam tử kia sau khi đi, thái tử lần nữa mở ra hộp gấm nhìn một chút, trong hộp gấm trên vải mềm trưng bày mấy chục khỏa hình thoi tinh thể trong suốt, trong đó 5 viên, nhìn muốn lớn hơn một chút, đây là 100,000 lượng bạc một viên ngũ giai nguyên tinh, cũng là hắn tấn thăng địa giai hy vọng. Hắn đối với mình thiên phú rất rõ ràng. Mặc dù có được thiên giai năng lực, thiên phú cũng còn có thể, nhưng vẫn là không cách nào cùng những cái kia chân chính dị thuật thiên tài so sánh. So với dị thuật viện viện chữ thiên tài, hắn đều muốn kém hơn một đường. So với Triệu Linh Quân, càng là không bằng. Triệu Linh Quân 14 tuổi bước vào địa giai, mà hắn đã 24 tuổi, dựa vào vô số tài nguyên, mới miễn cưỡng đụng chạm đến địa giai bậc cửa, còn muốn mượn nhờ nguyên tinh mới có thể đột phá, Triệu Linh Quân năm đó, thế nhưng là tự hành đột phá. Còn tốt sau lưng của hắn, có hai cái vô cùng cường đại gia tộc, cho dù là dùng bạc chồng, cũng có thể đem hắn chồng đến địa giai. Bất quá, hiện tại còn không phải dùng nguyên tinh trùng kích địa giai bình cảnh thời điểm, hắn cần trước đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh phong. Hắn đi vào một tòa đại điện, chuyển động bên tường trên kệ một cái bình hoa, một mặt tường cũng chậm rãi chuyển động, thái tử cầm hộp gấm, đi đến sau tường, một lát sau mới đi ra khỏi đến, đem bình hoa quay lại tại chỗ, mặt tường kia cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ngoài điện, một con mẹ đứng ở trên tầng cây, đang lặng lặng nhìn xem hắn. Đêm, Lâm Tú ngồi tại bên cạnh bàn, nghe phủ thái tử cái kia gọi là tiểu làm con mẹ cho hắn báo cáo hôm nay tình huống. Nguyên tinh nghe được từ mấu chốt này lúc Lâm Tú tinh thần chấn động, khó trách hắn một viên tứ giai dị thú nguyên tinh đều không có mua được, nguyên lai là bị người mua đi, đưa cho thái tử. Không chỉ có như vậy, thái tử lại còn có mấy khoảng ngũ giai dị thú nguyên tinh, thứ này nhưng là chân chính có tiền mà không mua được, 100,000 lượng bạc một viên cũng chưa chắc có thể mua được. Lâm Tú đến lúc đó trùng kích địa giai bình cảnh thời điểm, sớm muộn cũng sẽ dùng đến. Đông cung có một gian mật thất, mở ra phương pháp là chuyển động trên kệ bình hoa. Thái tử đem nguyên tinh đặt ở trong mật thất kia. Tiểu Lam những ngày này trải qua Lâm Tú dạy dỗ, trí thông minh gặp chướng, đã có thể tương đối rõ ràng biểu đạt nó muốn biểu đạt ý tứ. Lâm Tú trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thực không dám dâu dếm, hắn coi trọng những nguyên tinh kia. Dưới tình huống bình thường, hắn là không có cách nào đáp thủ. Đông cung là địa phương nào, nơi đó ở đại hạ tương lai chữ quân, chỉ là một cái tam đẳng bá không quá quan trọng cháu trai, bên người đều có hai vị địa giai cường giả bảo hộ, huống chi là thái tử. Thiên giai cường giả bảo hộ thái tử rất không có khả năng, hắn còn không có mặt mũi lớn như vậy, cường giả loại này, ngay cả cẩu hoàng đế đều có thể không để vào mắt, nhưng thái tử bên người, chí ít sẽ có một vị địa giai thượng cảnh hộ vệ, đây là không thể nghi ngờ. Địa giai thượng cảnh, đây là Lâm Tú trước mắt tuyệt đối không thể địch lại tồn tại. Bọn hắn có lẽ không cách nào giống thiên giai cường giả một dạng, xem thấu hắn bản thân, nhưng chỉ cần Lâm Tú di động một chút, mang theo không khí lưu động, liền có thể bại lộ vị trí của hắn. Có thể có một chút Lâm Tú có thể xác định, vị cường giả này sẽ không vẫn luôn đợi tại Đông cung. Thái tử đi nơi nào, hắn liền sẽ theo tới chỗ đó, chỉ cần thái tử rời đi Đông cung, hắn cơ hội đắc thủ hay là rất lớn. Bị thái tử phái người ám sát 3 lần, Lâm Tú lại một mực không có khả năng bắt hắn thế nào, hiện tại cũng nên đến hắn thu chút lợi tức thời điểm. Sáng sớm, Đông cung. Thái tử dùng qua đồ ăn sáng đằng sau, liền rời đi Đông cung, tiến về hoàng cung cho hoàng hậu nương nương thỉnh an. Trước đó vài ngày, bởi vì luôn luôn gặp được Lâm Tú, hắn lấy thân thể bệnh nhẹ làm lý do, dài đến hơn nửa tháng đều không có về phía sau cung thăm hỏi nàng, như không đi nữa, liền có chút không nói được. Hy vọng hôm nay đừng cho hắn lại nhìn thấy Lâm Tú, trong lòng của hắn nghĩ như vậy, lên một chiếc xe ngựa. Một tên lão giả áo xám cũng từ Đông cung đi tới, ngồi tại khung xe phía trên. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn qua một cái hướng khác một chút, nhưng này cái góc đường giống tuyết, không có cái gì. Một lát sau, hắn rời đi ánh mắt, tựa ở trên xe ngựa, đóng lại hai mắt ngủ gần. Mắt thấy thái tử xe ngựa rời đi, lơ lửng tại chỗ kia góc đường Lâm Tú, chậm rãi bay vào Đông cung. Thái tử là Đông cung chủ tâm cốt, sau khi hắn rời đi, Đông cung lực lượng hộ vệ cũng sẽ bị dành thời gian hơn phân nửa, lưu lại chỉ là một chút hộ viện cùng cung nữ hoa quan. Một cái có màu lam đỉnh quan chim chóc bay vào phủ thái tử, dừng lại tại một chỗ trên nóc điện. Lâm Tú bay vào tòa đại điện này, ở bên trong dựa vào tường vị trí, thấy được một cái giá sách. Trên giá sách trừ trưng bày một đống thư tịch, còn có mấy cái đồ cổ bình hoa, lấy Lâm Tú thị lực, có thể thấy rõ ràng, trong đó một cái bình hoa phía trên, vân tay muốn so mặt khác mấy cái nhiều hơn rất nhiều. Nơi này là thái tử thư phòng, ngày bình thường không cho phép người không có phận sự tiến vào, đông cung cung nữ hạ nhân, trừ thường ngày quét dọn bên ngoài, ngay cả tới gần cũng không dám tới gần. Lâm Tú nhẹ nhàng chuyển động bình hoa này, trước mặt cái này cực tường, liền chậm rãi chuyển động, lưu lại một cái thông hướng phía dưới bậc thang. Lâm Tú dọc theo bậc thang bay xuống đi, rất nhanh liền phát hiện một gian mật thất. Mấy cái to lớn giả minh châu, khảm nạm ở trên vách tường, phát ra quang mang nhàn nhạt, đem mật thất này chiếu sáng. Trong mật thất, để đó rất nhiều cái dương. Lâm Tú mở ra một cái dương, bên trong là trắng bóng bạc. Trong dương thứ hai, là nguyên một dương hoàng kim. Dương thứ ba, bị trân châu phỉ thúy bảo thạch loại hình đồ đầy. Cái cuối cùng trong hộp gấm, thì là mấy chục khỏa nguyên tinh. Phần lớn là Lâm Tú trọng kim khó cầu tứ giai nguyên tinh, còn có mấy cái nhìn lớn nhỏ hòa nhan sắc, rõ ràng là ngũ giai. Tại Dạ Minh Châu ưu lục quang mang dưới, Lâm Tú con mắt đều đang lóe lên lũ quang. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu: phát tài, phát đại tài. Hắn tay trái sở về phía đổ đầy bạch ngân cái dương, sau một khắc, cái dương kia trực tiếp hư không tiêu thất. Mà trên tay phải của hắn, cái kia đổ đầy nguyên tinh hộp gấm cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, không gian năng lực tác dụng triển lộ không bỏ sót. Trong một lát, thái tử trong mật thất liền cái gì đều không thừa. Ngay cả trên vách tường khảm nạm mấy khỏa dạ minh châu cũng bị Lâm Tú nảy ra xuống tới mang đi. Đối với thái tử, hắn hoàn toàn không cần khách khí. Ám sát mối thủ, tạm thời còn không thể báo, trước thu chút lợi tức không quá phận a. Qua buổi trưa, thái tử mới trở lại Đông cung. Hồi lâu đều không có cho mẫu hậu Vân An, mẫu hậu hôm nay lưu hắn tại Vĩnh Ninh cung dùng ăn trưa, trọng yếu là hắn hôm nay không có gặp được Lâm Tú, hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn đến gương mặt kia. Dùng một cái buổi chiều thời gian, hắn đem nguyên lực điều chỉnh đến đỉnh phong, chuẩn bị tại tối nay nhất cử phá cảnh. Hắn chuyển động bình hoa, mở ra cửa mật thất. Theo thói quen hướng về phía trước phóng ra một bước lúc, kém chút một cước đạp hụt. Không đúng, làm sao đen như vậy? Hắn nhớ kỹ nơi này trên vách tường có một viên Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu đâu? Thái tử vội vội vàng vàng quay người đi đến trước bàn, đem giá cắm nến lấy tới, đi vào trong mật thất. Sau một khắc, trong tay hắn giá cắm nến liền rơi trên mặt đất. Hắn trước kia bày đầy vô số cái dương mật thất, giống tuyết, chẳng còn gì nữa. Những cái kia hoàng kim, bạch ngân, châu báu, nguyên tinh, còn có Dạ Minh Châu, tất cả đều không thấy. Hắn chỉ cảm thấy một trận mê muội, vị tường mới đứng vững. Sau đó liền có kinh hoàng không gì sánh được thanh âm vang lên: người tới, mau tới người. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 163, phá cảnh. Đông cung. Thái tử sắc mặt trắng bệnh, bởi vì quá mức sinh khí, liền thân thể đều đang run rẩy. Hắn liền rời đi như thế một lát sau, Đông cung lại bị trộm, cái kia từng dương hoàng kim, bạch kim, châu báu, cùng chân quý nguyên tinh, tất cả đều mất trộm. Thậm chí ngay cả hắn khảm nạm ở trên vách tường Dạ Minh Châu đều không còn một ngống bị tặc nhân kia trộm đi. Tim của hắn đều đang chảy máu, nhìn qua quỳ trên mặt đất Đông cung hạ nhân, cắn răng nói, đây là có chuyện gì? Những cung nữ này hoạn quan quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Một tên lão giả áo xám từ trong điện đi tới, đối với hắn nói ra, không cần làm khó bọn hắn, trong mật thất, ngoại trừ ngươi giấu chân bên ngoài, không có người thứ hai giấu chân. Thái tử chấn kinh phẫn nộ cùng không hiểu, vậy bản cung đồ vật là thế nào rớt? Lão giả áo xám nói, thế gian dị thuật năng lực nhiều vô số kể, có thể vô thanh vô tức đánh cắp mật thất nhiều như vậy tài vật, cũng không phải không có, đạo tặc có thể là mấy người gây án, trong bọn họ, tất nhiên có một cái có không gian năng lực, một cái ẩn nấp năng lực, một cái phi hành hoặc khống vật năng lực, chỉ có dạng này mấy người mới có thể không lộ một chút dấu vết đánh cắp mật thất tất cả tài vật. Thái tử căn bản không quan tâm là ai trộm đi, hắn chỉ muốn đem những vật kia tìm trở về. Đó là toàn bộ tài sản của hắn a. Cái kia mấy khỏa ngũ giai nguyên tinh, hắn tấn cấp địa giai hy vọng cũng ở trong đó. Đáng chết, hắn cùng những đạo tặc kia cũng không có thâm cừu đại hận, bọn hắn ngay cả cái dương đều không có để lại cho hắn. Trong lòng của hắn vô hạn phẫn nộ, lớn tiếng nói, "Mật Trinh Ti, đem Mật Trinh Ti người cho bản cung gọi tới, nhất định phải bắt được những tặc nhân kia, tìm về bản cung đồ vật." Lúc này, Vân Sơn, bên cạnh thác nước, Lâm Tú mở ra bàn tay, viên thứ 5 tứ giai dị thú nguyên tinh đã trong tay hắn biến thành bột phấn. Lần này, vận khí của hắn rất tốt. Giờ phút này, trong cơ thể hắn nguyên lực đã dồi dào đến dĩ vãng chưa bao giờ có trình độ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng dậm chân, mặt đất đột nhiên toát ra vô số băng thứ, băng thứ này chừng cao cỡ nửa người, sau đó hắn lại lăng không vung ra một quyền, một đạo hỏa diễm quét sạch mà qua, băng thứ nhao nhao bẻ gãy hòa tan. Huyền giai hạ cảnh lúc, băng hỏa hai loại dị thuật còn quá yếu, Lâm Tú chỉ có thể dùng băng hạn chế địch nhân hành động, sau đó lấy trường thương giết địch. Tiến vào huyền giai thượng cảnh về sau, băng hỏa hai loại năng lực đã đơn giản uy lực, vô luận là băng thứ hay là hỏa quyền, đều có thể đối với địch nhân tạo thành khá lớn uy hiếp. Lực lượng cùng kim thân, tự nhiên cũng có rất lớn tăng lên. Dị thuật cùng võ đạo kết hợp, bây giờ Lâm Tú đã có cùng mới vào địa giai cường giả chính diện chống lại thực lực, địa giai thượng cảnh mặc dù còn không thể địch lại, nhưng đối với phổ thông địa giai hạ cảnh, đã sẽ không lại giống như kiểu trước đây, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Không gian tùy thân lớn nhỏ, lại tăng lên gấp 10 lần có thừa, trước đó không thể nhận tiến không gian chim sẻ, hiện tại thì là có thể tùy tiện thu vào đi. Đằng sau, hắn lại đang trên núi thử con thỏ, hồ ly, hiệu các loại động vật, phát hiện lần này sau khi đột phá, hắn đã có thể nhẹ nhõm đem cỡ lớn động vật thu vào không gian. Ngoài ra, lôi đình uy lực cũng so trước đó mạnh mẽ hơn không ít, dị thuật sư chính diện bên trong một chút, không chết cũng muốn đánh mất năng lực hành động, võ giả thân thể cường hãn một chút, có thể 4 lần thức tỉnh lôi đình chi lực, cũng có thể đối với địa giai hạ cảnh võ giả sinh ra uy hiếp nghiêm trọng. Có thể nói, lần này đột phá, đối với Lâm Tú mà nói, có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Trước kia hắn chỉ là linh âm trong miệng cần bảo vệ kẻ yếu. Hiện tại, hẳn là đến phiên hắn bảo hộ nàng. Cũng không biết, hắn hiện tại át chủ bài ra hết tình huống dưới, cùng Triệu Linh Quân ai lợi hại hơn một chút, nghĩ đến đêm hôm đó tình hình, Lâm Tú cảm thấy, Triệu Linh Quân có lẽ còn là mạnh hơn hắn một điểm, hắn còn muốn càng thêm cố gắng mới được. Đương nhiên, lần nữa sau khi đột phá, đáng giá nhất cao hứng không phải thực lực tăng trưởng. Hắn có thể phòng chế năng lực số lượng, lại tăng thêm 4 cái. Triệu Linh Quân nhiệm lực, Lâm Tú ngấp nghé đã lâu. Là thời điểm tìm một cơ hội, đưa nàng năng lực biến thành chính mình. Lúc kia, hắn liền thật không thua Triệu Linh Quân cái gì. Bên cạnh thác nước, Lâm Tú thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Mặc dù ẩn nấp năng lực là hắn từ trên thân A Kha lấy được, nhưng nếu bàn về đối với năng lực này không chế, A Kha đã không bằng hắn, hắn hiện tại thậm chí ngay cả nguyên lực ba động đều có thể ẩn nấp, nếu như hắn đổi nghề, nhất định là ưu tú nhất thích khách. Đáng tiếc, di động thời điểm hay là tránh không được sẽ mang theo không khí lưu động, nếu không, là hắn có thể chân chính làm đến tới lui không lưu bất luận cái gì tung tích. Một lát sau, Lê Hoa Huyền bên trong, Lâm Tú ôm Thải Y Y, nhưng lại có chút không quan tâm. Đương nhiên không phải hắn không thích ôm Thải Y Y, mà là hắn hiện tại đứng trước một kiện chuyện rất lúng túng. Hắn phục chế năng lực là không nhận chính mình khống chế. Nói cách khác, chỉ cần là hắn không có năng lực, căn bản không cần hắn chủ động phục chế, chỉ cần hai người thân thể tiếp xúc, trong cơ thể hắn thuộc về phòng chế lực lượng, liền sẽ chủ động đem cái kia năng lực thu hồi tới. Hiện tại, hắn ngay tại phục chế thải y năng lực. Mỗi một lần tấn cấp, hắn chỉ có 4 loại năng lực có thể phục chế, lẽ ra phục chế như niệm lực, ngũ hành, phong, lôi các loại thiên giai năng lực, cái này có thể tối đại hóa tăng lên hắn tốc độ tu hành. Mà mỗi phục chế một cái đê giai năng lực, liền sẽ có một cái năng lực vị trí bị chiếm cứ, âm chi dị thuật chỉ là một cái huyền giai năng lực, hay là huyền giai hạ cảnh, nhiều nhất chỉ là để thanh âm của hắn biến dễ nghe hơn càng có tư tính, cũng không thể đối với hắn tu hành đưa đến quá lớn trợ giúp. Lý trí tới nói, vì tu hành, hắn là hẳn là lập tức cùng Thải Y giữ một khoảng cách. Nhưng Lâm Tú hiển nhiên sẽ không làm như vậy. Lần này có thể tìm cái lý do, lần tiếp theo nữa đâu. Hai người sớm muộn là phải có thân mật hơn, càng lâu thân thể tiếp xúc, nói cách khác, Thải Y năng lực, hắn sớm muộn đều sẽ đạt được, đã như vậy, chẳng theo hắn đi. Thải Y chú ý tới Lâm Tú thất thần, ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Tú cúi đầu nhìn xem nàng, nói ra, ta đang nghĩ, lúc nào cùng Triệu cô nương thương lượng một chút, cho ngươi một cái danh phận, lời như vậy, ta liền có thể đường đường chính chính cùng với ngươi. Thải Y nghe vậy, thân thể run lên, trong mắt có vô hạn nhu tình hòa tăng ra, nàng tựa ở Lâm Tú ngực, nói ra, có công tử câu nói này, Thải Y liền rất thỏa mãn, Thải Y không cầu cái gì danh phận, chỉ nguyện công tử về sau không cần vứt bỏ Thải Y mà đi. Lâm Tú nhéo nhéo mặt của nàng, tức giận nói cái gì đó, ta còn muốn cùng ngươi bạch đầu giai lao đâu. Trong lòng của hắn đã quyết định, nhiều nhất đợi đến sang năm, liền thương lượng với Triệu Linh Quân chuyện này, đến lúc đó, hai người cũng đã không tính tân hôn, liền xem như nạp tiếp, người khác cũng sẽ không nói cái gì nhàn thoại. Kỳ thật cùng một chỗ mấy ngày này, ôm hôn hôn cái gì, tự nhiên không thể thiếu, Lâm Tú cũng có vô số lần cơ hội, cùng Thải Y tiến hành một bước cuối cùng. Về sau hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn từ đầu đến cuối muốn cho Thải Y một cái thân phận, Lâm Tú chính mình, đồng dạng cũng có được động phòng hoa chúc tiên đối. Hai người đều là đời này lần thứ nhất, lẽ ra tại một cái chính thức lại trang trọng trường hợp, mà không phải tùy tiện liền đem chính mình bằng giao, hiện tại mặc dù nhanh vui vẻ, nhưng về sau nhớ tới, có lẽ sẽ hối hận. Vì nhất thời vui thích, đi làm ngày sau sẽ hối hận sự tình, không đáng. Đương nhiên, khó chịu hay là sẽ khó chịu. Như thế một cái nũng nịu mỹ nhân ôm vào trong ngực, muốn nói không có điểm cảm giác, đương nhiên là không thể nào, Lâm Tú cũng có rất nhiều lần gặp được lúng túng tình huống. Thì như hiện tại, Thải Y cũng cảm nhận được cái gì, sắc mặt từ từ biến đường đỏ. Nàng dù chưa trải qua nhân sự, nhưng làm con hát, lịch duyệt vốn là muốn so khuê các tiểu thư phong phú, huống chi những tiểu tỷ muội kia ngày bình thường đề tài nghị luận, cũng đặc biệt mở ra lớn mật, rất nhiều chuyện nàng dù chưa kinh lịch, nhưng cũng rõ ràng. Nàng đầu tựa vào Lâm Tú ngực, ngay cả trắng loáng cái cổ trắng ngọc đều bịt kín một tầng phấn hồng, dù nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nói ra, nếu không, chúng ta đi lên lần tòa nhà đi, Thải Y đi. Thải Y nguyện ý đem hết thảy đều cho công tử. Lâm Tú nắm tay của nàng, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, mặc dù ta cũng muốn hiện tại liền ăn ngươi, nhưng ta càng muốn đem hơn chúng ta lần thứ nhất, lưu đến động phòng đêm hôm đó. Từ Lê Hoa huyện đi ra thời điểm, Lâm Tú nhẹ thở ra khẩu khí. Nếu như không phải hắn ý chí kiên định lạ thường, khả năng sớm đã đem Thải Y ăn. Vì đền bù hắn đêm động phòng tiếc nuối, đành phải trước cho nàng nhớ kỹ, đợi đến động phòng đằng sau, lại để cho nàng trả lại. Vừa mới đi đến trên đường, Lâm Tú bước chân đột nhiên đình trệ. Hắn cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, mặt lộ kinh nghi. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng cũng không có làm gì, thể nội nguyên lực, vì cái gì mình tại tăng trưởng? Lâm Tú vội vàng nhắm mắt cảm thụ một phen, phát hiện nguyên lực tăng trưởng là bởi vì thể nội một đạo lực lượng mới tại vận chuyển. Là hắn mới vừa từ Thải Y nơi đó lấy được âm chi dị thuật lực lượng. Trên đường phố người bán hàng rong tiếng giao hàng, tiếng gào to, người qua đường nói chuyện với nhau âm thanh, tiếng bước chân, đủ loại thanh âm tràn vào trong thai của hắn, tùy theo mà đến, là nguyên lực trong cơ thể tự nhiên tăng trưởng. Lâm Tú ý thức được, hắn tại từ trong những âm thanh này hấp thụ lực lượng. Tựa như hắn từ lôi đình bên trong, từ trong hỏa diễm, từ trong huyền băng hấp thụ lực lượng mở dạng, mà từ trong hoàn cảnh hấp thụ năng lượng, là thiên giai năng lực mới có thuộc tính. Bốn lần thức tỉnh âm chi dị thuật, tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Nó không còn là một cái huyền giai năng lực, mà là nhảy lên trở thành thiên giai. Cùng phi hành dị thuật một dạng, âm chi dị thuật tiến hóa. Từ Lê Hoa huyện một đường đi trở về nhà, cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể yếu ớt tăng trưởng, Lâm Tú càng thêm vững tin chuyện này. Thức tỉnh 3 lần âm chi dị thuật là huyền giai, nhưng thức tỉnh 4 lần âm chi dị thuật là thiên giai. Loại năng lực này có thể ngoài vòng giáo hóa giới thanh âm, vì chính mình thể nội nguyên lực. Lâm Tú mang vui sướng tâm tình, đi vào tòa nhà, phía trước viện luyện thương Triệu Linh Âm hỏi, ngươi đã đi đâu, hơn nửa ngày đều không có nhìn thấy ngươi. Lâm Tú nói, đi nghe hát. Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nghe hát là giả, nhìn người mới là thật, trước kia Lâm Tú còn rất thu liễm, thành hôn đằng sau, ngược lại càng ngày càng không có cố kỵ, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, nàng còn không còn được. Triệu Linh Âm có chút buồn bực, đông nhiên ý thức được cái gì, gọi lại đang muốn đi vào gian phòng Lâm Tú. Lâm Tú quay đầu nhìn xem nàng, hỏi, thế nào? Triệu Linh Âm đánh giá hắn, nói ra, ta thế nào cảm giác, ngươi nói chuyện thanh âm biến dễ nghe, ngươi lại nói vài câu ta nghe một chút. Chương 164, vậy liền coi là ta báo đáp ngươi. Lâm Tú hiện tại thế nhưng là có âm chi dị thuật, thanh âm biến càng có mị lực, là không thể bình thường hơn được sự tình. Hắn cũng không có thỏa mãn Linh Âm yêu cầu, loại thanh âm này thế nhưng là sẽ nghe tới nghiện, Thải Y hiện tại, đã tại toàn bộ hí khúc giới có được không nhỏ danh khí, nếu để cho Linh Âm đối với hắn thanh âm nghiện, nàng càng là sẽ mỗi ngày quấn lấy hắn. Hắn về đến phòng, cẩn thận cảm thụ vừa mới lấy được năng lực mới. Căn cứ trên sách ghi chép, âm chi dị thuật là huyền giai hạ phẩm dị thuật, người thức tỉnh loại năng lực này, thanh âm sẽ thay đổi vô cùng có mị lực, có trở thành một đời danh linh tiềm chất. Mà lên cấp sau âm chi dị thuật, rõ ràng lại nhiều chút tác dụng. Chứ có thể làm thanh âm biến vô cùng có mị lực bên ngoài, hắn còn có thể từ trong sóng âm hấp thu năng lượng, tăng trưởng nguyên lực, chỉ cần trung quanh có âm thanh tồn tại, hắn nguyên lực liền sẽ chậm chạp tăng trưởng, hắn thậm chí căn bản không cần đi ngoài định mức tốn thời gian tu hành. Trừ cái đó ra, lỗ tai của hắn cũng trở nên 10 phần linh mẫn, đây là bởi vì hắn đối với sóng âm quá mức mẫn cảm. Liền ngay cả Linh Âm trong phòng nhỏ giọng thầm thì cái gì, hắn đều nghe nhất thanh nhị sở. Nàng tại đậu đen rau muống Lâm Tú hỏi, ngay cả cùng nàng nói thêm mấy câu cũng không chịu. Trên đường phố tiếng bước chân, tiếng gào to, đồng dạng rất rõ ràng. Bên trái hàng xóm trong viện, mấy tên hạ nhân ngay tại nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Bên phải hàng xóm trong phòng ngủ, một đôi vợ chồng ngay tại. Giữa ban ngày, cũng như thế có hào hứng sao? Lâm Tú mở to mắt, tán đi đạo lực lượng kia, bên hai thanh âm mới biến mất. Hắn hiện tại thật biến thành thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Tú đi võ đạo viện. Tần Uyển tại phòng bếp rửa chén, Triệu Linh Âm tựa ở cửa ra vào, hỏi: "Ai, ngươi có hay không cảm thấy thanh âm của hắn thay đổi?" Trải qua hơn nửa tháng ở chung, nàng cùng Tần Uyển mặc dù còn không gọi được bằng hữu, nhưng cũng không giống ngay từ đầu như thế đối chọi gay gắt. Chủ yếu là nàng đúng không qua Tần Uyển. Mấy lần bị nàng nói á khẩu không trả lời được về sau, Triệu Linh Âm liền rốt cuộc không có trêu chọc qua nàng. Đồng thời, lâu như vậy quan sát, nàng cũng nhìn thấy, Tần Uyển hoàn toàn chính xác cùng Lâm Tú không có quan hệ gì, nàng chỉ là ở chỗ này mà thôi, sự thật giống như thật giống Lâm Tú nói như vậy. Tân Uyển thản nhiên nói, không có cảm thấy. Triệu Linh Âm nói, giống như biến dễ nghe, để cho người ta nghe còn muốn nghe. Tân Uyển nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi có phải hay không thích hắn rồi? Triệu Linh nghiêm trừng nàng một chút, cả giận nói, ngươi đang nói bậy bạ gì? Tân Uyển nói, cái này lại không có gì, tỷ muội chung tùy tùng một chồng, Vương Đô loại địa phương này còn nhiều, rất nhiều, huống hồ, hắn cùng tỷ tỷ ngươi lại không phát sinh cái gì, ngươi coi như ưa thích hắn, cũng sẽ không có lỗi với ngươi tỷ tỷ. Triệu Linh nghiêm tức giận đi, Tân Uyển nữ nhân này, vô luận là ý nghĩ hay là nói lời đều là to gan như vậy, nàng đến bây giờ còn không có thích ứng. Lâm Tú đi vào võ đạo viện lúc, trên giáo trường ngay tại cử hành lôi đài thi đấu, bất quá không phải viện chữ thiên tư cách khiêu chiến thi đấu. Những học sinh này là tranh đoạt cái kia 10 cái khiêu chiến danh ngạch. Mấy tháng này, Lâm Tú mỗi ngày tiêu vào trên võ đạo thời gian, so tiêu vào dị thuật bên trên thời gian nhiều hơn nhiều, lại đang trong lôi vân rèn luyện mấy lần, chân khí tiến cảnh so nguyên lực còn nhanh hơn, ngắn ngủi mấy tháng, đã đuổi ngang cùng viện chữ thiên đám người chênh lệch. Cái này cùng hắn không ngủ không nghỉ khổ tu có quan hệ, trọng yếu nhất hay là mấy ngày kia tại trong lôi vân rèn luyện, từ cổ chí kim, hắn mặc dù không phải người đầu tiên dùng tiên lôi đến rèn luyện thân thể, nhưng có thể bay tiến trong lôi vân, hẳn là chỉ có hắn một cái. Cùng những thiên tài kia so sánh, hắn lớn nhất không đủ, chính là chân khí. Bây giờ chân khí chênh lệch đã không còn tồn tại, hắn cùng bọn hắn liền không ở một cái cấp độ. Chỉ có trong viện địa giai giáo viên mới có thể để cho hắn sinh ra một chút kích tỉnh. Cái này khiến Lâm Tú sinh ra một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Triệu Linh Quân cũng hẳn là cảm giác như vậy đi. Chỉ bất quá, cùng Lâm Tú khác biệt chính là, nàng từ năng lực vừa mới thức tỉnh, liền đem tất cả người đồng lứa đều bỏ lại đằng sau, cho tới bây giờ, vẫn là tất cả dị thuật thiên tài trong mắt, một tòa khó mà vượt qua cao phong. Hai lần trước võ đạo viện học sinh khiêu chiến viện chữ thiên đám người thời điểm, Lâm Tú không tại, lần thứ nhất hắn tại chủ bị hôn lễ, lần thứ hai trên lý luận là tại tân hôn tuần trăng mật, tỉ thí thời điểm, võ đạo viện đều không có người đến mời hắn. Hai lần khiêu chiến, viện chữ thiên vị trí cũng phát sinh biến động. Ban đầu hai vị viện chữ thiên học sinh trên lôi đài bại bởi người khiêu chiến, bất đắc dĩ nhường ra vị trí, võ đạo viện điểm này hay là rất tăng khốc, vô luận là vì siêu việt người khác, vẫn là vì không bị người khác siêu việt, đều muốn dốc hết toàn lực tu hành. Để Lâm Tú ngoài ý muốn chính là, Triệu Hiên chính là đánh vào viện chữ thiên hai người một trong. Viện chữ thiên thực lực yếu nhất Trịnh Nghị, lần trước đối chiến bên trong, thua ở trong tay của hắn. Triệu Hiên thực lực vẫn chưa tới huyền giai thượng cảnh, nhưng hắn thực lực tổng hợp không yếu, nghe nói hắn từ nhỏ đi theo một vị địa giai thượng cảnh võ đạo cường giả bên người tu hành, võ đạo muốn so dị thuật càng khó, thiên giai dị thuật sư. Lâm Tú còn có thể nói ra mấy cái, thiên giai võ giả, hắn thì là một cái đều không có nghe nói qua. Địa giai thượng cảnh, không sai biệt lắm chính là võ đạo đỉnh phong. Trên giáo trường, Bạch giáo viên nhìn xem đang luyện thương Lâm Tú, trong mắt có khó mà che giấu chấn kinh. Thanh kia trường thương màu bạc, trong tay hắn, thu phóng tự nhiên, giống như cánh tay của hắn một dạng, linh hoạt không gì sánh được, nhưng mỗi một thương hoặc đâm hoặc quét, lại như là mang theo vạn quân cự lực. Đây không phải một người mới học thương pháp mấy tháng, hẳn là có tiêu chuẩn. Một chút chìm đắm đạo này 10 năm võ giả, bất quá cũng như vậy. Không chỉ có như vậy, từ Lâm Tú đang thi triển thương pháp lúc biểu hiện ra lực đạo đến xem, thực lực của hắn nhất định đã tiến vào huyền giai. Từ hắn nhập môn võ đạo đến nay cũng mới bất quá nửa năm, mà từ tu hành võ đạo bắt đầu 3 năm nhập huyền giai cũng đã có tư cách tiến vào viện chữ thiên. Lâm Tú thiên phú mặc dù còn có thể, nhưng cũng tuyệt đối không có khoa trương như vậy. Bạch giáo viên bước nhanh đi đến Lâm Tú bên người, hỏi: ngươi mỗi ngày tu hành võ đạo bao lâu? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói ra: 4-5 cái canh giờ đi. Bạch giáo viên nghe vậy khẽ giật mình, tu hành võ đạo cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, cần vượt qua thường nhân ý chí. Bình thường võ giả có thể kiên trì nửa canh giờ đã tính không sai, một chút ý chí kiên định thiên tài miễn cưỡng có thể kiên trì một canh giờ, lại lâu liền gần như không có khả năng. Không chỉ là ý chí của bọn hắn chịu không được, thân thể cũng vô pháp tiếp nhận.